Chương 7376. Người phụ nữ không tốt lừa gạt. Chương 7376. Người phụ nữ không tốt lừa gạt. Mà ở chỗ này cùng dưới tình huống, ước chừng qua 8 giờ, Diệp Thần lúc này mới mở hai mắt ra, trong con ngươi một phiến trong sạch. Thì ra là như vậy. Ta biết. Diệp Thần mới vừa hiểu được cửa này trận pháp, liền nghe được cách đó không xa Kỷ Tư Thanh kêu lên. Ngẩng đầu nhìn lại, cái huyệt động này chẳng biết tại sao nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, nham thạch mạt sao đều kết nổi lên bằng tạt bã. Những cái kia băng vụn rối rít lên cao, rơi xuống xuống, nhìn qua cũng không có bất kỳ dị thường. Bất quá liền ở cách Diệp Thần không tới 10m lúc đó, băng trưởng nhanh chóng rơi xuống, hung hãn đánh tới đây. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần phản ứng tăng thêm một bậc. Hắn lật trưởng vỗ đất, người nhẹ như yến, nhất thời lui đến nơi khác. Diệp Thần triệu hoán ra từng đạo linh lửa, ở huyệt động này trong đó cháy, đem tất cả băng phách cũng cho bốc hơi. Mà hắn giang bàn tay ra, cuồng bạo hấp lực nhắm ngay nào đó cái vị trí, ngay sau đó, cả ngọn núi rừng cũng đổi được chấn động đứng lên. Cho dù Diệp Thần kiến thức rộng, cũng không nghĩ tới trận pháp này lại sinh ra ý thức của chính mình, ở hắn sắp phá giải cuối cùng một đạo ẩn nút trận văn lúc đó, dẫn đầu đối hắn phát động tấn công. Hừ, muốn đổi khách thành chủ, sợ rằng ngươi còn non một chút. Diệp Thần cũng không để ý trận pháp này phản công, ngược lại thì tăng nhanh tốc độ hấp thu, đem mấy viên viên châu loại hạt châu toàn bộ hút vào trong túi. Làm xong những thứ này, hắn mới chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Trận pháp này tinh túy, hắn coi như là học được. Mang Tiểu Hoàng rời đi cái này mảnh đất giới sau đó, nơi này lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng không lâu lắm, làm Khô Lâu người lúc xoay người, nhưng gặp được gương mặt. Khô Lâu người cả người đột nhiên run lẩy bẩy. Ngươi. Bất quá Khô Lâu người nói còn chưa kịp nói xong, bởi vì một cái tay bóp ở liền hắn nơi cổ, làm cổ chỗ xương cốt đường vân nhất thời vỡ vụn. Cái này đạo kẽ hở, một mực từ cổ lan tràn tới bụng, mà bụng trận văn vậy dần dần biến mất. Rào 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 rào. Khô Lâu Vương cả người biến thành một chồng xương bể. Mà giết chết hắn người nọ, cơ hồ toàn bộ thân thể cũng che giấu ở hắc ám bên trong, chỉ có một đôi tròng mắt như ẩn như hiện. Rốt cuộc đến khi ngươi, Luân Hồi chi chủ. Đạo thân ảnh kia cười khan hai tiếng, sau đó sẽ độ xoay người, biến mất ở mờ mịt hắc ám bên trong. Diệp Thần các người mang Tiểu Hoàng, trở lại tổ địa ác ngộng người thần tộc cũng lấy là Tiểu Hoàng xảy ra đại sự, sốt ruột không được, hiện tại vừa thấy, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần liền tìm chỗ đậu phủ, lần nữa bế quan. Chỉ bất quá hắn trong lòng một mực còn băn khoăn một chuyện. Diệp Lạc Nhi hôm nay thế nào? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Bay Lôi Thần Tôn vậy còn ở Thiên Lôi Thần Phong, hoàn toàn có thể cho Diệp Lạc Nhi cung cấp che chở. Bất quá giải quyết hoàn tu luyện sự việc sau đó, Diệp Thần lại gặp một cái mới vấn đề khó khăn, ứng Hồng Nhan tỉnh lại rồi. Ban đầu hắn túi người vừa hôn, mượn ứng Hồng Nhan trí âm lôi lực, tuy không trên thân thể thống khổ, nhưng ứng Hồng Nhan vậy ngủ say ròng rã nửa tháng, tài tỉnh lại. Ta đây là ở nơi nào? Ứng Hồng Nhan vừa tỉnh lại, nguyên lấy vì mình là ở Thái Lôi Thần Tông, nhưng không nghĩ đi tới địa phương xa lạ. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đem Thiên Lôi Thần Phong bên trong nơi sự tình phát sinh cho biết tại nàng. Nghe nói chuyện nguyên nhân hậu quả, ứng Hồng Nhan khiếp sợ được không nói ra lời. Thật ra thì ta đối cái đó tông phái vậy không có cảm tình gì, hiện ở khi xuất hiện, ngược lại là loại giải thoát. Ứng Hồng Nhan bình tĩnh nói, chẳng biết tại sao, chỉ cần có Diệp Thần ở bên người, nàng liền cảm giác được trên thế giới này tất cả địa phương đều là có thể đi ở hắn ngủ say trong quá trình. Diệp Thần dùng chút xanh ao là hắn sắp xếp thân thể. Ứng Hồng Nhan sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lại đột phá một cảnh giới. Diệp sư minh, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Ứng Hồng Nhan cẩn thận cảm thụ một phen trong cơ thể lôi lực, mặc dù yên lặng, so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Diệp cô nương, nếu ngươi tổn thương đã tốt, vậy ta liền đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thần đối hắn nói, Ứng Hồng Nhan trong lòng có chút thất lạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra, chỉ là cười lắc đầu một cái. Ngươi không cần lo lắng ta, trời đất bao la, đều là nhà, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài xem, hiếm có cái loại này cơ hội. Vậy thì trân trọng, không nên khách khí. Ứng Hồng Nhan đơn giản thu thập một phen, liền bước lên đường về. Nàng chẳng muốn hồi tông môn, càng thì không muốn về gia tộc, ngược lại không như sóng hành động chân trời, đi bên ngoài đi lên một lần. Trước khi đi, Ứng Hồng Nhan bỗng nhiên xoay người lại, tiến tới Diệp Thần bên hai, lặng lẽ nói hai câu. Ứng Hồng Nhan nói xong còn xông lên Diệp Thần nháy mắt liền hạ mắt, sau đó liền nụ cười yêu kiểu đi. Diệp Thần đối với lần này vậy khá là không biết làm sao. Lúc đầu Ứng Hồng Nhan con bé này đã sớm đoán được Diệp Thần mục đích thật sự, chỉ bất quá vẫn không có điểm phá. Quả nhiên, người phụ nữ một chút cũng không tốt lừa gạt. Diệp Thần ở trong động phủ, đem trong cơ thể lôi pháp quy tắc từng bước hoàn thiện, hơn nữa thao túng sấm sét, chui luyện thân xác ở mặt khác, chấn thần tháp cấm chế thả được càng ngày càng rộng, trừ Kỳ Lân yêu thánh và Tỳ Hưu yêu thánh, còn dư lại Hồng Hoang bảy thánh tất cả đi ra. Vạn năm qua, bọn họ đây là lần đầu tiên lần nữa bước lên chư thiên vạn giới đất ai. Trong đó có chút yêu thánh, không khỏi sẽ sinh lòng cảm khái. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể trở lại chư thiên vạn giới đất ai, thật sự là không cách nào kể lể ạ. Ha ha, thoát khốn cần phải cao hứng mới là. Cuối cùng vẫn là phải cảm ơn Luân Hồi chi chủ. Ta cánh mạng chính là Luân Hồi chi chủ cứu. Vô luận có chuyện gì, Luân Hồi chi chủ mở miệng là được. Hồng Hoang thất đại yêu thánh, người người đều là lúc đó xưng bá một phe đại yêu, thực lực phi phàm, vô cùng mạnh mẽ, mặc dù hôm nay tu vi rơi xuống không thiếu, nhưng cũng không mất là một đạo mạnh mẽ trợ lực. Chương 7377, Ngọn lửa linh. Chương 7377, Ngọn lửa linh. Mà trấn thần tháp trong đó có 7 chi bộ đội, đều là chúng năm đó xuất linh thân vệ quân, cộng lại ước chừng có mấy trăm ngàn. Ngoài ra một phần chia chính là những thứ khác tán yêu, đại yêu, trong đó cũng có thực lực so với là vượt trội đại yêu. Nếu Diệp Thần đã thu phục trấn thần tháp ở giữa mấy triệu yêu tộc, vậy thì chế tạo một chi lệ thuộc tại Luân Hồi yêu quân. Những thứ này yêu toàn quân đều là Hồng Hoang yêu thánh nơi mang ra ngoài tinh duyệt bộ đội, so với vực ngoại trong thế giới hiện thật vương loại yêu tộc tới, mạnh hơn không thiếu. Vì luyện binh, cũng là vì chui luyện tự thân. Diệp Thần đích thân ra trận, cùng những cái kia đại yêu so tài đối chiến, nắm giữ không có kiếm ý, vĩnh hằng kiếm đạo cũng thay đổi được càng phát viên mãn. Không ngừng chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, quả nhiên là tăng lên thực lực bản thân tốt nhất con đường. Yêu tộc tướng sĩ so với nhân tộc chiến sĩ tới, trời xanh tính càng hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, vì vậy đối với thắng thua cũng không có nhiều như vậy quan tâm. Thất đại yêu thánh quân đội thu được Diệp Thần tiếp viện, từ vừa mới bắt đầu chưa gượng dậy nổi, vương tùng sống qua ngày, biến thành hiện tại huấn luyện gian khổ. Diệp Thần hoàn toàn có lý do tin tưởng, mình nơi quản hạt dưới yêu tộc quân đội sẽ thành được càng ngày càng ngày càng lớn mạnh. Như nếu thời gian dài đối kháng Vu Hoàng cổ đế cùng với Thái thượng thế giới thế lực, cũng nhất định có quyền phát biểu. Huấn luyện sau một khoảng thời gian, Diệp Thần liền khai triển chiến trường đối kháng thi đấu. Tiếng chống trận như trời lôi gầm thét, thân thể tráng tựa như thần tháp chiến sĩ vai hùng phi phàm, khí thế hung hăng. Khỏe mạnh có lực cánh tay nổi gân xanh, mỗi vung một tí, mãnh liệt tiếng chống trận liền truyền khắp chân trời, chấn động được mọi người tâm thần run rẩy. Bảy đại bộ đội tướng sĩ, ở mỗi người yêu thánh đại nhân dưới sự dẫn dắt, hóa thành tinh thần nước lũ, mang theo sắc thép thế, tựa như thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh tinh thần, oanh oanh liệt liệt, thế không thể đỡ đến cuối cùng, Diệp Thần dứt khoát đem Kỷ Tư Thanh, Tiểu Hoàng vậy kêu đến. Chu Tước miết bàn, dùng hỏa xuống lại, Kỷ Tư Thanh và Tiểu Hoàng các người thậm chí cùng mấy đại yêu thánh giao chiến, đánh được dễ sợ. Mà Diệp Thần chính là ngồi ở một bên, tâm thần nặng định, tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Hỗn Độn Lôi Đế cùng Hỗn Độn Viêm Đế đang ngồi ở biến thành bờ sông, uống trà nói chuyện phiếm. Hai vị tiền bối, cũng như này nhàn hạ thoải mái, mang theo ta đi. Diệp Thần vừa nói, liền ở đó sông Thanh Thủy bên ngồi xuống. Chúng ta mới vừa hàn huyên tới ngươi, ở ảo tưởng, nếu như ngươi đem chúng ta năm cái lao già kia hoàn toàn toàn bộ thức tỉnh, sẽ là như thế nào tình cảnh? Hỗn Độn Lôi Đế cười trêu ghẹo nói, nếu như đem chúng ta năm cái lao già kia nhũ tạm tới một chỗ, ngươi là có thể gom đủ tất cả hỗn độn lực, có lẽ có thể theo dõi đến Nguyên Thủy Hồng Mông phương pháp. Diệp Thần nghe lời nói này, hơi có ý động. Xin tiền bối dạy bảo. Hỗn Độn Viêm Đế không nhanh không chậm, chậm rãi nói tới. Lúc đầu cái này Nguyên Thủy Hồng Mông phương pháp, cũng là đạn xanh vu thiên địa sơ khai, nhưng lúc đó cũng đã không gặp tung tích. Bọn họ năm người sau đó vậy thử nghiệm chung nhau tìm, như cũng một chút tin tức cũng không có. Cho tới sau này bọn họ mới phát hiện, thiên địa sơ khai, hỗn độn ra đời một nhóm người kia là không cách nào có được Nguyên Thủy Hồng Mông phương pháp. Chỉ có người đến sau mới có thể có cơ hội. Hỗn Độn Viêm Đế búng tay, chỉ gặp một đoàn ngọn lửa, từ hắn đầu ngón tay nhảy ra, hình dáng rất giống một đóa từ nở rộ hoa sen. Chỉ bất quá cái này hoa sen là diêm rúa màu đỏ. Đem ngươi lửa này tiếp theo, nó tên là một liên thần hỏa, không có thượng thần lửa bảng, là ta đặc biệt dùng để theo dõi siêu tầm một loại ngọn lửa, nó có thể mang ngươi cảm giác được lý hỏa cảnh hơi thở. Diệp Thần dễ đặt nhận lấy vậy đóa diêm rúa nở rộ sen lửa. Chỉ gặp mới vừa đụng chạm vậy sen lửa, hắn liền như côn trùng vậy trượt nhập ra thịt bên trong, cùng thân xác hoàn thành dung hợp. Thậm chí đạo linh lửa nhan tuyển nhi đối với lần này cũng lộ vẻ được đặc biệt kích động. Diệp Thần chỉ cảm thấy được trong kinh mạch có hơi lửa đốt cảm rất đau, nhưng sau này chính là dòng nước cấm rồi rào. Đa tạ tiền bối quà tặng. Diệp Thần chắp tay thi lễ. Cái cây đuốc này không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng là đi thông ly hỏa cảnh một cái chìa khóa. Ly hỏa cảnh trong đó lưu lại hỗn độn viêm đế còn sót lại vật, một khi xuất thế, đem sẽ đưa tới vô số người cạnh tranh. Đến lúc đó, mình nếu là có chìa khóa, là được chiếm tiên cơ. Thằng nhóc, ta mong đợi đem ngươi ngọn lửa dùng đến như sấm như vậy. Không thể để cho cái này lão già kia nói, giáo ta không bằng hắn. Bất quá ngươi nắm giữ cực kỳ hiếm thấy đạo linh lửa, sợ rằng chuyện này đối với ngươi mà nói, có thể so với tu luyện sấm sét tới dễ dàng hơn. Hỗn độn viêm đế trêu ghẹo nói, xin tiền bối yên tâm, ta định sẽ cực kỳ tu luyện. Đến lúc đó, định sẽ để cho hỗn độn tên vang khắp thiên địa. Diệp Thần tự nhiên biết rõ, hỗn độn Lôi Đế cùng hỗn độn Viêm Đế hai người, đản sanh vu hỗn độn trong đó, mới tại Hồng Mông thời đại, là vì càn khôn trước. Hai người mặc dù phía sau bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bất ngờ chết, chỉ để lại tàn phá thân hồn, nhưng lịch duyệt cùng kiến thức còn ở vô luận là thời đại Hồng Hoang vẫn là thời đại viết cổ, bọn họ đều có trải qua, hơn nữa hiểu được vậy tạm thời đời ẩn chứa đạo nghĩa. Chỉ là thiên đạo vô tình, lại thực lực cường đại, vậy sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi. Cho dù là Hồng Quân lão tổ rời đi thế giới hiện thật, là chư thiên vạn giới cổ kim người thứ nhất, nhưng ai có thể biết hắn phải chăng chứng đạo thành công, hay là ở một cái khác duy độ thế giới thân tiêu bỏ mạng, im hơi lặng tiếng. Một ngày nhanh hơn một ngày cao, thiên đạo cuối vẫn là thiên đạo, người có thể người tiên, thế nhưng chỉ là ở tương đối trong hoàn cảnh mà thôi, tuyệt đối không cách nào nắm giữ thiên đạo. Bất quá tức đã là như vậy, bọn họ hai người cũng từng huy hoàng qua, để lại bất hủ truyền thuyết đến tàn hồn đang lúc hấp hối, còn có thể đụng tới Diệp Thần thiên phú như vậy chắc tuyệt người, bọn họ vô cùng tự nhiên vui vẻ yên tâm. Hỗn Độn Viêm Đế tính tình tới được càng cởi mở, yêu ghét rõ ràng. Hỗn Độn Lôi Đế tâm tư yên lặng, đối với người ngoại giới mà nói, hắn tính tình càng lạnh như băng, so với Hỗn Độn Ngũ Đế một người khác mà nói, còn muốn càng khó hơn sống chung. Hỗn Độn Viêm Đế phiêu nhiên như khởi, đi tới mộ bia trước mặt, đưa tay vừa kéo, chậm rãi kéo ra khỏi một đạo mãnh liệt ngọn lửa. Cái này đạo hỏa diễm giống như sóng lớn, đón gió phiêu vũ, đến Hỗn Độn Viêm Đế trong tay lúc đó, nhưng là biến thành một viên hạt châu. Vậy đạo hỏa diễm phun trào ra nồng nặc linh lực, cơ hội chính là ở trong nháy mắt, tóe ra vô cùng mênh mông lực lượng. Đối với như vậy lực lượng, Diệp Thần chỉ có rung động. Ngươi có thể đem hắn gọi là Hỏa Diễm Linh. Và ngươi đạo linh lửa hội tụ vậy nha đầu có chút tương tự, bất quá nó là đi theo ta, cùng nhau từ trong hỗn độn đi ra, chỉ là hiện tại, mất đi ly hỏa dễ chịu, đã sắp xỉ mất đi. Cái này một đoàn nho nhỏ ngọn lửa hạt châu, mặc dù nhảy lóe lên, nhưng cũng không có tương đối phù hợp linh trí. Mặc dù sinh được rực rỡ tươi đẹp, nhưng trong thực tế chỉ là trống rỗng mà thôi. Hỗn Độn Viêm Đế vừa nói, chìa tay ra, nhẹ vỗ nhẹ vào hạt châu này bên trên. Phóng thích một chút ngọn lửa lực đi, cái này đứa nhỏ sẽ cảm ứng được trên mình ngươi hỗn độn khí tức, tiến vào trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó có thể vì ngươi sử dụng. Diệp Thần nghe vậy, tâm niệm vừa động. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 7378. Thăng hoa tự thân. Chương 7378, thăng hoa tự thân đạm bạc ngọn lửa, lơ lửng đi ra, hình thành một tầng mịn hỏa linh. Diệp Thần bị tầng này ngọn lửa bao quanh, thân hình chậm rãi bay lên, chính hắn chính là xem một cái thiêu đốt phượng hoàng, sau lưng hiện ra đối với hoa mỹ ngọn lửa cánh. Xanh thành ngọn lửa lực lượng ở trong người sôi trào, không tiếc khuấy bình tĩnh khí hải. Chỉ gặp hỗn độn thần lôi sát thời gian vọt ra, giống như là một cái hung manh chân long. Lôi cùng lửa tới giữa, có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại đối lập với nhau. Hỗn độn thần lôi bá một tí, từ trong khí hải xuống tới, nhất thời, lóe sáng lôi quang khắp nơi kích động, giống như một đầu nổi giận cự thú, đem ngọn lửa này lôi châu xít sao bao vây. Ngọn lửa linh tựa hồ cũng không nghĩ tới, tên này lại táo bạo như vậy, cứ việc không có linh trí, vậy hù được lui về phía sau hai bước. Diệp Thần ngược lại có chút kinh ngạc, hắn trước kia có thể không có thấy hỗn độn thần lôi sinh ra qua phản ứng như thế. Hôm nay gặp được ngọn lửa này linh, phản ứng lại mạnh như vậy mãnh liệt, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần đem trong cơ thể biến cố, nói cùng hai lôi hỗn độn thần đến nghe, hai người nghe vậy, nhất thời cười lên. Không cần kinh hoàng, ta ngọn lửa này linh, chỉ là một viên nho nhỏ hạt châu mà thôi, cùng hắn hỗn độn thần lôi chênh lệch khá xa, hai người ở thực lực xê xích không nhiều dưới tình huống, có thể sống chung hòa bình, nhưng nếu là chênh lệch quá lớn, liền sẽ xuất hiện cái này cùng tình huống. Diệp Thần nhất thời rõ ràng, chợt đổi được như có điều suy nghĩ. Hắn lúc này, tựa hồ ý thức được một cái vấn đề. Vậy cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay hỗn độn thần lôi. Theo lý mà nói, hỗn độn thần lôi hiện tại ở vào trong cơ thể hắn, có mình cá tính. Có nhiều lần cũng xuất hiện loại tình huống này. Hỗn độn thần lôi đối với ngoại giới vật thể sinh ra mình phán đoán, giống như là bướng bỉnh bất tuần ma vương. Nhưng Diệp Thần nhưng cũng không cần hắn có như vậy cá tính. Hắn muốn là tuyệt đối phục tùng. Vì vậy Diệp Thần thần sắc nhất thời lạnh lẽo, đầy trời sấm sét và pháp, hướng khí hải chỗ sâu vào tới, phá vỡ như vậy bình phong che chở. Nồng nặc thô bạo mãnh liệt dâng trào, ở toàn bộ khí hải trong đó kích động không ngừng. Hỗn độn thần lôi dừng một tí, chợt điều khiển sấm sét đi lên phong tới, lại là ngăn cản Diệp Thần phóng ra huyết quang. Diệp Thần kinh ngạc sau này, chợt trở nên có chút tức giận. Cái này đạo hỗn độn thần lôi quả nhiên chưa có hoàn toàn nghe theo chỉ thị của hắn, còn có tự mình tư tưởng đã như vậy, vậy hắn vậy sẽ không khách khí. Hỗn độn thần lôi thì như thế nào? Nếu là ta sử dụng, vậy thì nhất định phải được nghe mệnh lệnh ta. Diệp Thần hai tay kết ấn, bùn mạng nguồn ở trong cơ thể di động, hội tụ thành hai cổ quần cuộn sóng, mang theo bọc luân hồi huyết mạch, bung ra cao nhất thần thái. Hỗn độn thần lôi mấy đạo lôi quang bị hắn toàn bộ nuốt mất, mà lúc này hỗn độn thần lôi rốt cuộc ý thức được Diệp Thần nổi giận. Khí hải bên trong truyền tới một tiếng kêu gào, hỗn độn thần lôi giống như là bị thua yêu thú, ảo não tránh liền trở về. Nhưng Diệp Thần lại sao sẽ tùy tiện thả qua nó? Thoáng qua tới giữa, vô cùng tia sáng chói mắt xuyên qua toàn bộ kinh mạch, mãnh liệt đợt sóng hội tụ thành mất đi huyết mạch, như cùng một cây đạt xì ma sâm kiếm treo ở hỗn độn thần lôi phía trên, uy nghiêm hiển hách, dị tượng muôn vàn. Hỗn độn thần lôi hù được không dám núp đích, co giúp ở khí hải một góc, sợ hai bên trong lại có một chút mê mang. Diệp Thần vận dụng huyết mạch lực lượng đem đồng phục sau đó, liền đem viên kia ngọn lửa linh thu hồi lại, giống vậy chứa ở khí hải bên trong. Trừ cái này ra, hắn đem một chút luân hồi bổn nguyên lực lượng ngưng luyện thành quả cầu hình dáng, bọc ở ngọn lửa khéo léo bên ngoài, để cho hắn nhìn như giống như một vòng thiêu đốt tiểu thái dương. Phịch. Thái dương lực, hỏa liệu nóng bỏng, trong thoáng qua tràn ngập ra, đem cái này phiến khí hải không gian nuốt mất. Mà lôi lực vậy tự động bay lên, lóe lên ánh sáng rực rỡ. Hai người tới giữa, dần dần hình thành một loại đặc biệt cách cục, rơi vào vi diệu thăng bằng trong đó. Mà Diệp Thần bề ngoài vậy hiện ra kinh người cảnh tượng, hắn ngồi xếp bằng tại trong hư không, cả người nơi hiện ra ác liệt hoàn toàn không cùng. Bên trái có thể nói là lửa cháy bừng bừng liệu nguyên, hừng hực không ngừng, bên phải chính là sấm sét vần quanh, uy áp kinh người. Hai cổ hoàn toàn bất đồng khí tức cường đại vào thời khắc này hòa làm một thể, lẫn nhau phân biệt, nhưng lại lẫn nhau hòa vào nhau. Hai đại hỗn độn thần đế thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt con ngươi trong đó hiện ra vẻ khiếp sợ. Khá lắm, lại có thể đem ngọn lửa linh cùng ngươi hỗn độn thần lôi hòa làm một thể, không hổ là hai người chúng ta nhìn chúng học trò nha, ha ha, ngươi ánh mắt cuối cùng là chính xác một lần. Hỗn độn viêm đế nhất thời vui vẻ cười to, mừng rỡ không thôi, đồng thời còn không quên tổn hỗn độn lôi đế một cái. Hỗn độn lôi đế chính là dở khóc dở cười, bất quá nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Bọn họ hai người lại có thể ở thời khắc tối hậu tìm được truyền nhân, thật sự là một kiện làm người ta mừng rỡ sự việc. Vô luận như thế nào, trong lòng cuối cùng có xếp đặt. Không nghĩ tới hỗn độn thần lôi có một ngày cũng sẽ bị người khác áp đảo, ha ha, ta là càng ngày càng cảm thấy thằng nhóc này thú vị, lại xem hắn có thể sáng tạo tốt biết bao dài tích đi. Hỗn độn viêm đế cười nói, hắn cuối cùng một chút linh hồn căn nguyên cũng ở đây ly hỏa chi địa chờ Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần có thể tới ly hỏa chi địa, vào tay hắn còn để lại đồ, thực lực kia liền có thể lại lên một tầng lầu. Mà Diệp Thần khí hải bên trong, ngọn lửa cùng lôi lực đan vào lẫn nhau, hình thành âm dương lưỡng cực, thăng bằng chế ước quy hướng. Diệp Thần chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đem ngọn lửa này linh thu vào bên trong cơ thể sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình linh lực trong cơ thể lại tăng liền một phần khoảng cách, đột phá đã không xa. Hơn nữa từ luân hồi mộ địa sau khi đi ra, Diệp Thần chính là đi tới hư không chi địa, hắn nếu lại lần thử nghiệm thu phục lôi địa. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 7379. Sinh đôi bảo vệ. Chương 7379, sinh đôi bảo vệ. Mấy ngày qua, hắn một mực ở thử nghiệm luyện hóa lôi địa, nhưng lại gặp những ràng buộc, thời khắc tối hậu, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Hỗn độn viêm đế đem ngọn lửa linh truyền cho hắn sau đó, Diệp Thần đào đào ra một chút liên lạc, vì vậy liền đi tới nơi này bên, lần nữa thử nghiệm luyện hóa lôi bia. Mà trên thực tế, lôi bia đã tự thành một nơi thế giới nhỏ. Diệp Thần hiện tại đã tới chỗ này dưới vách đá bên ngoài, chỉ đợi đã thông, tiến vào trong đó. Diệp Thần ngồi xuống, liền bắt đầu đột phá. Trong thoáng chốc, màu đỏ sáng mở lóe lên không ngừng, thanh âm ồ ồ nhiếp tâm hồn người. Một khối sấm sét răng đầy bia đá, ở Diệp Thần trong cơ thể chìm nổi, khi thì xoay tròn, khi thì dừng lại. Diệp Thần trước mắt xuất hiện một phiến sấm sét bao la cảnh tượng, ở đó vô số điện quang lóe lên sau lưng, tựa hồ có một phe thế giới nhỏ. Nơi đó chắc là lôi bia bia cửa, chỉ có đánh vỡ cửa này, phương có thể đi vào trong đó. Chợt, Diệp Thần hai tay kết ấn, triệu hoán ra trong cơ thể sâu sấm sét màu xanh ra trời, trong tay điện mang không ngừng bay lượn, lại ngưng tụ thành một tấm hình dọn ra, phong cách cổ xưa tao nhã, hàm chứa cường đại lực lượng. Hắn đây là đang lấy sấm sét tạo vật, bằng điện quang xuyên thấu. Chân chính lôi bia cũng không phải là tốt như vậy hấp thu. Ẩn chứa trong đó nồng nặc thiên địa lực, hơn nữa bên ngoài lưu lạc nhiều năm, cũng không từng có người biết được rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì, đoạn này lực lượng quá huyền diệu, liền Diệp Thần cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem phá giải. Hắn mắt nhìn mình trong cơ thể chỗ kia lôi địa, ánh mắt xuyên thấu, mà trong cơ thể hắn lôi lực dần dần hóa thành một tòa ngưng lúc cổ đỉnh. Vù vù. Diệp Thần sau lưng, lôi quang bay lên, xây dựng mà thành thần vòng, phơi bày u hắc tử lôi màu sắc. Cũng chính là vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, phản phất có cửa gì hộ sắp mở ra. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy điều khiển linh nghiệm, xuyên qua vậy đạo lôi đỉnh vạn quân cấm địa. Bất quá ở giây phút sau cùng, Diệp Thần gặp phải trước đó chưa từng có ngăn trở định nhãn vừa thấy, ở đó hỗn độn mê mang trong thế giới, lại có một bóng người lập ở trước cửa, yên lặng tường hòa, nhưng ra tay nhưng vô cùng là mạnh mẽ. Diệp Thần nhất thời kinh ngạc. Hắn coi như là rõ ràng, lúc đầu lôi bia bên trong còn có một đạo tàn niệm đang chờ đợi. Đạo này tàn niệm, tập vũ trụ tinh hoa, chứa sấm sét trái cây. Có lẽ cái này thì như trước luân hồi huyền bi thủ địa người. Ô hát, lại quỷ dị như vậy. Vậy thì để cho ta đi thử một chút đi. Diệp Thần vừa nói, liền bắt đầu thúc dục trong cơ thể vô tận lôi lực đi qua đoạn thời gian này tới nay rèn luyện, hắn lôi lực có không nhỏ tăng trưởng. Bành! Hắn sau lưng có một cái thể hình cường tráng hư cá chụp sóng lên, trên mình miếng vảy đường vân, giống như là có một tường đạo lôi quang, không ngừng lóe lên, hợp thành thần bí đồ đằng. Lôi bia trung thần bí thủ bia người, tựa hồ là cảm giác được cái này đạo lực lượng mạnh mẽ. Hắn không sợ chút nào, mà là nhẹ nhàng đi về trước một chút, lực lượng vô hình nhanh chóng lan truyền, đem cái này đạo thanh thế kinh người công kích cản ở bên ngoài. Thần bí thủ bia người thân thể phân tán ra, hóa thành từng đạo UH sấm sét, đen nhánh ngoài mặt, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ sáng bóng. Những thứ này UH sấm sét, tổng cộng có 12 nói, hơn nữa đạo đạo khí thế kinh người, phảng phất là chấn thủ chư thiên mạnh nhất môn hộ. Phá! Diệp Thần nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Nơi mi tâm của hắn, có một đạo hình cung lôi quang, phát ra chói mắt thần mang. Vậy thần mang đột nhiên đến, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, sẽ mặc phá không gian chỗ sâu bình phong che chở. Lôi quang cùng thần mang lẫn nhau đối lập, tư lạc thanh âm bên tai không dứt. Mà Diệp Thần một lần lại một lần đánh thẳng vào lôi bia nơi tác phẩm xây phòng tuyến, càng đánh càng dũng, thể sắc cùng lôi đạo quy luật dung hợp được càng ngày càng hòa hợp. Hắn cả người tựa như tắm vu lôi quang bên trong, chói lọi thần thánh, khí tượng uy nghiêm. Nhưng vào lúc này, khoảng cách cái này phiến hư không chi địa, vạn bên trong địa phương xa. Già Thiên Ma Đế một mình ngồi xếp bằng xuống, giống vậy ở vào ưu ám địa điểm. Trước mặt hắn, để một đoàn mất đi xâm xét. Vậy đạo lôi đỉnh toàn rúc vào một chỗ, tiên tính không núp ních, nhưng là tản ra chập chờn nhưng hết sức kinh người. U hắc xâm xét trên, quấn vòng quanh hóa không ra hắc vụ, đó là cửu u lực lượng, xuất xứ từ đầy đất ngục chỗ sâu, liên thông nhân gian cùng u minh. Thế giới hiện thật người cơ hồ không dám tiếp xúc vật này, bởi vì một khi có tiếp xúc thì có thể bị cửu u lực lượng dây dưa tới, từ đó rơi vào ác ma nơi phủ xuống vực sâu. Già Thiên Ma Đế yên tĩnh ngồi xếp bằng, điều chỉnh khí tức trong người, chỉ chốc lát sau mở mắt ra. Cái này đạo cửu u ma lôi, có thể xúc tiến hắn thực lực tăng trưởng, tự chữa trong cơ thể ám ma đạo vết, mà đem thân thể tự chữa tốt sau đó, chính là mang theo một món cửu u hơi thở, có thể tốt hơn xúc tiến hồn trọng sinh trưởng. Như vậy tới một cái, khoảng cách ma tổ vô thiên và sát mình thân thể lại gần một bước. Ma tổ vô thiên cũng chính là có ý tưởng này, mới đưa Diệp Thần phái đến thần bí hư không sấm sét chi địa, cướp lấy như vậy bảo vật đang khôi phục thực lực cùng át chế hồn loại tới giữa, Già Thiên Ma Đế nhất định phải có một cái lựa chọn. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Già Thiên Ma Đế rốt cục thì hạ định quyết tâm, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, kiên định lại đoạn tuyệt, tựa như xuyên phá liền vạn cổ năm tháng. Ma đạo khí tức kinh khủng cuộn sạch ra, không ngừng rửa sạch cái này đạo cửu u lôi lực. Một lần lại một lần, điên cuồng đánh vào. Cái này đến cửu u ma lôi minh lộ vẻ đụng phải liền khiêu khích, do vừa mới bắt đầu yên lặng đổi được táo kỉnh, đen sấm ma lôi tựa như được loại nào đó triệu hoán, từ hư không chỗ sâu trào hiện ra, toàn bộ đánh phía Già Thiên Ma Đế đụng phải liền khiêu chiến, nhất định phải cho đánh lại. Cửu u ma lôi cấp tốc bành trướng, cơ hồ cùng núi cao cao bằng, cơ hồ chính là ở nơi này ngay tức thì, bạo sông lên lên, hóa là một thấm, đủ để thôn phệ tinh không miệng to. Tràn đầy vô biên tế, kinh khủng dữ tợn. U minh hắc ám lực lượng thả ra ngoài, đem cái này mảnh hư vô chi địa hoàn toàn nhuộm thành màu đen. Bình bịch, bình bịch. Toàn bộ địa giới cũng chỉ có thể nghe được Già Thiên Ma Đế tiếng tim đập. Nhưng lúc này, thân ở không vô tận trong bóng tối Già Thiên Ma Đế, nhưng là lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn cảm ứng được đến ngoài và dặm, còn có một người cùng hắn cùng tiến hành đột phá, đó là Diệp Thần hơi thở. Nếu có sống chết huynh đệ đi cùng, vậy thì không sợ hết thảy. Bác mang tổ địa vùng lân cận hư không địa giới, Diệp Thần trong mắt lôi quang lóe lên, hắn hết tầm mắt trông về phía xa, nhìn về phía một hướng khác. Hắn tự nhiên vậy cảm ứng được Già Thiên Ma Đế động tác, lúc này cau mày. Như vậy cửu u ma lôi tuy nói có thể khôi phục thực lực cường đại, nhưng cũng là biến hình ở là ma tổ vô thiên đánh hạ đoạt xác cơ sở. Hắn cùng Già Thiên Ma Đế cũng hết sức rõ ràng, một khi hấp thu đạo này cửu u ma lôi, liền sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, thế cục bất lợi. Nhưng Diệp Thần chưa bao giờ sẽ chừng người khác ý kiến, nếu Già Thiên Ma Đế muốn bằng vào này lôi tăng lên thực lực, vậy hắn cũng sẽ không tiến hành ngăn trở, ngược lại sẽ lấy lực lượng lớn nhất dành cho chống đỡ. Lúc này hắn tuy cùng Già Thiên Ma Đế ở vào không cùng địa điểm, nhưng cũng trải qua giống nhau đột phá. Chương 7380, chấn động. Chương 7380, chấn động. Diệp Thần hít sâu một hơi, đây là hắn lần thứ 10 phát động công kích, mà lần này hắn nơi phóng thích ra linh khí trong đó lại nơi chỉ có sấm sét còn có một phiến phiến ngọn lửa. Hỗn độn thần lôi cùng ngọn lửa linh, sinh ra loại nào đó phản ứng vi diệu. Hai cổ lực lượng lại có thể dần dần dung hợp, hơn nữa phóng lên cao, do như núi lửa phun ra, lớn diện tích đỏ tươi sấm sét trực tiếp chìm ngập nơi đây. Huyết sắc này lôi lực, giống như ánh mặt trời lặn hoàng hôn, khắp nơi đều là. Phá cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn lòng bàn tay đi xuống đè đi, thả ra nồng nặc sấm sét. Mà đạo này lôi quang, giống như là quả cầu chạm mặt trời. Hắn năm ngón tay phơi bày ra hình dáng kỳ dị, giống như sâu ngày tinh thần, quang ra lôi lực lúc đó, hỗn độn lực lượng tầng tầng nổ lên, toát ra hoa mỹ tia lửa. Nhất thời, cái này phiến hư không trở nên đỏ như máu mờ mịt, lôi quang sôi trào, hai cổ lực lượng hội tụ thành một bó cường đại ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu vậy tự thành hệ thống thế giới nhỏ. Chấn thủ ở môn hộ trô những cái kia sấm sét chùm tia sáng, vậy rối rít bị đánh tan. Liên vào giờ khắc này, lôi bia thủ bia người bị Diệp Thần đánh bại, mà thế giới mới môn hộ vậy từ từ mở ra. Thuần túy sấm sét giống như là nhanh như tia chớp, dần dần tiêu tán đi, Diệp Thần chính là nhìn về vậy lôi quang tràn ngập lôi bia thế giới nhỏ, đứng dậy, bước đi vào trong đó. Bất quá ngay tại sắp nhập cái này lôi bia tiểu thế giới lối vào trước, Diệp Thần ngừng lại, hắn nhắm hai mắt lại, luân hồi thần hồn đã mặc thời ra, vượt qua ngàn vạn dặm thời không, đi tới một chỗ khác. Mà cùng lúc đó, ở đạo lý này đọc dò xét dưới, có một đạo bóng người vậy chậm rãi động, chính là rơi vào mình tư trạng thái giả thiên ma đế. Hắn vận dụng trong cơ thể căn nguyên ma lực, cùng cái này cửu u ma lôi tới giữa sinh ra mãnh liệt đồng tình, đem thu cho mình dùng. Giả thiên ma đế tựa như vậy cảm nhận được liền Diệp Thần nhiệt tình mời, vì vậy dùng giống nhau thủ đoạn đội tới Diệp Thần truyền tin tức. Hai người đồng thời nhận như vậy bảo vật. Rồi sau đó, Diệp Thần bước vào lôi bia thế giới, nơi này sấm sét lóe lên không ngừng, có 10 phần nồng đậm uy áp. Giả thiên ma đế đem cái này tia cửu u ma lôi hút vào bên trong cơ thể, còn thu được mới tinh hắc ám lực lượng. Nhất ma nhất lôi, nhất quang nhất ám. Hai người tới giữa linh khí hấp thu hình thành mãnh liệt so sánh, nhưng lại phối hợp chặt chẽ gần xa. Cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, hai đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Vậy hai đạo hơi thở xuyên qua thương khung, tiến vào hư không chỗ sâu. Bọn họ phân biệt luyện hóa riêng mình bảo vật. Diệp Thần đem cái này lôi bia luyện hóa, chạm tới một chút lôi phạt bổn nguyên chân lý. Trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đều bị hấp dẫn tới đây, từ nơi này lôi bia hình thành quang vòng bên trong tuần hoàn chạy qua. Những thứ này lôi lực chính là tăng lên luân hồi huyết mạch phẩm chất phương pháp tốt nhất. Diệp Thần định thần lại, hắn đã hoàn thành đột phá, hiện tại chính là muốn cọ rửa trong cơ thể luân hồi huyết mạch. Chỉ cần đem đại sự như thế hoàn thành, vậy hắn liền không uổng chuyến này. May mắn cuối cùng, hắn hoàn toàn để cho cái này lôi bia trở lại mình trong cơ thể. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch quần quật như nước thủy triều, trong mơ hồ mang theo một chút cuồng bạo lôi lực. Mà ở một bên khác, Già Thiên Ma Đế vậy tiến hành sau cùng rèn luyện. Hắn vốn là ma khu, hơn nữa ma tổ vô thiên ở trong cơ thể gieo hồn trồng, dùng hắn ma đạo thiên phú đổi được cường đại hơn. Cực độ đen thui lực lượng, giống như là từ vậy vô cùng rất xa dưới đất tràn ra. Làm Già Thiên Ma Đế lần nữa đứng dậy thời điểm, vậy cuối cùng một chút cửu u ma lôi hóa là chấm ánh sáng, chiếu vào hắn ấn đường trong đó. Già Thiên Ma Đế hơi thở nhất thời hoàn toàn viên mãn, linh hồn tiến vào cảnh giới mới. Trên trán vậy đạo ấn nhớ như ẩn như hiện, nhìn qua khá là uy nghiêm. Cái này hai người đồng thời đột phá, lĩnh ngộ được cảnh giới mới, một quan một mình, coi như là vạn cổ tới nay khó gặp thiên địa dị tượng. Mà đây hai cổ dị tượng dây dưa chung một chỗ, liền dẫn phát chư thiên vạn giới chấn động, ánh mắt có thể đạt được hư không chỗ, đều có hai đạo đột phá hơi thở đưa tới hỗn loạn. Nhất là làm Diệp Thần xuyên qua thời không đi tới Già Thiên Ma Đế ở địa phương đó lúc đó, hai người hơi thở hợp hai là một. Giống như ánh sao tràn ngập, cầu vòng sâu trời, một đạo ánh sáng đâm rách thái thượng thế giới, tất cả người của đại gia tộc đều là chính mắt nơi gặp. Vạn cư thần điện người tự nhiên vậy phát hiện cảnh tượng như vậy, nhanh chóng báo cáo cho trong thần điện các vị trưởng lão. Những trưởng lão kia tới đây sau đó, cẩn thận vừa thấy, lại phát giác luân hồi huyết mạch hơi thở. Không tốt, chỉ sợ là luân hồi chi chủ lại đột phá, mà lần này, hắn lấy được đồ tựa hồ cũng không đơn giản. Có một tên quyền cao chức trọng trưởng lão nhất thời nhíu mày, rơi vào suy tư. Mấy người khác chính là nhanh chóng xác nhận người này là hay không là Diệp Thần. Dẫu sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như tính sai, Vũ Hoàng tức giận có thể là tội chết. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền hoàn toàn xác định. Mau đem việc này báo cáo cho Vũ Hoàng bệ hạ. Cái này luân hồi chi chủ có lẽ lại đổi được cường đại hơn. Ừ, tên đệ tử kia phải làm không dám thờ ơ, lập tức liền đem việc này báo cáo cho bế quan ở giữa Vũ Hoàng Cổ Đế. Lúc này Vũ Hoàng Cổ Đế đang ngồi ở trong động phủ của mình tu luyện. Trong động phủ đạo đạo trúc xanh chính là trúc xanh hồ tiên. Diệp Thần trúc xanh ao xa xa kém hơn chỗ này trúc xanh hồ tiên. Hắn quanh thân hòa hợp sôi trào, sương mù vần quanh, giống như là một phiến tiên cảnh như vậy tường hòa. Nhưng là làm hắn nghe thủ hạ người nơi tin tức truyền đến sau đó, trận kia khí thế bỗng nhiên biến mất. Hắn có vô cùng là thông suốt thiên địa mắt, lúc này vậy xuyên thấu qua hư không, gặp đến bên ngoài phát sinh cảnh tượng. Cái thằng nhóc đó lại có thể lại đột phá. Đi, truyền ta ra lệnh, triệu tập trưởng lão đường hội nghị. Ùm. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trường 7381. Có từng tình ngộ. Chương 7381, có từng tình ngộ. Cùng lúc đó, vực ngoại, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế tự nhiên không biết thái thượng thế giới chấn động, hai người chính là đã chạm mặt. Thật đáng mừng. Không nghĩ tới ngươi hiện tại đã chạm tới trong truyền thuyết vậy đạo lực tính. Vậy nhưng là chân chính cửu u lực lượng, chính là thế gian hết thảy bóng tối phát nguyên điện. Diệp Thần nhìn Già Thiên Ma Đế trong tay lóe lên vậy đoàn lửa đen, mở miệng nói. Già Thiên Ma Đế cười một tiếng. Chúng ta tới giữa liền không cần khách khí. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, có lẽ sẽ đối với ngươi rèn luyện còn có trợ giúp. Già Thiên Ma Đế vừa nói, mang Diệp Thần đi tới ở vào hư không chỗ sâu một cái lôi trì, nơi này sấm sét uy lực không hề như thế nào mạnh mẽ, lại hết sức thích hợp hấp thu đi qua hơn lần đụng sau đó, vừa vặn có thể dùng những thứ này ôn hòa sấm sét tới bồi bổ đạo vết. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều là đột phá tới cảnh giới toàn mới. Diệp Thần một lần hành động bước vào Thái Chân cảnh 6 tầng thiên, tương đương với vượt qua một đạo ranh giới, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn lớn. Mà Già Thiên Ma Đế cũng lĩnh ngộ mới ma đạo quy luật, cửu u ma lôi ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đoàn đạo nghĩa. Im hơi lặng tiếng, xem trong suốt đầm nước như vậy, nhưng chỉ cần có tiếp xúc, liền hiểu ý thần dạo dược, lấy được cửu u lực lượng, thực lực bạo tăng một đoạn lớn ở giữa thiên địa, dị tượng hiện lên, đã quấy rầy chư thiên vạn giới chúng sanh. Vô luận là Vạn Khư Thần Điện vẫn là Hắc Ám Cấm Hải, trong trời đất này cao cấp cường giả đều có phát giác. Nhưng bọn họ tâm tình mỗi người không giống nhau, đối với Vạn Khư Thần Điện mà nói, luân hồi chi chủ chính là bọn họ xương bá thế giới hiện thật trở ngại lớn nhất. Vạn Khư Thần Điện dùng hết tất cả loại biện pháp, đều không có thể ngăn cản Diệp Thần, ngược lại ở Diệp Thần trong tay hao tổn không thiếu thần điện tinh anh. Liên Vũ Hoàng Thế gia cường giả trẻ tuổi, cũng bỏ mình hết mấy, đều là chết ở luân hồi chi chủ trong tay. Bọn họ căm giận, nhưng không thể làm gì. Toàn bộ Vạn Khư Thần Điện thần thánh trong đại sảnh, rất nhiều Vũ Hoàng Thế gia con em trẻ tuổi đều là im lặng không nói, bọn họ cũng cảm nhận được liền vậy đạo chấn thiên hơi thở, như vậy có thể tưởng tượng, luân hồi chi chủ thực lực lại tăng lên một bậc lớn. Không chỉ có như vậy, kèm theo luân hồi chi chủ hơi thở cùng binh pháp, còn có khác một cổ sâu thẳm ma đạo lực. Bọn họ không cách nào nhận đó là cái gì, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng rất rõ ràng. Cửu Vũ lực lượng. Đó là Hắc Ám Chi Hải chỗ sâu ma vương, tài có thể có vô cùng lực lượng. Ma tổ vô thiên. Không nghĩ tới ngươi lại đem đồ đựng làm truyền nhân tới đào tạo, bất quá hết thảy các thứ này, cũng chỉ là vì chính ngươi lót đường đi. Vũ Hoàng Cổ Đế nhắm mắt trầm tư, hắn không mở miệng, thần thánh trong phòng khách tất cả mọi người đều chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế rốt cục thì chậm rãi mở ra hai trong mắt, hắn thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng không dâng lên bất kỳ gợn sóng nào đang dưới đài đám người suy tính. Vũ Hoàng Cổ Đế lần này sẽ phái ai đi hạ giới, chu diệt luân hồi chi chủ lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế nhàn nhạt lên tiếng. Vũ Hoàng Dực, ngươi đi một chuyến thiên lao, đem thân đổ thiên âm mang tới. Vũ Hoàng Cổ Đế hạ lệnh đám người nghe vậy, đều rối rít sửng sốt một chút. Thân đổ thiên âm chính là thân đổ gia tộc gia chủ, thực lực cường đại, cho dù roi mắt thái thượng thế giới, vậy coi như một khối một trong cường giả. Chỉ bất quá bởi vì thân đổ huyện nhi đứng ở luân hồi chi chủ một khối, đối kháng Vạn Khư Thần Điện, cho nên Vũ Hoàng Cổ Đế ban đầu vậy thì có kiếm chuyện mở cớ. Lúc ấy nói không nói nhiều, trực tiếp dẫn mấy vị thần điện trưởng lão phong tỏa thân đồ gia tộc, hơn nữa đem thân đồ thiên âm giải vào thiên lao. Thân đồ thiên âm đại chiến mấy tên thần điện trưởng lão, bộc phát ra vạn trượng ánh sáng rực rỡ, giống như vũ trụ chiến thần, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Nhưng nàng cuối cùng không địch lại vạn tự thần điện cường giả đứng đầu, cho dù không có Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay, một vị khác Vạn Khư Thần Điện đại năng bàn tay vung lên, liền thả ra vô cùng mạnh mẽ lực, thẳng đem thân đồ thiên âm thu phục. Vậy một tầng cấm chế, chính là do khói đen ngưng tụ thành, phiêu hô không chừng, nhưng lại làm cho không người nào có thể phá giải. Cái này một công pháp cùng thân đồ thiên âm ngộng tự quyết rất có hiệu quả như nhau chỗ, nhưng lại so ngộng tự quyết nhiều một phần xa xưa và thần bí, cho nên hai người đụng vào nhau, thân đồ thiên âm tự nhiên chỗ ở phía dưới. Giờ phút này, thiên lao chỗ sâu, không gian bị kín, thân đồ thiên âm đang chịu đựng mình ngộng cảnh cắn trả. Thời khắc này nàng bị vô số ác ngộng ác ma vây quanh, trong đầu hiện ra cực kỳ thảm thiết hình ảnh, cả người thân thể cũng có đau nhức. Vậy do mượn thân đồ thiên âm nghị lực chịu đựng lần này thống khổ, cũng không coi vào đâu vấn đề, nàng trong lòng nhất không bỏ được vẫn là gia tộc cùng con gái. Con gái mình lấy được võ uy thiên kiếm, nhưng là vừa không có hoàn toàn lớn lên. Thân đồ thiên âm rất sợ nàng dưới xung động, liền chúng Vũ Hoàng Cổ Đế đầu này cáo giảm lưu kế. Vô luận thân đồ gia tộc biến thành như thế nào, chỉ cần võ uy thiên kiếm người chấp trưởng còn ở, vậy thì có hồi phục hy vọng. Thân đồ thiên âm ở vào ảo cảnh bên trong nửa mê nửa tỉnh lúc đó, nghe được tiên lao bên ngoài có tiếng bước chân dần dần chuyển tới, dương mắt nhìn, là một tên dài kỳ dị sừng thanh niên đi tới phòng giam trước tới trước thanh niên chính là Vũ Hoàng Dực, hắn một chút đều không lo lắng thân đồ thiên âm sẽ chạy trốn, trực tiếp cầm một đạo võ ấn chìa khóa, mở ra chỗ này thiên lao cấm chế. Đi thôi, Vũ Hoàng đại nhân cho đòi ngươi đi trước. Vũ Hoàng Dực lạnh lùng nhìn nàng một mắt, chợt xoay người đi ra ngoài. Thân đồ thiên âm rõ ràng, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ không vô duyên vô cớ cho đòi nàng đi, vì vậy hít sâu một hơi, đi theo đối phương bước chân. Nàng xuyên thấu qua một nơi cửa không gian, đi tới thần thánh đại điện. Chỉ là một nơi đại điện, liền bò lổm nổm ở bình nguyên bên trong, giống như một đầu ngủ say viễn cổ cự long, thần thánh uy nga, không thể xâm phạm. Như vậy cũng có thể gặp Vạn Khư Thần Điện cao quý địa vị, ở toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là độc nhất đương tồn tại. Nàng vượt qua vậy thật dài nấc thang, mỗi đi một bước, liền sẽ tiếp nhận được thần thánh thẩm phán. Như vậy đau nhức xâm nhập tới, làm nàng trước mắt biến thành màu đen. Lúc này nàng đã bị phong ấn linh lực tu vi, thân xác chỉ so với người bình thường cường thượng một chút. Vì vậy đối mặt này cùng uy áp lúc đó, lộ vẻ được phá lệ cố hết sức. Làm nàng rốt cuộc vượt qua những thứ này thật dài nấc thang lúc đó, đã đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Tiếp theo liền đi vào thần thánh đại điện, gặp được một đám Vạn Khư Thần Điện cao tầng. Những người đó ngồi trên phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng, giống như đang thẩm phán. Mà ở vào chỗ cao nhất Vũ Hoàng Cổ Đế chính là sắc mặt uy nghiêm, cả người kích động vô hình khí tức hùng hồn, thật giống như không nguyên biện, để cho người nhìn không tới cuối đây cũng là đời này người thứ nhất thể hiện. Cho dù đối phương cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng vô hình tới giữa, tự thân khí thế đã hồn nhiên sẵn có, không thể ngăn trở. Hắn thân thể như sao cầu hình lập, uy nghiêm hiện ra hết. Con người giống như tinh không chỗ sâu bí cảnh như vậy, thần bí thâm trầm, làm người ta tim sinh kính sợ. Giơ tay lên gian thì có chói lọi bao phủ, phảng như một phiến ngân hà từ trước mặt xuyên qua. Thân đồ thiên âm, ngươi ở trên trời tù đã nán lại có không ngắn thời gian, có từng tỉnh ngộ. Chương 7382, hắn thủ đoạn. Chương 7382, hắn thủ đoạn. Vũ Hoàng Cổ Đế chất vấn, giống như đại lộ tiếng sấm, ở thân đồ thiên âm bên tai nổ vang, chấn triệt linh hồn người, thẳng tới hồn phách chỗ sâu. Nhưng thân đồ thiên âm ý chí lực vô cùng là kiên định, cũng không có bị cái này cổ uy nghiêm nơi áp đảo, ngược lại là ngẩng đầu lên, không sợ hai chút nào cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đối mặt. Ta cũng không tội ác, vì sao phải tỉnh ngộ? Nàng thanh âm kiên quyết lại lạnh như băng. Cư bên trái một tên thần điện trưởng lão, nhất thời giận không kiểm được, vỗ bàn lên. "To gan, lại dám và Vũ Hoàng đại nhân nói như vậy, ngươi thân đổ gia tộc còn muốn tiếp tục giữ lại sao?" Lên tiếng gầm lên người, cũng là một tên quyền cao chức trọng trưởng lão, hắn nóng nảy bốc lửa, một lời không hợp liền có thể cùng người giao thủ. Nhưng thân đồ thiên âm chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt. Lời nói này, sợ rằng còn không có phần ngươi chết miệng. Một lời vừa ra, để cho người hộc máu. Người trưởng lão kia nhất thời thì phải triệu hoán lôi tiên, thi lấy hình phạt. Bất quá làm hắn tiếp xúc tới Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt lúc đó, cả người nhất thời chấn động một cái. Vũ Hoàng Cổ Đế mặt mũi bình tĩnh vô cùng, không buồn không vui, nhưng cái này tên trưởng lão nhưng là biết, mình nếu như lại chen vào nói, sợ rằng những ngày kế tiếp cũng không tốt hơn. Hắn vội vàng đem túi đầu, lui tới phía sau, không dám lại qua nhiều lời tiếng nói. Vũ Hoàng Cổ Đế lúc này mới đưa mắt di chuyển trở về, lần nữa bỏ vào thân đồ thiên âm trên mình. Con gái ngươi trợ trụ vi ngược, công khai cùng ta Vạn Khư Thần Điện đối nghịch, phản kháng thái thượng thế giới, như toan lật đổ tất cả đại thế gia thống trị, cái này chẳng lẽ không đủ để ghi hận sao? Vũ Hoàng Cổ Đế vừa mở miệng, liền đứng tại thiên đạo góc độ, thuận theo lập tức thiên đạo tới đả kích thân đồ thiên âm đứng ở nơi này một điểm cao chỗ lời bàn, cơ hồ làm cho không người nào có thể phản bác. Thân đồ thiên âm im lặng không nói, có giúp hay không ai, đó là thân đồ huyền nhi mình quyết định, nói cho cùng nàng không cách nào can thiệp. Nhưng nàng nhưng không thể nhìn con gái bị khi dễ. Vũ Hoàng Cổ Đế vẫn luôn có tóm thâu những thế gia khác ý tưởng, hôm nay ra chuyện này, dĩ nhiên là lấy trước nàng thân đồ nhà khai đao. Thân đồ thiên âm tự nhiên sẽ không thừa nhận, đây là sai lầm cử chỉ. Có câu nói cửa thành cháy, vạ lây người vô tội, thân đồ gia tộc có thể nói là gặp phải hãm hại, nhưng tuyệt không thể đem thân đồ huyền nhi ý cá nhân áp đặt tới cả gia tộc trên đầu. Nếu như là như vậy, vậy toàn bộ thân đồ nhà cũng sẽ đắp lên tầng này cấm chế, đứng ở Vạn Khư Thần Điện phía đối lập đến lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế thậm chí có thể tự mình ra tay, một cái ý niệm, liền có thể diệt thân đồ gia tộc hơn phân nửa người. Như hắn như vậy thế gian cường giả đỉnh phong, không có thể tùy ý dính đạo quả, chọc tới nhân quả. Nhưng nếu là đối lập kẻ địch, hắn đại khả vây tay diệt, không cần gánh vác phân nửa thiên đạo cản trả. Vì vậy những ngày qua tới nay, Vạn Khư Thần Điện một mực muốn nàng thừa nhận sai lầm, tốt đem toàn bộ thân đồ gia tộc kéo đến Vạn Khư Thần Điện phía đối lập, đến lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế liền có thể tùy ý ra tay, danh chính ngôn thuận đem nàng đánh chết. Thân đồ thiên âm tuyệt không thể để cho thân đồ gia tộc trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Cho tới nay, nàng thái độ 10 phần cương quyết, không chịu ra mặt. Nhưng hiện tại nàng đã bị gác ở trên lò lửa, không ngừng cháy, là không, là đúng hay sai, hôm nay cũng được cho một cái đáp án. Con gái ta một người làm việc, một người làm, cùng gia tộc cũng không liên lạc, mà ta giống như vậy. Thân đồ thiên âm chậm rãi nói ra những lời này. Nàng tình nguyện ôm trên toàn bộ sự phạt, cũng sẽ không để cho Vạn Khư Thần Điện tìm được mượn cớ tới công thành chính phạt, đến lúc đó vốn là như lục bình giống vậy thân đồ gia tộc đối mặt, có lẽ đem sẽ là chân tránh thai họa ngập đầu. Phải không? Vũ Hoàng Cổ Đế cười nhạt, tựa như hết thể nắm chắc phần thắng. Thấy hắn như vậy nụ cười, thân đồ thiên âm nhất thời cảnh giác, nàng biết rõ tâm cơ của đối phương vô cùng là âm trầm, hơn nữa thủ đoạn âm hiểm tay độc, xa không phải người thường có thể so sánh. Hắn đem mình thả ra, nhất định là đang lưu tính cái gì. Bất quá còn không cùng thân đồ thiên âm suy tính rõ ràng, Vũ Hoàng Cổ Đế búng tay, phòng khách này bên trong vang lên một giọng nói. Mộng. Mê. Thinh linh thanh âm, để cho thân đồ thiên âm kịp phản ứng, nàng đội vàng lui về phía sau hai bước, rồi sau đó liền cùng một đôi từ đỉnh đầu dò xuống con ngươi, bốn mắt nhìn nhau đôi tròng mắt kia giống như là hấp động vậy thâm thúy u ám, hơn nữa trong đó còn tô điểm ánh sáng loẹ loẹ tinh thần, để cho người ước chừng liếc mắt nhìn, cũng đã lom sâu trong đó. Đây là cái đồ gì? Phòng khách bên trong có người thán phục, bởi vì bọn họ chỉ có thể gặp đến đại điện phía trên một món khói đen tung bay tới, càng dày đặc càng ngưng, sau đó liền xuất hiện cái quái vật này. Quái vật kia vây quanh thân đồ thiên âm vòng vo mấy vòng, lại lộ ra một chút thèm thuồng vẻ. Đây là nuốt mộng ma thú, chính là từ thất lạc thời không bên trong tới, lưu ly đến đây, hắn có cực kỳ cường đại ác mộng lực lượng, thậm chí so với ác mộng thần thú nhất tộc tới còn muốn càng bá đạo hơn. Vũ Hoàng Cổ Đế giải thích, cái này cái gọi là nuốt mộng ma thú, bao phủ ở khói đen hắc vụ trong đó, chỉ có thể nhìn rõ sở nó đầu lâu, cùng mãnh hổ có chút giống nhau. So với ác mộng thần thú, nuốt mộng ma thú chút nào không kém, giống vậy ở mộng lãnh vực 10 phần liền được. Ngay tại nháy mắt tức thì, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nuốt mộng ma thú hưu một tí chui vào thân đồ thiên âm đầu góc bên trong, từ đó biến mất không gặp. Liên bên cạnh mấy tên trưởng lão cũng không phản ứng kịp, chỉ có cùng Vũ Hoàng Cổ Đế một người, ổn định như thường. Hắn đã sớm hiểu được cái này nuốt mộng ma thú tập quán, hôm nay liền muốn xem uy lực rốt cuộc như thế nào. Nuốt mộng ma thú, hiện tại do ngươi tới nắm trong tay người phụ nữ này thân thể, hơn nữa thả ra trọng thương đe dọa giả tưởng, để cho thân đồ gia tộc những người khác đều biết tộc trưởng Lâm Uy, hiểu không? Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vườn trường 7383. Thiên nữ bố trí. Chương 7383, thiên nữ bố trí. Nuốt mộng ma thú thần phục với Vũ Hoàng Cổ Đế, đối với hắn ra lệnh, tự nhiên lập tức thi hành. Thân đồ thiên âm thân thể chấn động một cái, run rẩy sau này, khôi phục hình dáng cũ, nhưng nàng con ngươi trong đó đã không có như vậy đèn trắng xen nhau màu sắc. Tiếp theo chỉ có một phiến đen nhánh, dị thường lạnh như băng vô tình. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy vậy hiệu quả, hài lòng gật đầu một cái. Có thể, đi đi, đi Thiên Trụ Sơn, thả ra ngươi hơi thở, từ sẽ có người tới tìm. Vũ Hoàng Cổ Đế cho nuốt mộng ma thú ra lệnh, chợt tên này điều khiển thân đồ thiên âm thân thể, xoay người đi trở về. Thân đồ thiên âm thần hồn đã bị chen đến trong thân thể chỗ sâu, nàng lúc này không có biện pháp chút nào, chỉ có thể làm cuối cùng. Hơn nữa lúc này, nàng hết sức rõ ràng Vũ Hoàng Cổ Đế mục đích ở chỗ nào, chính là muốn lợi dụng nàng, tới đưa tới con cái mình thân đồ huyền nhi, từ đó đem bắt. Có thể Vũ Hoàng Cổ Đế vì sao phải như vậy? Thân đồ thiên âm thần hồn lưu lại ở thân thể chỗ sâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có nghĩ đến một loại có thể. Luân hồi chi chủ lại thắng. Chỉ có luân hồi chi chủ được thế, Vũ Hoàng Cổ Đế mới biết nghĩ biện pháp đi hết sức chèn ép hắn. Nhất niệm đến đây, thân đồ thiên âm tâm tình lại có thể buông lòng chút. Sự thật chứng minh, luân hồi chi chủ vẫn là có mấy cây bàn trải. Nuốt ngọc ma thú điều khiển nàng đi thiên trụ sơn thời điểm, vũ hoàng cổ đế đã phái ra không ít người âm thầm đi theo, hơn nữa mai phục ở vùng lân cận. Chính là vì chờ đợi thân đồ huyền nhi đến. Thân đồ huyền nhi, nhưng mà một lớn tiền đặt cuộc, cũng là lập tức có hy vọng nhất giết chết luân hồi chi chủ tồn tại. Thân đồ thiên âm, lần này con gái ngươi nếu như chịu cùng ta vạn khư thần điện hợp tác, chung nhau chu diệt luân hồi chi chủ, ta có thể rất nhiều ngươi thân đồ gia tộc khôi phục hình dáng cũ, hơn nữa có cơ hội leo lên đệ nhất thế gia ngai vàng. Vũ hoàng cổ đế thanh âm chậm rãi truyền tới. Thân đồ thiên âm đối với lần này nhưng khịt mũi coi thường. Vũ hoàng cổ đế mà nói, nàng liền một cái tiêu điểm ký hiệu đều sẽ không tin. Hiện tại chỉ có chờ đợi tình hình yên tĩnh phát triển. Chí ít nàng có thể khẳng định, con gái mình tạm sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay tại vạn khư thần điện rất nhiều cường giả rối rít hoàn thành bố trí lúc đó, thái thượng thế giới một chỗ khác xóa xỉnh, vạn dặm cổ lâm trong hang núi, đối với mắt đẹp thông suốt mở ra. Xinh đẹp nũng nịu đồ đỏ thân ảnh nhất thời xoay mình lên, đi tới một tòa đỉnh núi, thiếu nhìn phương xa, thả ra một chút thần niệm. Đó là nương thân. Người này chính là thân đồ huyền nhi, nàng mang bộ phận tộc nhân trốn vào liền cái này vạn dặm cổ lâm trong đó, tìm kiếm phản kích cơ hội. Còn có hai cái thân đồ gia tộc cường giả nhảy lên đỉnh núi, tới tra xem tình huống. Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Vậy thuộc hạ lên tiếng hỏi. Thân đồ huyền nhi như cũ thiếu nhìn phương xa, chỉ bất quá ánh mắt đổi được càng phát ra thâm thúy. Mẹ ta được thả ra. Nàng lạnh nhạt nói. Mấy người còn lại nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời cả kinh thất sắc. Bọn họ tộc trưởng thân đồ thiên âm, nhưng mà bị mấy đại cường giả cho liên thủ trấn áp, đến nay sống chết không biết trước, cũng chính là bởi vì mất đi thủ lãnh trấn giữ, toàn bộ thân đồ gia tộc mới biết đổi được một phiến hỗn loạn. Phản đồ nặng dương cờ xí tuyên bố tiếp quản thân đồ gia tộc, mà bọn họ những người này chỉ có thể bị buộc chạy ra khỏi gia tộc thánh địa, ở thái thượng thế giới lén lút còn được né tránh truy binh, đùi văng đầy người, vô cùng là chật vật. Bất quá may mắn tiểu thư tốt ở nơi này một chàng tai nạn trong đó nhanh chóng lớn lên, đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Tiểu thư trong tay cầm võ uy thiên kiếm, ngày sau nhất định sẽ trở thành là toàn bộ thân đồ gia tộc nhân vật dẫn quân, nghiền ép tất cả người cạnh tranh. Vì vậy bọn họ tin chắc, mình đi ở một cái con đường chính xác trên. Bất quá lúc này lại bỗng nhiên có gia chủ tin tức, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh lòng nghi vấn. Thân đồ huyền nhi là một người thông minh, tâm niệm chuyển động tới giữa, nàng cũng đã đoán được 78 phần. Chỉ sợ là vạn khư thần điện bên kia thiết kế, dẫn nàng đi trước. Nhưng vô luận là núi đao vẫn là biển lửa, vì nương thân, nàng cũng phải đi lần trước chuyến. Các ngươi thật tốt ở chỗ này, coi giữ trận địa, ta đi thăm dò xem một phen, nếu như có tình huống gì, đem sẽ lấy ý niệm ý thức thông báo các ngươi, đến lúc đó, các ngươi là được đi phía đông, tiếp tục tìm vậy tiểu đồ, khôi phục ta thân đồ gia tộc ngày xưa vinh quang, hiểu chưa? Thân đồ huyền nhi lúc này đã có lãnh tụ hình dáng, lúc nói chuyện thần sắc nghiêm túc, giao phó được hết sức rõ ràng. Tiểu thư, chúng ta hai người kia còn muốn mở miệng nói gì, bất quá lại bị thân đồ huyền nhi cắt đứt. Yên tâm đi, ta không chết được, cho dù không cách nào cứu ra nương thân, ta cũng sẽ chạy ra khỏi nơi đó. Nói xong, thân đồ huyền nhi liền không nói thêm nữa, mà là hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía chân trời, nơi đó chính là chạy tới thân đồ thiên âm sở tại địa phương hướng. Thân đồ huyền nhi tâm tình cuống cuồng, nhưng lại không có đánh mất lý trí, nàng đang suy nghĩ, như thì không cách nào cứu ra nương thân, như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Ngay tại nàng qua lại vân tiêu để gặp, bên trái phía trước bỗng nhiên có một phiến hồng quang hạ xuống, không có dấu hiệu nào. Lặng yên không một tiếng động đạo tia sáng này chậm rãi ngưng tụ thành một cái bồng bềnh con sông, vắt ngang ở trong hư không, phản phất là từ thần bí tình cảnh dòng nước chảy tới đây. Ngươi là người phương nào? Thân đồ huyền nhi dừng lại bước chân tiến tới, nhìn về màu đỏ con sông ở địa phương đó, đầy mặt vẻ cảnh giác. Vậy màu đỏ con sông như cũng dòng nước chảy không ngừng, cũng không trả lời nàng nói. Giữa lúc thân đồ huyền nhi muốn lúc rời đi, cái này đạo con sông chậm rãi chảy bình, dần dần ngưng tụ thành một đạo hiểu điệu hư ảnh. Thân đồ huyền nhi là người, nàng cảm nhận được liền vô cùng là khí tức không giống tầm thường. Khi nhìn thấy hư ảnh này diện mạo lúc đó, nàng thần sắc không khỏi hơi biến một chút. Người tới mặt mũi mặc dù không thấy rõ, nhưng ước chừng từ bồng bềnh ra hơi thở tới xem, vô cùng là xa xưa lâu dài, tựa như một tòa tiền sơn đứng sừng sững tại trước, liếc nhìn lại vô cùng vô tận, không thể leo lên. Ngươi là Thái thượng tiên nữ? Thân đồ huyền nhi cùng Thái thượng tiên nữ tới giữa cũng không từng có quá nhiều giao tình. Vậy hồng hà nơi ngưng tụ thành bóng người, nhất thời vung tay áo bảo, chấm hồng quang phiêu tán ra, hóa là nhẹ nhàng con bướm. Ngươi lại có thể nhận ra ta cái này đạo hư ảnh tới, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. Vậy đạo hồng hà hư ảnh cười nói, chính là Thái thượng tiên nữ thanh âm. Thân đồ huyền nhi nghe vậy, trong lòng nhất thời nghi hoặc không thôi. Nàng cùng Thái thượng tiên nữ tới giữa chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện, có thể bây giờ đối phương nhưng vì sao tìm tới nàng? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Thái thượng tiên nữ hiện tại đã cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết liệt, mình khai tông lập phái, sáng lập nguyện vọng thần giáo, hai người tới giữa minh tranh ám đấu, có thể nói là đấu được như dầu sôi lửa bỏng. Nàng không thể nào sẽ vì Vũ Hoàng Cổ Đế tới đánh lén mình. Hơn nữa Thái thượng tiên nữ cùng Diệp Thần tới giữa quan hệ không cạn, nàng đến tìm mình, hoặc giả là bởi vì Diệp Thần chuyện. Diệp Thần vậy tiểu tử, gần đây lại tại hạ giới chơi đùa chút sự việc, thực lực càng phát ra cường đại, có lẽ không lâu sau hắn liền có thể đi tới Thái thượng thế giới, giúp ngươi khôi phục gia tộc năm xưa vinh quang. Thái thượng tiên nữ cười nói, đối với Diệp Thần tràn đầy hy vọng, Diệp Thần thực lực càng mạnh, nàng cũng chỉ càng vui vẻ yên tâm. Dĩ nhiên, này loại vui vẻ yên tâm cũng không phải là ân cần, mà là quan hệ đến tự thân lợi ích thỏa mãn. Chương 7384 vui bi. Chương 7384 vui bi. Nàng nuôi heo ăn được càng tốt, thịt lớn lên càng nhiều, liền càng có thể là nàng cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Có lẽ làm nàng tiến vào cuối cùng cái cảnh giới kia, gặp phải không cách nào đột phá những ràng buộc lúc đó, con heo này đem sẽ phát huy không tưởng tượng nổi tác dụng. Thái thượng tiên nữ vậy phát giác Diệp Thần bùng nổ ngút trời hơi thở. Như vậy kỳ ngộ sinh ra thiên địa lực, liền nàng cũng không cách nào dò xét, có thể nói là áp đảo thông thường quy luật bên trên, có thể đạt tới hồng mông hỗn độn, đạo nghịch tàng khôn. Hắn có chuyện phải làm của mình, ta sẽ không liên lụy hắn. Hơn nữa từ mặt khác mà nói, chỉ có vạn khư thần điện ngọn núi lớn này sụp đổ ngã xuống, thân đồ gia tộc tài có thể lần nữa quật khởi, nếu không vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thân đồ Huyền Nhi trả lời. Ở về điểm này, ta cùng ngươi ý tưởng nhất trí. Thái thượng tiên nữ xuề bàn tay ra, đi về trước thay đổi, nhất thời thì có quang vũ bay xuống xuống, ngưng tụ thành phiến phiến đẹp lạ thường cánh hoa, đến thân đồ Huyền Nhi trước mặt. Thân đồ Huyền Nhi đỉnh đầu bay tới hai phiến đỏ mưa cánh hoa, rất nhanh, liền cùng nàng ra hòa làm một thể, một hồi tinh tế xúc cảm chìm vào ra. Ta biết ngươi phải đi doanh cứu ngươi mẫu thần, vậy hết sức rõ ràng đây là vạn khư thần điện bày cục, bất luận là từ chủ tâm vẫn là cái khác, ngươi cũng không thể không đi, vì vậy ta liền tặng ngươi một ít đùa hộ mạng, thời khắc nguy cấp có thể giữ được tính mạng. Thái thượng tiên nữ chậm rãi nói, tiếp theo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, mà thân đồ Huyền Nhi sau lưng võ uy thiên kiếm, lại là run rẩy, bay lên không, chậm rãi tới trong hai người gian. Người võ uy thiên kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng tạm thời còn cũng không mở rộng đến trạng thái hoàn mỹ, nếu như phối hợp nguyện vọng hồ tiên lực lượng, có lẽ có thể thu hoạch không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Thái thượng tiên nữ làm xong những thứ này, thân hình bắt đầu tiêu tán. Thân đồ Huyền Nhi trong lòng khá là giật mình đối phương tặng cho dư nàng đồ, chính là nguyện vọng hồ tiên ở giữa linh thủy, cho dù là một dọn, cũng có rất lớn công hiệu. Mà nàng lấy được nguyện vọng linh thủy, đủ để đem cả người từ đầu đến chân võ trang. Ngươi giúp ta, là vì Diệp thần đúng không? Thân đồ Huyền Nhi hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Thái thượng tiên nữ nụ cười trên mặt rạng rỡ, khuynh quốc khuynh thành, đẹp vô cùng. Ngươi nếu như chết trận, Diệp thần nhưng mà sẽ thương tâm, vạn nhất làm trễ nải tu luyện tiến bộ, ta kế hoạch chẳng phải là muốn bị lỡ. Nàng lời của theo thân hình toàn bộ tản đi, chút nào không dấu vết, tựa hồ từ chưa từng tới vậy. Thái thượng tiên nữ bóng người dần dần biến mất, để lại vậy một món hồng quang, phụ ở thân đồ Huyền Nhi toàn thân các nơi. Thân đồ Huyền Nhi chính là hít sâu một hơi, đem võ uy thiên kiếm triệu hoàn tới, nắm trong tay, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút kiên quyết thần sắc. Nàng hồi tưởng lại mình trước trải qua đủ loại. Thời điểm đó nương thân nhiều lần để cho nàng đưa vào nguy hiểm, có thể bây giờ nghĩ lại, trong lòng hận ý sớm đã biến mất. Nương thân, vô luận như thế nào, ta định sẽ nghĩ biện pháp đem người cứu ra. Thân đồ Huyền Nhi thân hình thông suốt biến mất, giống như một đạo sao rơi tia chớp, vội va đi. Hắc ám chỗ sâu, thừa không chi địa. Diệp thần cùng Già Thiên Ma Đế tóe ra chấn động hơi thở, truyền tới Hắc ám cấm hải, toàn bộ ngày cũ minh đều có nơi chấn động. Hỏa lôi xen lẫn, hoảng sợ xuất thế. Cửu u ma lực, càn quét tinh không. Thân ở trong đại điện ma tổ vô thiên, dĩ nhiên là cảm nhận được liền loại biến hóa này. Lúc này, Hắc ám cấm hải bên trong, ngày cũ minh thánh địa, cổ xưa cấm khu thần bí u ám, trừ ma tổ vô thiên ra, cơ hồ không người có thể ra vào. Tổng đàn cung điện bàng bạc thở mạnh, cách tầng phân phối, san sát, tự có một cổ phong cách cổ xưa rộng lớn khí thế. Mà ở chỗ này, ma tổ vô thiên ẩn ở một phiến u ám trong rừng trúc, đợi hắn mở mắt ra lúc đó, trước mặt tấm đá xanh đường tựa như hóa là một cái ma đạo, bốn phía giấy lên u minh ánh nến. Mà hắn mặt mũi, chính là ở ánh nến ánh chiếu dưới, như ẩn như hiện. Ma tổ vô thiên ngồi ở đây cái tấm đá xanh đường cuối, mượn cái này giấy lên u hắc ánh nến, nhìn kỹ lại, có thể mơ hồ phân biệt ra được, điều này tấm đá xanh đường cũng không phải là chất liệu thông thường chế. Từng vòng thần bí đường vân bảy, giống như một đóa từ từ nở rộ màu đen hoa sen. Một bước cả đời liên, một nhóm một càn khôn. Nơi này khắc ấn hoa sen, hàm chứa một loại đặc thù nào đó đạo nghĩa, hoa tâm mở cửa, đối diện ma tổ vô thiên, đối với ma tổ vô thiên tu luyện có loại nào đó xúc tiến tác dụng. Mà ma tổ vô thiên chính là ngồi xếp bằng tại vạn liên trung tâm. Hắn mặt mũi lạnh lùng, lại lộ ra một chút thần bí, ngũ quan như đao tức phủ phách vậy anh tuấn, mà đầu kia tóc dài đen phi tản ra, cho hắn tăng thêm một chút vô hình cảm giác thần bí. Thanh cựu ngày cũ thời đại còn sống sót cao nhất cường giả đỉnh phong, ma tổ vô thiên tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Nếu không cũng không cách nào ở những thế gia khác đánh vào dưới còn sống sót. Hắn quanh thân có đống xương trắng tích, giống như tất cả chiếm cứ quái vật lộ vẻ được có chút kinh khủng dữ tợn, mà ở nơi này phiến sâu trong rừng trúc, có ám máu màu đỏ khí, theo mặt đất leo tới đây, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Khí tức quỷ dị, hóa thành từng cái trường xà, đem ma tổ vô thiên cả người gói lại. Cuối cùng là thành công không? Rốt cuộc có cái người thứ hai có thể lãnh ngộ Thiên Vũ Tiên cửa nơi truyền thừa cựu hữu lực, Thiên Vũ Tiên môn, trọng trấn có hy vọng. Ma tổ vô thiên nhàn nhạt nói, trong mắt có vẻ vui vẻ yên tâm ý. Giả Thiên Ma Đế lúc này thân xác chế tạo càng ngày càng hoàn thiện, lực lượng, thiên phú cường đại hơn, hắn cũng càng thêm thích. Nếu không phải bởi vì hắn cũng cần một cái mới thể xác, vô cùng có thể đem Giả Thiên Ma Đế thu vì mình truyền nhân. Dẫu sao Giả Thiên Ma Đế thiên phú, vậy vô cùng là xuất chúng, có thể nói là vạn dặm chọn một ma đạo tư chất. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vườn trường 7385. Không chỉ một kiếm. Chương 7385, không chỉ một kiếm. Chỉ là đáng tiếc, hắn nếu như muốn giữ được tính mạng, nhất định phải tìm được một cái mới đồ đựng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, chỉ có trước lấy mình làm chủ. Bất quá từ mặt khác mà nói, đồ đựng càng tốt, hắn tương lai thần hồn độ thích ứng thì cũng càng cao. Dựa theo bây giờ phát triển khuynh hướng, đến khi hồn chồng xong toàn nợ dậu ngày hôm đó, sợ rằng cái này cái thân sắc cũng đã đổi được vô cùng hoàn mỹ, thậm chí có thể để cho hắn vượt qua Vũ Hoàng cổ đế, trở thành cái này thời đại mới người thứ nhất. Ma tổ vô thiên hiếm thấy xuất hiện một chút ba động tâm tình. Tu luyện tới bọn họ như vậy cảnh giới, nơi truy đuổi đồ đã sớm cùng thế tục không liên quan, vì chính là vậy vô thượng tiên đạo. Ma tổ vô thiên phục hồi tinh thần lại sau đó, cựu u ma nhãn xuyên thấu tầng tầng cấm chế, gặp được trong hư không còn tồn lưu trước một màn kia. Diệp thần cùng Già Thiên Ma Đế sinh ra dị tượng, lúc này còn chưa hoàn toàn tiêu tán, ở đó lạnh như băng vũ trụ chi địa, lôi ánh sáng và lửa diễm dấu vết còn ở tản ra dư nhiệt, đây chính là bọn họ hai người nơi phóng thích ra thiên địa căn nguyên, kinh hãi chư thiên vạn giới, trải qua hồi lâu không suy đối với Già Thiên Ma Đế đột phá, ma tổ vô thiên cảm thấy mừng rỡ, bởi vì hắn cảm giác được mình đã ở Già Thiên Ma Đế trong cơ thể gieo hồn trồng, chỉ đợi sau này mọc rễ nảy mầm là được đoạt xác. Nhưng là đối với Diệp Thần, Ma Tổ Vô Thiên có chút lo âu. Tên này là luân hồi chi chủ chuyển thế, từng có cổ ngữ nói, luân hồi đại lộ, cửu cửu quý nhất. Hơn nữa dựa theo Diệp Thần phát triển khuynh hướng tới xem, biểu hiện ra tiềm lực đã vượt xa tiền nhiệm luân hồi chi chủ. Cái này, sau này sẽ là ngày cũ minh đại họa trong đầu. Nghĩ đến đây, may là lấy Ma Tổ Vô Thiên trải qua cũ mới thời đại vô số chiến tranh, tay cầm trọng quyền, sinh sát đoạn dư, cũng là không khỏi có chút nhức đầu. Luân hồi chi chủ khí vận, xa không võ giả tầm thường có thể địch. Hắn vậy đã thử hơn loại thủ đoạn, nhưng cuối cùng đều là không công mà về. Ngược lại để cho Diệp Thần thành công chạy khỏi, hơn nữa lần nữa lúc trở về, thực lực lại tăng lên một cái nấc thang. Ma Tổ Vô Thiên đang suy tư lúc đó, đồng nhiên lúc này phát giác đến từ lên trước mặt không gian dị động. Đó là Võ Uy Thiên Kiếm. Hắn mặc dù không có ở vào thái thượng thế giới, nhưng như cũ có thể cảm giác được thái thượng thế giới dị thường thay đổi. Chỉ có tám đại thiên kiếm mới có thể sinh ra như vậy náo động hiệu quả. Tay cầm Uy Vũ Thiên Kiếm hẳn là thân đồ nhà cái đó nha đầu đi, vì sao quyết tuyệt như vậy? Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt híp một cái, lẩm bẩm nói, bất quá hết thệ các thứ này cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Ngày cũ minh cấm địa, lần nữa rơi vào hắc ám, đổi được không muốn người biết. Mà lúc này thái thượng thế giới, nhưng dẫn phát một hồi không nhỏ phong lôi. Thiên trụ đỉnh là thái thượng thế giới nổi danh thánh đỉnh một trong, thuộc về cao nguyên đỉnh, bốn phía vắng lặng không dừng, đập vào trong mắt đều là một phiến màu nâu sa mạc ở cánh đồng hoang vu này chi địa, còn có không thiếu dị thú sống sót, chúng thành đoàn kết đội khắp nơi kiếm ăn. Bất quá lúc này bình thường ở cánh đồng hoang vu này lên cân vương xương bá dị thú, lúc này chỉ dám co giúp ở nham thạch trong góc, không dám núp đích, bởi vì còn có so bọn họ càng cường đại hơn gia hỏa đến nơi này. Những thứ này dị thú mặc dù không việc gì linh trí, nhưng ai mạnh ai yếu, ai có thể chọc ai không có thể chọc, bọn họ rất rõ ràng. Bộ phận vạn khư thần điện cường giả mai phục ở phụ cận đây, còn có một phần chia chính là ở vạn dặm ra ngoài, thông thả đứng, như núi bất động đối với bọn họ mà nói, đối phó thân đồ huyền nhi như vậy bé gái, căn bản chưa dùng tới bọn họ ra mặt. Thiên trụ sơn đỉnh núi, gió cực mạnh thổi qua, gào thét vượt quá, giống như cự thú ngủ say tỉnh lại, mà có một đạo bóng người đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng không nói. Làm thân đồ huyền nhi chạy đến thời điểm, phát hiện mình mẹ bóng người, nhưng nàng nhưng cũng không có thời gian đầu tiên xung lên, mà là thả chậm phi hành những bước, chậm rãi lập trên không trung, định nhãn nhìn về phía đỉnh núi. Người là ai? Hồi lâu sau này, thân đồ huyền nhi mở miệng hỏi nói. Thân đồ thiên âm cười. Lúc này nàng, mặc dù cất giữ thân đồ thiên âm bề ngoài, nhưng thần hồn đã không phải tự mình. Ngươi cảm thấy ta là ai? Nàng vừa mở miệng, cũng không phải là trước khi giọng nói, mà là đổi được không nam không nữ, nghe khá là trói tai. Thân đồ huyền nhi thần sắc hoàn toàn trầm xuống, nàng nâng lên võ uy thiên kiếm, chỉ hướng thân đồ thiên âm, lạnh lùng nói, cầm mẫu thân ta thả. Bị nuốt mộng ma thú thao túng thân đồ thiên âm, cũng không có nghe nàng mà nói, ngược lại là giơ tay lên, một hồi hư ảo chớp sáng phiêu hướng bầu trời, chạy thẳng tới thân đồ huyền nhi đi. Thân đồ huyền nhi nhất thời thần sắc biến đổi, lui tới mấy ngàn mét ra ngoài, đúng như dự đoán, nàng mới vừa nơi đợi địa phương đã bị cường đại kiêu mộng tự quyết cho ăn mòn. Tên này dài trẻ tuổi tướng mạo, còn thi triển ra mẹ tuyệt kỹ, nếu như thân đồ huyền nhi đoán không lầm, nó hẳn là vận dụng loại nào đó phương pháp, chiếm dụng mình mẹ thân thể. Như vậy hành vi, thân đồ huyền nhi tuyệt đối sẽ không nhân lượng. Nàng ánh mắt bỗng nhiên đổi được lạnh như băng, mái tóc dài bay lượn, khí sắc phạt, trình độ cao nhất rủ xuống. Võ uy thiên kiếm, thế, vô cùng cường đại, mà thân đồ huyền nhi hệ thống tu luyện 10 phần phù hợp võ uy thiên kiếm đặc chất, hai người ăn nhịp với nhau. Kiếm khí nơi mang theo tiếng nổ vang, ầm ầm vang lên. Sát thời gian, một đạo kiếm vô hình quang, bổ ra vờn quanh đỉnh núi gió lớn. Một kiếm này tựa như hàm chứa vô cùng cuồng nộ, ào ào, như sóng biển vậy không thể dừng lại. Muôn vàng kiếm khí, ánh chiếu chư thiên, quả quyết sát phạt. Bây giờ thân đồ huyền nhi đã sớm không phải trước cái đó hành động theo cảm tình thiếu nữ, đi qua những ngày qua tới rèn luyện, trên người nàng lãnh tụ khí chất bộc phát thành thục. Nhất cử nhất động tới giữa, lòng tin 10 phần, không ra tay thì thôi, ra tay một cái, liền muốn chặt đứt đối phương đường lui. Nếu là có lanh mắt người, mà có thể thấy thân đồ huyền nhi trên mình ngưng tụ khí vận càng ngày càng mạnh. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mặt không cảm giác, tinh xảo không tì vết mặt đẹp lúc này rút đi những ngày qua non nớt, thay vào đó là thành thục. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền khí thế bừng bừng, tựa như du ngoạn thiên đạo nữ hoàng. Khống chế được thân đồ thiên âm thân thể nuốt ngậm ma thú, tựa hồ là không nghĩ tới thân đồ huyền nhi vừa lên tới, liền phát ra như vậy chiêu thức bén nhọn. Nó điều khiển thân thể, vội vàng lui về phía sau, coi như là tránh ra một kích này. Làm cái này côn trùng muốn vận dụng thân đồ thiên âm thân thể để chiến đấu lúc đó, nhưng phát hiện thân đồ thiên âm đã kinh bị thương không nhẹ, không cách nào phát huy ra thời kỳ tột cùng thực lực. Hơn nữa nó chiếm cứ thân đồ thiên âm thân thể, cho dù thân đồ thiên âm lúc này người yếu lực suy, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép ngăn trở, rốt cục thì phá hỏng nuốt ngậm ma thú nguy cơ. Thân đồ huyền nhi đột phá tới trên đỉnh núi, liền muốn cưỡng ép mang đi thân đồ thiên âm. Bất quá lúc này, mai phục ở người lần cận đi ra, đó là mấy tên cường đại thần điện trưởng lão, bọn họ phân tán ở mấy phương hướng đợi bọn họ lúc xuất hiện, người người hơi thở ngất trời, vô cùng cứng hãn. Thân đồ huyền nhi tự nhiên liệu được loại chuyện này, mà lần này nàng mang tới cũng không chỉ có một thanh kiếm. Chương 7386, tự mình ra tay. Chương 7386, tự mình ra tay. Còn có thanh kiếm này trên ẩn chứa huyền diệu quy luật. Vậy mấy tên vạn hư thần điện trưởng lão rối rít xông lại, dùng hết riêng mình vũ khí, bọn họ thực lực cũng đã đạt đến trạng thái viên mãn. Thân đồ huyền nhi hồi kiếm đánh tới, cũng không ngờ trước mặt nhất hai người kia lại là biến đổi dấu tay, đem nàng thế công rút ra đi. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, thân đồ huyền nhi phản kháng cực kỳ ương ngạnh. Võ uy thiên kiếm vừa ra, kinh người chấn nhiếp, bát phương không thể địch nổi kiếm khí từ trên người nàng bùng ra, chấm ngưng tụ. Thân đồ huyền nhi một lòng nội đạo, đoạn này ngày giờ tới nay, hiểu được không thiếu quy luật. Vì vậy ra tay lúc đó, điện tiềm lôi minh, tựa như cả thế giới cũng sẽ là hắn mở đường. Mà lần này, võ uy thiên kiếm càn rỡ tấn công, hoàn toàn thả ra uy năng. Không tốt, thanh kiếm này rất mạnh. Bằng vào mượn thân xác lực lượng sợ rằng còn không cách nào cản lại. Vậy hai người trưởng lão vậy ý thức được võ uy thiên kiếm không giống vật thường, bọn họ lập tức triệu hoán ra một tầng linh lực. Thân Đồ Huyền Nhi thần sắc lạnh như băng, tay nàng ở giữa võ uy thiên kiếm giờ phút này sấm sét lóe lên, dâng trào mãnh liệt, ở trong một cái chớp mắt này đem cả ngọn núi điên nuốt mất hai đạo hơi thở, ngang nhiên đụng nhau. Như vậy ngập trời áp lực, cũng là toàn bộ do một cái cô bé khiến xuống. Mà đang ở võ uy thiên kiếm sắp chém xuống thời điểm, trong hư không, chỉ một cái nhàn nhạt lôi quang xuyên thấu tới. Vậy một đạo lôi quang lặng yên không một tiếng động, nhưng nén liền cực kỳ cường đại lực lượng. Hư không tranh, để cho Thân Đồ Huyền Nhi không thể không nhắc tới 12 phần tinh thần ứng đối. Nàng thua kiếm lúc đó, hình thành một phiến gió thổi không lọt chằng ngực, đem bạo động linh lực ngăn cản ở bên ngoài. Do công chuyển thủ, lúc này thần trong lòng niệm cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, trình độ cao nhất thống nhất. Võ uy thiên kiếm, kinh thiên tan biến chém. Cho đến lúc này, Thân Đồ Huyền Nhi trên mình ngưng tụ nói, mới hoàn toàn hiện ra. Nàng đứng ở tại chỗ, nhưng xem du ngoạn chín tầng trời, cường đại khí vận hóa thành lưu quang, giống như cá chép vậy vậy thế trên người đây là thuộc về duy nhất cường giả nói, mênh mông bao la, làm người ta khó mà đoán. Có thể nói ngộ được đạo này, tương lai chư thiên vạn giới cường giả đỉnh phong bên trong, nhất định sẽ có Thân Đồ Huyền Nhi cái này một tiệc đãi ngộ. Vậy mấy tên xuất thủ trưởng lão, vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, không dám hết lấy xem nhẹ. Vạn Cư thần quyết. Vậy hai người trưởng lão một trước một sau, phân biệt tóe ra chân chính thực lực. Bọn họ giống như qua lại ở kinh thiên uy áp ở giữa cuồng bạo chiến sĩ, mở hết hỏa lực, anh dũng về phía trước. Cho dù là Thân Đồ Huyền Nhi vận dụng võ uy thiên kiếm lực lượng, vậy lộ vẻ được vô cùng là cố hết sức. Bất quá Thân Đồ Huyền Nhi cũng không như vậy dễ dàng nhận thua, nương thân còn ở phía dưới chờ trước nàng đây. Ngay sau đó, Thân Đồ Huyền Nhi đầu đầy tóc đen bay lượn, giống như địa ngục bên trong đi ra tu la, hai con ngươi vậy toát ra u hắc ngọn lửa. Võ uy thiên kiếm, thế, ở trong một cái chớp mắt này ngưng tụ đến trình độ cao nhất, tựa như thông suốt thiên địa, bốn phía sự vật làm ngừng. Vậy hai người Vạn Khư thần điện trưởng lão, như con diều đứt dây vậy bay ra ngoài, bọn họ tu vi lại như thế nào thâm hậu, vậy không địch lại thiên đạo như vậy bắn ngược. Cái này võ uy thiên kiếm, quả nhiên có nghịch thiên có thể. Hai người Vạn Khư thần điện trưởng lão không khỏi thán phục, lại cũng không có phân nửa hốt hoảng. Cũng chính là vào lúc này, một đạo vô cùng lực lượng xuyên thủng tất cả, thẳng đánh trúng võ uy thiên kiếm. Một khắc sau, làm người ta kinh điệu con mắt chuyện xảy ra. Từ trước đến giờ bá đạo võ uy thiên kiếm, lúc này hình như là đụng phải liền cái gì đòn nghiêm trọng, đổi được lão đạo muốn rơi xuống. Thân Đồ Huyền Nhi thấy vậy nhất thời thất kinh, nàng vội vàng thúc dục linh lực trong cơ thể, muốn bổ sung. Nhưng nàng nhưng phát hiện không có chút nào tác dụng, liền chính nàng cũng giống là bị phong bế, liền hành động cũng đổi được cực kỳ chậm chạp. Cái này đạo khí tức vô hình xuất hiện sau đó, theo sát mà đến chính là đỉnh trệ sức mạnh to lớn. Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình ra tay, mặc dù chỉ giáng xuống một đạo hư ảnh, nhưng vậy không tầm thường lực lượng có thể đụng. Nếu như nói mới vừa rồi Thân Đồ Huyền Nhi còn có dư lực, có thể dùng võ uy thiên kiếm là phụ, xuyên qua nguyên cái thiên địa. Nhưng hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình ra tay, nàng liền lại không có cơ hội. Vốn là nàng cũng là muốn khiêu chiến một tí Vạn Khư thần điện toàn thể thực lực, muốn thừa dịp loạn cứu ra mẹ của mình, nhưng mà từ hiện tại tới xem, tựa hồ là thất bại. Dưới con mắt mọi người, chân trời chỗ sâu có một đạo hư ảnh, ngang trời tới, hóa là kim quang sáng chói, giống như phô triển liền một cái kéo dài ra thần thánh đại lộ, từ thiên tới tràn đầy kéo dài vô tận. Thánh khiết chói lọi rơi xuống, dòng nước chảy thành sông, cơ hồ đem vùng lần cận hư không toàn bộ phong tỏa. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này mà nói, vậy coi như không trách ta. Lúc này Vũ Hoàng Cổ Đế còn ở vào cực xa Vạn Khư thần điện trung tâm, hắn chỉ là phân ra một đạo thần niệm mà thôi, ở chỗ này ngưng tụ thành hình, hơn nữa triệu hoán ra vô cùng cường đại pháp tướng. Vậy đạo pháp tướng giống như Phật tổ hạ xuống, chói lọi vạn trượng, một khắc sau, lắc mình thẳng đổi, hóa là một đầu thao thiết cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, tóe ra đen nhánh ngút trời chùm tia sáng. Vậy một đạo cổ sáng cùng hư không dung hợp với nhau, hơn nữa tràn đầy đạo pháp khí vận, tô điểm thành phù tinh, ngang nhiên rơi xuống. Mà ở vào bản bộ Vũ Hoàng Cổ Đế, giờ phút này như cũng yên tĩnh ngồi xếp bằng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tựa như hết thảy cùng hắn không liên quan. Nhưng là ở một chỗ khác chiến trường trong đó, phản phất có vô tận cự long bay lên trời, đem cái này mảnh đất giới hoàn toàn bao vây. Vượt qua Thân Đồ Huyền Nhi, liền những người khác cũng bị như vậy trận thế đè lại, trong chốc lát rối rít vô cùng kinh ngạc. Thân Đồ Huyền Nhi thấy đờ ra, nàng cả người trên dưới tựa như bị lực lượng thần bí quấn quanh thành thừng, đổi được không cách nào nhúc nhích. Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn thật sự là quá đáng sợ, cho dù là tùy ý ra tay, đều không phải là bây giờ nàng có thể chống lại. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 7387. Đệ nhất cửa giả. Chương 7387, đệ nhất cửa giả. Thân Đồ Huyền Nhi hít sâu một hơi, xem hướng mẹ của mình. Hôm nay có Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay ngăn trở, sợ rằng nàng thì không cách nào cứu ra nương thân tới. Nhất niệm đến đây, Thân Đồ Huyền Nhi bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, nhìn như muốn đi về trước đi, đột phá cái này tràn ngập chân trời to lớn thế công. Nhưng trong thực tế, nàng đã ở cho mình tìm đường lui. Thân Đồ Huyền Nhi thần niệm phân tán ra, tìm được một nơi so với là yếu giới vách đá. Nàng chưa bao giờ gặp qua loại thủ đoạn này, vì vậy không dám tùy tiện tiếp chiêu. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn. Vũ Hoàng Cổ Đế chiêu này tên là Thông Linh, chính là thời đại thượng cổ truyền xuống thần thông bí bảo. Ở đó viễn cổ hồng hoang thời đại, lại là có đứng đầu đại năng đã từng sử dụng thông linh phương pháp, thu phục hư không dị thú, cho mình sử dụng. Không ít người thấy một màn này, rối rít lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Nếu Vũ Hoàng Cổ Đế đã ra tay, vậy bọn họ là được lui sang một bên. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vũ Hoàng Cổ Đế thông linh pháp tướng, giờ phút này vậy phát giác nàng tâm tư. Trong chốc lát, quần quần hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, vậy tôn pháp tướng mở ra hai tròng mắt, chấn nhiếp thiên địa, toàn bộ thái thượng thế giới cũng đi theo rung chấn động một cái. Tại sao có thể như vậy? Thân Đồ Huyền Nhi bóng người bị kẹp lại, giống như là lâm vào bùn lầy trong đó, không cách nào rút ra. Nàng càng dãy rủa, liền vùi lấp được càng sâu, cổ lực lượng kia giống như vô hình dây thừng, nghiền ép tới, đem không khí cũng cho chết bể. Ngắn ngủn trong nháy mắt, thân Đồ Uyển Nhi liền bị hoàn toàn trói buộc. Nàng rất rõ ràng, mình có lẽ phải bị vây khốn, không cách nào tránh thoát như vậy sức mạnh to lớn. Bất quá ngay vào lúc này, dung nhập vào nàng trong cơ thể màu đỏ ánh sáng, giống như là lấy được cảm ứng nào đó, một tiếng nổ bùng nổ, nghịch huyết mạch lao ra bề ngoài, hình thành một tầng sắc bén khôi giáp. Cái này một tầng khôi giáp, chói lọi chiếu sáng, hơn nữa hiện đầy dữ tợn lồi gai ở bén khôi giáp bề ngoài, hồng quang lưu động, mấy hơi thở gian hội tụ thành mấy cây đao. Rắc rắc. Thật giống như có vật gì bị chém đứt, phát ra thanh âm thanh thúy. Thân Đồ Uyển Nhi túi đầu vừa thấy, lại là trên khôi giáp màu đỏ nhọn gai hóa là đao kiếm, cùng vô hình bình phong che chở mở ra đấu tranh. Thái thượng tiên nữ cho nàng bảo vật, phái lên công dụng. Vậy đạo hồng quang tuy nói nội liễm không màu mè, nhưng chân chính người có nhãn lực chính là có thể đoán được, hồng quang ẩn chứa đại lộ lực, không kém chút nào cái này thông linh thủ đoạn. Hai người lẫn nhau dây dưa, đối lập đứng, tóe ra vô cùng là lóng lánh song sắc ánh sáng, giống như một cái hàng dài bay lên trời, toàn bộ bầu trời nhất thời cũng đổi được đen thui, giống như màn đêm buông xuống. Thân Đồ Uyển Nhi bây giờ có thể động, nàng không chút do dự, nhanh chóng khép lại hai ngón tay, ở trên thân kiếm vạch ra một cái dấu vết. Nguyên bản bệnh ương, giống như là mất đi khí lực như vậy võ uy thiên kiếm, ngay tức thì lại xuống lại, nhất thời ánh sáng rực rỡ tràn ra, thánh khiết ánh sáng thẳng lên trời cao, phá vỡ tầng này vô hình cấm kỵ. Thái thượng tiên nữ lực lượng, giống vậy cực kỳ mạnh mẽ, từ trình độ nào đó mà nói, không kém chút nào tại Vũ Hoàng cổ đế. Tại chỗ những người khác vậy cảm nhận được liền Thân Đồ Uyển Nhi tóe ra thái thượng tiên nữ khí tức, trong chốc lát kinh ngạc không dứt. Ngay trong bọn họ từng có người cùng thái thượng tiên nữ đã từng quen biết, tự nhiên biết rõ hắn chỗ bất phàm. Mà ở bên kia, tránh thoát vô hình trói buộc sau đó, Thân Đồ Uyển Nhi thân hình lui tới xa xa. Võ Uy Thiên kiếm giống như là một con du long, phiên nhược kinh hồng, chém ra vô hình dây thừng sau đó, lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Kiếm khí ngang dọc, tại không gian bên trong đều lưu lại đạo đạo vết thương. Mà Thân Đồ Uyển Nhi chính là thở hổn hển, tha phương tài vận dụng trong cơ thể khí hải lực, quần quần không ngừng, ở ngay tức thì ngưng tụ thành một đạo lóng lánh ánh sáng rực rỡ. Lấy này thủ đoạn, có thể phá cuộc, nhưng không cách nào lâu dài chống đỡ. Dẫu sao muốn tạo thành cường đại đánh vào, thì nhất định phải được tướng tất cả linh lực ngưng đến một nơi, tạo thành cường đại lực phá. Như vậy thứ nhất là được kinh ngạc thiên địa, xua tan ma vân ở đối phương không có chuẩn bị dưới tình huống, cũng có thể bị đánh thành trọng thương. Thân Đồ Uyển Nhi trong thân thể, thái thượng tiên nữ nơi còn giữ lại màu đỏ ánh sáng vậy theo khí hải lực lượng, dâng trào đi, hình thành từng cái miệng tiêm máu, rồi rít trào đi nàng trong cánh tay. Nàng chỉ cảm thấy được bây giờ hai cánh tay tràn đầy yêu kiều lực lượng. Từ bên ngoài tới xem, Thân Đồ Uyển Nhi cả người ánh sáng lóe lên, nhất là hai cánh tay vùng lân cận, tay áo bào gồ lên, tóe ra cực kỳ kích động lực lượng. Võ Uy Thiên Long, Thần La Pháp Quyết. Thân Đồ Uyển Nhi khẽ quát một tiếng, vậy tràn ngập ở lực lượng trong thân thể, liền đi lên dâng trào, lao ra bên ngoài cơ thể, đi thông vân tiêu. Võ Uy Thiên Kiếm sắp nhập vào vậy cổ đãng hơi thở trong đó, nhất thời xoay tròn, hình thành một đạo tật phong. Hơn nữa xem vậy khuynh hướng, tựa hồ muốn tung lên một phiến vô tận gió bão. Bành! Võ Uy Thiên Kiếm đem đầy trời tầng mây cho cuốn xuống, biến dạng thành sông, nhất thời núi lở đất mòn, sóng biển gào thét, giống như càn khôn tương khởi, ngày tận thế tới gần. Tám đại thiên kiếm trong đó, nếu như bàn về uy lực, Võ Uy Thiên Kiếm có thể xếp hạng từ trước. Võ Uy Thiên Kiếm cùng Long Nguyên Thiên Kiếm, đều là cái này tám đại thiên kiếm trong đó thực lực gần trước tồn tại. Hai cổ lực lượng lẫn nhau đối lập, ai cũng không nhường ai. Chính là dưới tình huống này, nơi bung ra sóng trùng kích, đánh xuyên cái này một phiến thương khung. Vạn đạo sáng mở đồng loạt hiện lên, nháy mắt tức thì tràn ngập thiên địa, phải đem nơi này hư không cấm kỵ tất cả đều che giấu. Mà phía dưới vô tận núi rừng, lại là tiếp liền sụp đổ, rộng rãi cái hở, giống như mạng nhện như vậy rối rít nứt ra, từ chân trời phía trên nhìn, giống như xảy ra vô cùng kinh khủng động đất. Mấy vạn dặm đất này đều bị biến dạng, đây là đang thái thượng thế giới, quy tắc nguyên vẹn, linh lực dày đặc, nếu như đổi thành hạ giới, chỉ sợ cũng sẽ bị này lực lượng cho chống được nổ tung, nguyên cái tinh cầu cũng sẽ lâm vào là hoang vu phế tích. Nhưng may là như vậy, Võ Uy Thiên Kiếm như cũ ở cường đại như vậy sức mạnh to lớn hạ run rẩy. Vũ Hoàng Cổ Đế là người phương nào? Đó là thương khung giới đệ nhất cường giả, vạn người ngưỡng mộ, quyền thế ngút trời, là thời đại mới đế hoàng. Hắn nếu như muốn ra tay, cho dù là một cái phân thân, cũng có thể tung lên mọi thứ gợn sóng, gửi đối thủ vào chỗ chết, căn bản không người có thể phản kháng. Mẹ ngươi tính tình cương liệt, không muốn khuất phục, đây là ta cho nàng một lần cuối cùng cơ hội, cũng là cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, như ngươi hôm nay không chịu đầu hàng, như cũ u mê không tỉnh, vậy các ngươi hai mẹ con đều đưa sẽ trở thành là vật chôn theo. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm cực kỳ lạnh lùng, hắn ở hướng hai dưới người đạt thông điệp cuối cùng. Mà lúc này, Thân Đồ Thiên Âm ý thức vậy khôi phục thanh tỉnh, nuốt ngụm ma thú rút đi sau đó, nàng lần nữa nắm trong tay mình thân thể. Nhưng hiện tại, nàng thực lực có thể còn không bằng một cái thông thường chấp sự trưởng lão, căn bản không cách nào đối chiến cục sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi thật sự là quá hèn hạ. Đừng nghĩ cầm con gái ta mệnh tới uy hiếp ta. Thân Đồ Thiên Âm vô cùng là tức giận nói. Vâng. Chân trời chỗ sâu truyền tới tiếng sấm nổ ầm, mây đen tảng ra, ngay sau đó vô tận đú hắc lực lượng giống như sóng biển vậy chiếu nghiêng xuống, ngay tức thì đem chu vi mấy trăm ngàn dặm phạm vi toàn bộ bao vây. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá chương 7388. Sa phi phàm tục vật. Chương 7388, Sa phi phàm tục vật. Gió thổi báo dông tố sắp đến, mây đen đè thành thành muốn tồi. Kinh người như vậy thanh thế, cái này thế gian cũng không mấy người có thể điều động. Xem ra Vũ Hoàng Cổ Đế là thật sự nổi giận. Huyền Nhi, Vũ Hoàng Cổ Đế đang vận dụng Vạn Khư Thần Điện trấn điện bảo vật một trong, đợi tòa kia hắc tháp hoàn toàn hạ xuống, ai cũng không chạy khỏi. Ngươi hiện tại đi mau. Thân Đồ Thiên Âm mạnh chống thương thế lăng không lên, nàng hai tay nứt ấn, linh khí hội tụ ra, cuốn quanh đầu ngón tay. Mà nàng chính là cắn bể hai tay ngón giữa, ở trước mắt chậm rãi buộc vòng quanh một bộ cổ xưa hình đồ đằng đường. Thần bí kia đồ đằng chính là Thân Đồ gia tộc cao cấp bí pháp. Như vậy bí pháp có thể đem trong gia tộc người tiềm lực thúc đẩy đến mức tận cùng, thực lực càng mạnh người có thể bùng nổ tiềm năng vậy lại càng lớn. Chỉ bất quá dùng sau khi đi ra liền sẽ thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, đợi đồ đằng tản đi một khắc kia, người sử dụng vậy sẽ thân tiêu bỏ mạng. Càng người cường đại lại càng muốn chú ý.
Không,
thân đồ Huyền Nhi tự nhiên vậy nhận ra như vậy mật pháp, lúc này thần sắc biến đổi, hướng về phía thân đồ Thiên Âm lắc đầu, hơn nữa điên cuồng kêu gào.
Không muốn à, nương, ngươi đừng làm chuyện điên rồ.
Nhưng nàng hiện tại bị khốn tại Vũ Hoàng Cổ Đế cấm chế, thân hình không cách nào nhúc nhích. Thân đồ Thiên Âm quay đầu lại, hướng về phía thân đồ Huyền Nhi khẽ mỉm cười. Như vậy dáng vẻ, tựa hồ là ở nói cho thân đồ Huyền Nhi, nương có thể vì ngươi bỏ ra hết thảy, thậm chí sinh mạng. Thân đồ Huyền Nhi đôi mắt đỏ bừng, trừng mắt sắp nức, nàng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn mẹ của mình bước lên một cái tuyệt lộ. Gia tộc bí pháp một khi thúc đẩy, vậy thì lại cũng không có chỗ chống quay về, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nương thân chết đi. Thân đồ Thiên Âm trước mắt vậy đạo đồ đằng đã phát họa đến một nửa. Thần bí lại mông lung lực lượng, chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể, trực tiếp vòng qua những vết thương kia thế, tụ vào cốt lõi nhất khí hải vị trí. Không phải tu bổ, mà là chi nhiều hơn tu. Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi muốn lấy con gái ta tới uy hiếp ta, ta cho dù hôm nay hải cốt không tích chữ, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý.
Không chỉ có như vậy, ta còn muốn để cho ngươi Vạn Khư Thần Điện chịu tổn thất to lớn.
Thân đồ Thiên Âm lúc này đã giết mù quáng, nàng chẳng nói ngàng gì tới, cho dù hợp lại cái lưỡng bại câu thương, cũng phải dịch hết Vũ Hoàng Cổ Đế trên mình một miếng thịt. Người xung quanh đều bị nàng cổ khí thế này dọa sợ.
Không chết không thôi, lưỡng bại câu thương.
Cho dù đối với Vạn Khư Thần Điện mà nói, cũng không phải một loại kết quả tốt.
Cái này đáng chết bà điên, là thật muốn đem chúng ta cùng nhau kéo vào vũng bùn sao?
Đi nhanh một chút. Mẹ con này hai người cũng là tên điên, không cần để ý các nàng.
Những cái kia Vạn Khư Thần Điện cường giả, rối rít tránh lui để cho.
Hoành sợ sững sờ, sững sờ sợ liều mạng.
Bọn họ cũng không muốn bởi vì cái này hai người mà phối hợp mình tánh mạng.
Thân đồ Huyền Nhi cố nén tức giận trong lòng, khiến cho mình bình tĩnh tự hỏi.
Nàng trong cơ thể còn có hai đạo Thái Thượng Thiên Nữ nơi lưu lại hồng quang.
Nói cách khác, nàng còn có thể ra tay hai lần đối với nàng mà nói, cái này hai lần vậy thì tương đương với hai cái ngay tức thì, căn bản không tạo được cái gì thực chất tính tác dụng. Nhưng nếu là dùng đến những địa phương khác, có thể sẽ sinh ra kỳ hiệu.
Nhất niệm đến đây, thân đồ Huyền Nhi trong lòng cũng có kế hoạch.
Nàng đang ngưng tụ trước trong cơ thể, thế
đối mặt quần quần như nước thủy triều dị tượng, thân đồ Huyền Nhi đột nhiên bước ra bước này, nàng vận dụng mình nắm giữ tuyệt học, Xâm La và Tượng, Càn Khôn Đồng Địch.
Vũ Hoàng Cổ Đế.
Thiết chiêu.
Thân đồ Huyền Nhi tức giận một tiếng, đôi mắt tóe ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, nàng đầy đầu tóc đen vậy phi tản ra, bị cường đại đợt khí cuốn được bay lượn khắp nơi.
Võ Uy Thiên Kiếm trực diện hướng lên trên, đưa tới vô tận quần quần thiên lôi, kèm có điện thiểm lôi minh, khí thế khoáng đạt, nguy nga bằng bạc, đơn giản là triệu hoán ra một tôn thời kỳ viễn cổ vô địch nữ chiến thần.
Một bên khác, sắp đem đồ đằng ngưng tụ xong tất thân đồ Thiên Âm, nhất thời cả kinh, thông suốt quay đầu lại, nhìn mình con gái.
Không muốn à, Huyền Nhi.
Thân đồ Thiên Âm nhất thời hô to, nhưng lúc này đã không làm nên chuyện gì.
Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, con gái mình lại vậy sẽ vận dụng này bí pháp.
Thân đồ Huyền Nhi tâm ý đã quyết, nàng lấy cháy thần hồn làm giá, rút ra hồn phách lực lượng, rót vào Võ Uy Thiên Kiếm trong đó.
Coi như là trước thân đồ Thiên Âm một bước thúc đẩy bí pháp, vậy tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương.
Thân đồ Huyền Nhi ý niệm điều khiển Võ Uy Thiên Kiếm, lăng không thẳng lên trời cao, lấy lực một người, độc ngăn cản thiên quân vạn mã.
Ma ngọc thủ của nàng vậy nặng trường thành quyền, ngang nhiên đánh ra, hai đạo ngưng tụ đến mức tận cùng đỏ tươi ánh sáng, theo linh lực vọt ra ngoài, nhất thời hóa là đi đâu cũng có lợi phi đao.
Vậy hai chuôi phi đao, xa phi phàm tục vật.
Lúc thoáng hiện ra, cơ hồ phải đem cái này phiến hư không xuyên thủng, đâm ra mấy cái đường lỗ to.
Mà đây hai đạo hắc quang, trong đó có một cái, đột nhiên đổi lại phương hướng, đi tới ở vào mặt bên thân đồ Thiên Âm trước mặt.
Phi đao cũng không phải là thực chất tính vật thể, mà là do Thái Thượng Thiên Nữ bổn nguyên lực lượng biến thành.
Làm cái này thanh phi đao đi tới thân đồ Thiên Âm trước mặt lúc đó, nàng còn không biết này là vật gì.
Một khắc sau, cô đọng lực lượng đống nhiên bùng nổ, truyền cùng phạm vi cực kỳ rộng lớn.
Thái Thượng Thiên Nữ tu luyện tâm linh công pháp vô cùng là cao thâm, ở nơi này một lãnh vực có thể nói vô địch.
Mà hắn lưu lại cái này đạo hồng quang, tựa hồ cũng lĩnh ngộ thân đồ Huyền Nhi ý đồ, bùng nổ lúc đó, gắng gượng đem thân đồ Thiên Âm xây dựng ra đồ đằng trận văn ép xuống.
Một đạo ngọn lửa thiêu hủy lên, đem trận này văn cho lửa đốt thành tro tẫn.
Rồi sau đó thân đồ Thiên Âm trước mặt liền xuất hiện một đạo cực kỳ thật nhỏ hư không lực lượng, làm nàng cả người đụng phải Thái Thượng Thiên Nữ hồng mang lúc đó, bị hút vào quỷ dị cái hở.
Chương 7389.
Tùy ngươi đi đi.
Chương 7389. Tùy ngươi đi đi.
Chỉ là ngay trước mắt, liền biến mất không gặp.
Thân đồ Huyền Nhi lợi dụng cái này tơ hồng mang, mở ra không gian lối đi, muốn đem thân đồ Thiên Âm truyền tống mà đi.
Cơ hồ là cùng lúc đó, thân đồ Huyền Nhi đem ngoài ra một đạo hồng mang phụ đến Võ Uy Thiên Kiếm bên trên.
Hơn nữa điều khiển thiên kiếm đổi lại phương hướng, hưu một tí, phi thân đi xuống dưới thăm dò, xuyên phá liền tầng tầng trở ngại, thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay.
Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, thân đồ Huyền Nhi lại sẽ đem mình bại lộ ra, từ đó phân ra vậy hai đạo thần quang, trợ giúp thân đồ Thiên Âm chạy khỏi, lại để cho Võ Uy Thiên Kiếm nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng là ở nơi này sau lưng, ngoài dự đoán của mọi người nhất vẫn là vậy hai đạo hồng mang.
Lúc này, xa ở Vạn Khư Thần Điện trong cung điện Vũ Hoàng Cổ Đế nhất thời giận dữ.
Đảm nhiệm thiên nữ, ngươi là ý định muốn cùng ta đối nghịch có phải hay không?
Đừng lấy là buồn hoàng đối ngươi mặc kệ không để ý tới chính là sợ ngươi.
Vũ Hoàng Cổ Đế hiếm thấy hiện ra giận dữ thần sắc, hắn cách hư không, đưa tay trộn một cái, ở đó chỗ sâu nơi vòng quanh màu đỏ ánh sáng, vặn vẹo biến hình.
Lúc đầu cái này hai đạo hồng mang phát huy tác dụng, lại là có Thái Thượng Thiên Nữ từ trong quấy phá ở Vũ Hoàng Cổ Đế xuất thủ một khắc kia, Thái Thượng Thiên Nữ đã rút lui trở về mình thân niệm, như chung bạc tiếng cười giòn giả, ở nơi này mảnh không gian truyền ra tới.
Vũ Hoàng Cổ Đế,
không nghĩ tới cách xa như vậy, phản ứng của ngươi tốc độ còn rất nhanh, ta đã phân ra hai đạo tâm linh lực, giúp các nàng chạy trốn, liền xem ngươi có thể cản được hạ người nào. Thái thượng thiên nữ nụ cười, phá lệ rực rỡ. Không cùng Vũ Hoàng Cổ Đế ra tay, Thái thượng thiên nữ lưu lại vậy đạo bóng dáng dẫn đầu nổ lên, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế căn bản không bắt được nàng linh nghiệm. Cơ hồ là thoáng qua tới giữa, nàng nơi lưu lại linh hồn dư lực, liền ngưng tụ thành vô cùng là mênh mông hơi thở, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Vũ Hoàng Cổ Đế thân sắc đã đổi được vô cùng là âm trầm. Chuyện hắn trước cũng không nghĩ tới Thái thượng thiên nữ lại sẽ giúp thân đồ Huyền Nhi. Hai người bọn họ tới giữa không quen không biết, Thái thượng thiên nữ vì sao phải bước lên này nguy hiểm quả quyết ra tay đâu? Như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, đều là bởi vì luân hồi chi chủ. Nghĩ đến đây, Vũ Hoàng Cổ Đế không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi thật vẫn lấy vì mình có thể đem luân hồi bồi dưỡng thành lên cấp vật sao? Luân hồi siêu thoát hậu thế gian tất cả nói, như tương lai thật thoát khỏi ngươi nắm trong tay, sợ rằng đến lúc đó, liền chính ngươi cũng không thu nổi trận. Vũ Hoàng Cổ Đế đối với Thái thượng thiên nữ nuôi heo kế hoạch khịt mũi coi thường. Hắn bây giờ đã đem luân hồi chi chủ coi là đạt tới khó giải quyết kẻ địch, muốn đem trừ rồi sau đó mau. Có câu nói thật tốt, đùa với lửa người, tương lai có cực lớn có thể bị hỏa thiêu chết. Luân hồi chi chủ chính là cái này cầm lửa cháy bừng bừng. Chờ đợi cái này cầm lửa cháy bừng bừng hoàn toàn tiêu cháy, vậy thì chậm. Vô luận như thế nào, hắn đều phải trước thời hạn đem tới tắt, không thể để cho hắn liệu nguyên. Luân hồi chi chủ bây giờ trưởng thành tình thế, đã ngoài ta ngươi ý liệu, dần dần trở thành không thể khống chế nhân tố, ngươi xác định còn muốn tiếp tục không? Vũ Hoàng Cổ Đế mặt không cảm giác, lạnh lùng hỏi. Ai ngờ Thái thượng thiên nữ nghe lời nói này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây chẳng phải là ta mong muốn sao? Hắn càng cương đại, tại ta mà nói lại càng hữu ích. Vạn nhất ngày nào đó ngươi không quản được hắn đâu? Hoặc là nói hắn đem sáu đạo tập trung vào cả người, đến lúc đó, coi như ngươi thật gom đủ tất cả nguyện vọng lực thì như thế nào, cho dù ngươi ta liên thủ, cũng không cách nào chiến thắng hắn. Ha ha, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Lời này nếu như để cho người thứ ba nghe được, định sẽ thất kinh. Một cái nho nhỏ thái chân cảnh tu sĩ mà thôi, cho dù có luân hồi chi chủ thân phận, ở Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thái thượng thiên nữ trước mặt, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Vì sao để cho Vũ Hoàng Cổ Đế như vậy coi trọng, thậm chí khá là kiêng kỵ? Bất quá Thái thượng thiên nữ nhưng lơ đễnh, hoặc là nói, nàng có nắm chắc nắm trong tay Diệp Thần. Không, hiện tại ngươi cũng không thể như thế đi kích thích hắn, ngươi giết hắn hồng nhan chi kỷ, chỉ sẽ để cho hắn đổi được càng ngày càng lớn mạnh, ta cũng không muốn hắn trưởng thành được nhanh như vậy. Thái thượng thiên nữ cười nói. Vũ Hoàng Cổ Đế hừ lạnh một tiếng, đừng tự đại. Nếu như luân hồi thật hạ xuống, ai đều không cách nào may mắn tránh khỏi, ngươi có thể đừng quên, Hồng Quân lão tổ còn ở sau lưng có chút bố trí. Vũ Hoàng Cổ Đế lại nữa thà nói nhảm, trực tiếp thúc giục một đạo thần niệm, ngăn cản Võ Huy Thiên kiếm lao ra thái thượng thế giới, đi hạ giới. Kịch liệt lực áp bách đống nhiên hạ xuống, theo đuôi ở Võ Huy Thiên kiếm sau đó, cơ hội phải đem hắn nuốt mất. Bất quá nhưng vào lúc này, Thái thượng thiên nữ còn để lại hồng quang phát huy tác dụng, bốn tầng ra, hóa thành một đạo bình phong che chở, ngăn ở hai người tới giữa. Vành. Dù vậy, Võ Huy Thiên kiếm cũng không có thể chịu đựng ở cường liệt như vậy uy áp. Thân đồ Huyền Nhi ghé vào trên đó một đạo linh nghiệm, bị xông lên được tăng cảnh, cơ hồ không ra hình dáng trạng. Nhưng Võ Huy Thiên kiếm như cũ bằng vào bản năng, vượt qua thái thượng thế giới cùng hạ giới vậy đạo bình phong che chở, thẳng rơi xuống ở lưỡi kiếm bên trên, còn có dấu một chút yếu ớt linh thức, chỉ dẫn nó đi Diệp Thần ở địa phương đó. Như vậy kết quả, để cho Vũ Hoàng Cổ Đế lúc này thần sắc trầm xuống. Như vậy tùy ngươi đi đi. Một cái tàn phá thiên kiếm mà thôi, tung không dậy nổi gió to sóng lớn gì. Vũ Hoàng Cổ Đế thu hồi thần niệm, chợt phái ra người đi, tìm kiếm thân đồ Thiên Âm bóng người. Thân đồ Thiên Âm mặc dù bị truyền đưa đi, nhưng tuyệt đối không cách nào chạy ra khỏi thái thượng thế giới. Còn giữ lại một nhóm người khác, chính là đem thân đồ Huyền Nhi cho buộc lại, mang về thần điện. Lúc này thân đồ Huyền Nhi đã tiêu hao hết trong cơ thể toàn bộ lực lượng, bị Vũ Hoàng Cổ Đế thông linh ánh sáng đánh được thần phách tiêu tán, vận mệnh đe dọa. Cùng lúc đó, cách xa hư không chi địa, Bắc Mãng tổ địa trong đó, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng một nơi động phủ trong đó, hắn cả người có sấm sét cuốn quanh, hơn nữa từ lớn thành nhỏ, dần dần ngưng kết, hóa là từng tia vô cùng tinh thuần lực lượng, đó là lôi bia mang đến hiệu quả, có thể để cho hắn đối với sấm sét cảm ngộ càng ngày càng sâu, hơn nữa đem đổi thành là tự thân căn nguyên lực. Lôi bia là luân hồi huyền bi trong đó, hạng trước mấy tồn tại, như muốn thu phục, độ khó cực lớn. Cho dù là Diệp Thần thiên tư hơn người, lại phụ trợ luân hồi huyết mạch, vậy chỉ là đem lôi bia luyện hóa bộ phận. Lại tới, Diệp Thần phun ra một ngụm trọc khí, hắn từ hoàng hôn rơi xuống lúc liền bắt đầu tu luyện, đến hiện tại đã mặt trời mới mọc. Có thể hắn nhưng như cũng không biết mệt mỏi, tư tư bất quyện, tuần hoàn qua lại, một lần lại một lần hố bẫy nhập trạng thái tu luyện, tựa như một máy mãi mãi không đổi máy móc. Nhân Phi Phàm liền ngồi ở cách đó không xa, nhìn Diệp Thần tu luyện, như vậy quên mình, trong mắt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn sở dĩ trở thành Diệp Thần hộ đạo giả, thật ra thì nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì hắn là luân hồi chi chủ, huyết mạch mạnh mẽ, thiên phú hơn người. Luân hồi chi chủ cố nhiên là ở giữa đất trời này nhất là đặc biệt cường đại đế hoàng, có luân hồi huyết mạch, nắm giữ sáu nói, áp đảo càn khôn bên trên, nếu như tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, cơ hồ không người nào có thể địch. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 7390, hạ giới kiếm. Chương 7390, hạ giới kiếm. Nhưng cũng không đại biểu mỗi một đời luân hồi chi chủ chuyển thế cũng có thể thành công. Trước mặt mấy đời luân hồi chi chủ đều đã tử vong, hơn nữa mở hạ một đời luân hồi. Nhưng đã đến Diệp Thần nơi này, vô cùng có thể lật đổ cả thế giới nguyên hữu trật tự cũ, thành lập được mới tinh chư thiên vạn giới. Nhân Vi Phạm chính là đem hy vọng đặt ở Diệp Thần trên mình. Hắn cố nhiên có lực lượng mạnh mẽ, nhưng tương lai vẫn là cần phải có người tới chống đỡ. Diệp Thần tâm tính cùng nghị lực độc nhất vô nhị, có ba chủ tư, đây chính là Nhân Vi Phạm coi trọng nhất một chút. Thiên phú mạnh hơn nữa, nếu như chỉ biết phung phí, vậy cũng sẽ mẫn nhiên đám người vậy. Chỉ có kiên trì bền bỉ không ngừng tu luyện, hơn nữa bách chết không cào sắt thép tim, mới có thể đào tạo một đời bá chủ. Bên kia, Diệp Thần đã từ trạng thái tu luyện tỉnh hồn lại, hắn giữa lông mày cũng toát ra nhỏ vụn sấm sét ánh sáng. Nhâm Tiền Bối, cái này lôi bia quả nhiên là có chút phiền toái, ta thử nhiều loại phương pháp, đều không cách nào đem hoàn toàn tham phá. Diệp Thần cau mày nói, cho dù hắn đã đột nhập lôi bia nội bộ thế giới, nhưng vẫn không cách nào nắm giữ vậy một phần nhất tới vi sấm sét. Vậy một đạo sấm sét giống như đáy nước tháng, có thể gặp được, nhưng không cách nào chạm. Vì vậy Diệp Thần khá có chút buồn bực. Bất quá Nhâm Phi Phàm nhưng là đối với lần này dừng dưng một tiếng. Tu luyện một đường rất lâu hết sức, lúc vào lúc lui, lúc cấp lúc chậm, cũng không cần đem hết thể cũng banh được như vậy chặt, có lúc thích hợp buông lỏng cũng là một loại tu luyện, không phải sao? Nhâm Phi Phàm đã luyện đến thế gian tuyệt đại đa số người không cách nào chạm đến cảnh giới, vì vậy đối với tu luyện một đường cũng rất có cảm ngộ. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lúc này rơi vào yên lặng, mắt lộ ra suy tư hào quang. Nhâm Phi Phàm nói, hắn cũng có thể nghe hiểu, nhưng không cách nào chạm đến hắn trung thần đạo cảnh giới. Mới vừa một khắc kia, trong đầu của hắn tựa hồ có một đạo linh quang thoáng qua rồi biến mất. Có lẽ thích hợp tu dưỡng, có thể là hắn mang đến tốt hơn trạng thái. Nhâm Tiền Bối lời ấy có lý, vậy ta liền nghỉ ngơi chốc lát đi. Diệp Thần vừa nói cả người thanh tĩnh lại, hơn nữa bắt đầu vận chuyển sấm sét và pháp. Hỗn độn thần lôi lấy được loại nào đó chỉ thị, bắt đầu ở huyết mạch trong đó xuyên tới xuyên lui, vận chuyển chu thiên. Mỗi 6681 lần là một cái luân hồi. Vẫn đi một vòng, hỗn độn thần lôi cùng luân hồi huyết mạch độ dung hợp, liền càng phù hợp một phần. Nhâm Phi Phàm nhất thời dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới tiểu tử này buông lòng phương thức, chính là tu luyện một loại công pháp khác. Bất quá hắn vậy không có quấy rầy, mà là giơ tay lên, lau một cái sâu ánh sáng màu xanh từ đầu ngón tay xông ra. Hắn đã đạt đến vô lượng cảnh, vô hạn tiếp cận với thiên đạo. Mỗi một cái vô lượng cảnh giới cường giả, cũng có mình, đạo, ngoại nhân không cách nào can thiệp. Nếu như muốn tìm được vậy con đường, liền muốn tiến hành lặp đi lặp lại thăm dò cùng suy tư. Vô tận 5 tháng bắt đầu từ trung lưu chảy đi, đối với bọn họ mà nói, một giáp thời gian, vậy chẳng qua là tu luyện trên đường tầm thường 5 tháng mà thôi. Xem Nhâm Phi Phàm như vậy lúc tu luyện dài còn ở cỡ ngàn năm, coi như là trẻ tuổi đồng lứa ở luân hồi chi chủ cũng không quật khởi trước, Nhâm Phi Phàm liền bị coi là chư thiên vạn giới tương lai đệ nhất cường giả. Bất quá nói cho cùng, đời này luân hồi chi chủ cũng chính là Diệp Thần, cùng Nhâm Phi Phàm cũng không thuộc về một cái giai đoạn. Hai người lẫn nhau là tiền bối cùng hậu bối. Động phủ bốn phía, tiên tĩnh siêu nhiên, chỉ có lôi lực cùng linh lực không ngừng xen lẫn đụng nhau, dung hợp thành càng cường đại hơn căn nguyên lực. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Nhâm Phi Phàm thông suốt mở ra hai tròng mắt, hắn ánh mắt xuyên thấu sâu tầng hư không, tựa như trông thấy từ xa xôi chôn mà đến thần bí vật thể. Nhâm Tiền Bối, đó là vật gì? Diệp Thần cảm giác năng lực vậy thập phần cường đại, hắn thả ra luân hồi thiên hồn, linh thức bao phủ mảnh thiên địa này. Chân trời chỗ sâu, xông ra một đạo lưu quang, giống như là vẫn thạch rơi xuống, vừa mới bắt đầu tinh mang chấm, đến khi càng ngày càng gần, liền hừng hực cháy, thả ra cương liệt kinh khí. Nhâm Phi Phàm bước ra, bước này liền đi ra mấy ngàn dặm. Hắn đưa tay đẩy một cái, màu xanh nhạt sóng biển dâng sóng biết mãnh liệt, hội tụ thành một cái chân trời sông, ngắt ở rơi xuống vẫn thạch lưu tinh trước mặt. Một cái cá voi sôi trào lên, chỉ bất quá lúc này, ở vào cỡ 10m lớn nhỏ. Bất quá từ hơi thở tới xem, điều này cá voi ánh sáng rực rỡ nội liễm, thâm tàng bất lộ, sợ rằng đến khi nguy cơ chân chính bùng nổ thời điểm mới biết phóng lên cao, chưa từng có từ trước đến nay. Mà Diệp Thần vậy triệu hoán ra một đạo thâm hậu sấm sét. Diệp Thần luân hồi thiên nhãn đâm xuyên vô căn cứ, trực tiếp phá vỡ le que thiêu đốt lửa tầng, gặp đến trong đó bao vây đồ. Làm Diệp Thần thấy rõ sau đó, con ngươi không khỏi được đột nhiên co rúm một cái, ở trong đó bao gồm vật thể, không phải bảo thuật, cũng không phải thần vật, mà là một cái cả người lộ ra ác liệt kia sang kiếm. Võ uy thiên kiếm. Nhưng võ uy thiên kiếm không phải thân đồ huyền nhi vũ khí tiếp thân sao? Lúc này vì sao xuất hiện tại hạ giới? Diệp Thần quăng ra hai đạo màu máu thần lôi, muốn ngăn lại cái này đạo vẫn thạch lưu tinh, có thể sát na kế tiếp, một đạo khí tức vô hình phong tỏa hắn ở địa phương đó. Võ uy thiên kiếm tựa hồ là cảm nhận được liền Diệp Thần vị trí, nghiêng hoành xuyên qua, trên bể tầng tầng vân tiêu, ở giữa thiên địa đều là thiêu đốt ánh lửa. Nhâm Phi Phàm bản muốn ra tay ngăn trở, nhưng hắn tựa hồ phát hiện võ uy thiên kiếm ý đồ, vì vậy đứng ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến đúng như dự đoán. Cái này cầm võ uy thiên kiếm rút đi bề ngoài thiêu đốt hừng hực ánh lửa, đi tới Diệp Thần trước mặt, bá một tí dừng lại. Cả cây thiên kiếm, thanh thế phi phàm, thân kiếm như gương vậy bóng loáng, mũi nhọn sắc bén, phản xạ ra lạnh lẽo sáng bóng. Chương 7391 rơi xuống. Chương 7391 rơi xuống. Ngươi là tới tìm ta sao? Diệp Thần thấy một màn này, có chút ngây ngẩn. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đại khái trước tiên là thân đồ huyện nhi ở nơi này cầm thiên trong kiếm quán chú hắn hơi thở, cho nên thiên kiếm mới biết tìm hành động tới. Võ uy thiên kiếm cũng chưa trả lời, bởi vì thiên kiếm bên trong cũng không có kiếm linh, chỉ có một chút tàn phá thần thức, lay động không chừng. Cho dù Diệp Thần lộ ra tay đi tiếp thu, vậy không cách nào biết được thân đồ huyện nhi rốt cuộc đang cho hắn truyền bá tin tức gì. Kỳ quái, Diệp Thần nhất thời nghi hoặc không thôi. Hắn trong lòng dâng lên một cổ nồng nặc bất an, bởi vì thân đồ huyện nhi cũng không phải là cái yêu thích đùa dai người, nếu như nàng phái võ uy thiên kiếm đi hạ giới, hơn nữa mang theo nàng hơi thở, đó chính là có rất mục đích rõ ràng tính. Vậy một đạo lưu lại thần thức, chứ hẳn là hoàn chỉnh, chẳng qua là bị nhân trung đồ phá hoại, để cho Diệp Thần càng có lý do tin tưởng, thân đồ huyện nhi nguy ở một sớm một chiều, hơn nữa nhất định là nguy hiểm tính mạng. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần liền hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi Thái Thượng Thế Giới đi lên một lần. Nhâm Tiền Bối, ta phải đi Thái Thượng Thế Giới. Diệp Thần ngẩng đầu lên, đối Nhâm Phi Phàm nói, cho tới nay, hắn thiếu nợ thân đồ huyện nhi quá nhiều. Nếu như thân đồ huyện nhi thật gặp bất ngờ, vậy hắn đời này cũng sẽ sống đang tự trách cùng ấy nấy trong đó. Hơn nữa cũng không cách nào đột phá tâm ma của mình. Cùng lục đạo luân hồi toàn bộ hạ xuống, lôi kiếp tới đông đủ, khi đó có lòng ma trở ngại, hắn nhất định sẽ độ kiếp thất bại. Đến lúc đó, sợ rằng hắn liền phải tiếp nhận hạ một đời luân hồi. Thiên đạo vô tình, người cũng có tình ý ngay cả mặt mũi đối tình cảm mình dũng khí cũng không có, thì như thế nào thành tựu một đời nghiệp bá? Lúc ấy một mình hắn độc chiến Vũ Hoàng gia tộc hai người thiên tiêu, ngăn cản cựu đỉnh đại trận, bị đối phương toàn diện áp chế, nguy ở một sớm một chiều. Thân độ Huyền Nhi chạy tới, cơ múa thiên kiếm, cứu hắn tánh mạng đối phương một mực thành tâm bỏ ra, vì mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ở không tiếc. Mà hắn lại có cái gì tư cách lựa chọn coi mà không gặp? Diệp Thần đôi mắt dần dần đỏ bừng, hắn nắm chặt quả đấm, trong lòng tức giận bay lên ở đó thái thượng thế giới, có thể uy hiếp được thân độ Huyền Nhi người, sợ rằng không nhiều. Trừ ra thân độ gia tộc bản bộ phản độ gia, có khả năng nhất người, chính là Vũ Hoàng cổ đế. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, rất nhanh liền nghĩ tới liền trong đó mấu chốt. Thân độ Thiên Âm còn ở Vạn Khư thần điện trên tay. Nếu như thả ra lá bài tẩy này, sợ rằng thân độ Huyền Nhi không muốn đi, cũng phải một mình phó sẽ. Liền trước mắt mà nói, đám kia thân độ nhà phản đồ, còn không tư cách để cho thân độ Huyền Nhi vứt võ uy thiên kiếm. Vũ Hoàng cổ đế, lại là ngươi. Đối với cái này mạnh đến ngoại hạng kẻ địch, Diệp Thần lại thêm một phần lật lý do của hắn. Bất quá Nhâm Phi Phàm nhưng là ngăn cản hắn, bởi vì thái thượng thế giới quá mức nguy hiểm, bằng vào Diệp Thần bây giờ thực lực, còn chưa đủ để tiến vào trong đó, khuấy lên một phiến mưa gió. Nhâm tiền bối, nếu không đi cứu nàng, ta không qua mình cửa này, nàng nếu như bởi vì ta mà chết, ta sẽ tự trách cả đời, sợ rằng lại cũng không cách nào lĩnh ngộ chân chính luân hồi. Diệp Thần thở hổn hển, trầm giọng nói. Nhâm Phi Phàm nơi nào không biết Diệp Thần lúc này tâm tư, nhưng hắn biết rõ thái thượng thế giới hung hiểm cực kỳ, xa không lúc này Diệp Thần có thể đặt chân. Yên tâm, Vũ Hoàng cổ đế sẽ không giết hết nàng. Không chỉ là có thiên đạo quy tắc hạn chế, còn có ngươi luân hồi khí vận, ở trình độ nhất định vậy bảo vệ bên người thân bằng cùng trí giao. Nhâm Phi Phàm biết được thiên đạo quy tắc vận hành, cho dù là Vũ Hoàng cổ đế cũng không thể vi phạm thiên đạo. Vũ Hoàng cổ đế hiện tại đang đứng ở đột phá mấu chốt, tuyệt sẽ không đi tùy ý dính nhân quả, đặc biệt là cùng luân hồi liên hệ quan hệ. Diệp Thần nghe lời nói này, tâm tình mới dần dần khôi phục như cũ, hắn rơi vào trầm tư. Cho dù thân đồ Huyền Nhi tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai có thể biết Vũ Hoàng cổ đế tiếp theo sẽ làm gì chứ? Chỉ cần không phải đem thân đồ Huyền Nhi giết chết, vậy những thứ khác hành vi không hề sẽ đưa tới thiên đạo cản trở. Coi đời này, sống không bằng chết hình phạt nơi nơi. Nhâm tiền bối ngươi yên tâm, ta sẽ không xung động. Diệp Thần mở miệng nói. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, chợt đem võ uy thiên kiếm trên lưu lại cuối cùng vậy tơ linh niệm đóng lại, đặt ở Diệp Thần trên mình. Trước đem vật này giữ lại, có lẽ sau này đi đến thái thượng thế giới lúc đó, ngươi có thể bằng vào vật này cảm ứng được nàng tồn tại. Tiếp theo bọn họ liền ở thương nghị đường phía sau phải thế nào đi. Theo Diệp Thần thực lực không ngừng tăng trưởng, đã đạt đến kinh người bước, sợ rằng sau đó đem sẽ bước vào thái thượng đời ngưỡng cửa của giới. Cái này là không cách nào tránh khỏi một bước, cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Trên căn bản mà nói, thái thượng thế giới chính là chư thiên vạn giới trong đó xếp hạng thứ nhất thánh địa tu luyện. Tại sao người hạ giới chen chúc bể đầu ra cũng muốn tiến vào thái thượng thế giới? Bởi vì nơi đó tư nguyên linh khí 10 phần phong phú, tất cả loại linh thảo bảo dược tùy ý có thể gặp. Tại thái thượng thế giới tu luyện cả ngày, đền bù hạ giới tu luyện một năm. Chư thiên vạn giới xếp được cho danh hiệu tuyệt đỉnh cường giả, trừ ra ma tổ vô thiên cái này cùng biến thái tồn tại ra, cơ hồ đều là từ thượng giới tới. Thái thượng thế giới là ta phải địa phương muốn đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Diệp Thần kiên định mình tín niệm trong lòng. Mà một màn kế tiếp để cho hắn có chút ngây ngẩn, cách đó không xa võ uy thiên kiếm, lại tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng. Đây là? Diệp Thần có chút nghi ngờ đi vào, vừa định đưa tay chạm, chỉ gặp đây là một đạo cột sáng phóng lên cao, không biết đi thông phương nào, tầng mây quang đều bị một bó bóng dáng che lại. Võ uy thiên kiếm tựa như được loại nào đó triệu hoán, kẹp ở tầng mây trong đó. Ngay vào lúc này, Diệp Thần trong cơ thể vậy sinh ra dị động, huyết long hư ảnh nổi lên, còn có chút choáng váng, liền chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Ta vì sao đột nhiên liền đi ra bên ngoài tới? Huyết long mở quả nhãn, khắp nơi ngắm nhìn, thấy uy phong lẫm lẫm võ uy thiên kiếm lúc đó, trở nên có chút kinh ngạc. Mà ngoài ra hai cây thiên kiếm, hai nạn thiên kiếm cùng hoang ma thiên kiếm, lại là dốc toàn bộ ra. Còn có long nguyên thiên kiếm, lại từ bỏ huyết long hồn phách, một mình đi võ uy thiên kiếm ở địa phương đó bốn cây kiếm tất cả chấp một khối, nằm trong tay đông nam tây bắc. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm cũng có chút kinh ngạc bốn cây thiên kiếm đồng thời tập hợp đông đủ, nay cùng cảnh tượng vẫn là lần đầu nơi gặp. Còn không cùng Diệp Thần suy đoán nguyên do trong đó, xa xa liền có một đạo lưu quang xoạt bay tới, hai bên khơi dậy muôn vàn dị tượng. Thần La thiên kiếm, kỳ tư thanh thần La thiên kiếm. Thanh kiếm này lại có thể cũng tới. Mà không lâu sau, Thần La thiên kiếm lại thả nó bốn người phối hợp chung một chỗ. Hơn nữa cái này năm cây thiên kiếm bên trong, tựa hồ tôn ti có khác biệt. Cái khác bốn cây thiên kiếm yên tĩnh trôi lơ lửng. Treo ở giữa nhất chính là Long Nguyên thiên kiếm. Long kiếm vi tôn, bát phương tới hướng. Đi qua Diệp Thần không ngừng rèn luyện, hơn nữa huyết long chiếm cứ, Long Nguyên thiên kiếm lúc này đã là mấy thanh kiếm trong đó, vô cùng là nổi tiếng tồn tại. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 7392. Luân hồi thiên kiếm. Chương 7392, Luân hồi thiên kiếm. Bàn về lấy chiêu thức nhiều thay đổi cùng ý lực, sợ rằng đứng sau tám đại thiên kiếm bên trong, xếp hạng thứ nhất luân hồi thiên kiếm. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nhận định chuyện này tuyệt không đơn giản. Năm cây thiên kiếm đồng thời tụ họp, hơn nữa vẫn là tại chưa có kiếm chủ ra mặt dưới tình huống, hoàn toàn là tự phát tính hành vi. Nay cùng tình huống, không thể không làm người ta hoài nghi. Nhâm Phi Phàm huy ra một phiến cự kình thần thụ lá cây, phiêu sái mà rơi, vừa vận định ở năm cây thiên kiếm ở giữa. Giờ khắc này giống như đá rơi xuống nước, dẫn phát dây chuyển hiệu quả. Năm cây thiên kiếm đều là kịch liệt rung động. Một khắc sau ngửa mặt lên trời đủ khiếu, kiếm minh thanh âm bên tai không dứt, vang vang có lực, chuyển khắp vạn dặm. Như vậy chấn động dị tượng, tự nhiên ở không thiếu địa phương truyền ra. Có chút tông môn người tu luyện, trực tiếp phá cửa ra, tra xem này cùng dị tượng. Những người đó bên trong không hề rõ ràng, có nghi ngờ, nhiều hơn chính là khiếp sợ. Năm cây thiên kiếm, ai có thể được trong đó một cái, là được xưng bá một phương thiên địa, một mình là vương. Chỉ tiếc bọn họ chỉ có thể làm nhìn, không cách nào chạm tới cái này cùng thần thánh vật. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm kiến thức rộng, tự nhiên xem được càng nhiều. Năm cây thiên kiếm tề tụ một đường, cũng không phải là đang hoan hô, cũng không phải chúc mừng, tựa hồ là thần phục. Đúng. Như vậy dâng trào chấn nhiếp lực lượng, cũng không phải là vì chiến đấu hoặc là thị uy sử dụng, mà là toàn bộ chỉ hướng một chỗ nào đó hùng hùng. Chỉ nghe gặp một tiếng bạo liệt vang lớn, chấn động truyền ra, Diệp Thần đám người trước mắt khơi dậy sáng vô cùng ánh sáng. Diệp Thần trong lòng lúc này dâng lên một hồi vô cùng là cảm giác đặc thù. Nhân Phi Phàm ánh mắt híp lại, cũng không có bị đạo tia sáng này ảnh hưởng, làm cảnh tượng trước mắt lúc xuất hiện lần nữa biến thành một phiến mênh mông biển khơi. Đây là thật mênh mông biển khơi, hư không chồng lên nhau, tầng tầng đệ vào, năm cây thiên kiếm đều xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là vì cho gọi ra một phiến biển? Đống nhiên lúc này Diệp Thần đầu góc bên trong linh quang chợt hiện, cái này phiến biển hắn tựa như giống như đã từng quen biết, đó là ở vô tận trên cô đảo, hắn đang tu luyện tinh thần đổi lúc đó từng thử nghiệm đẩy ra diễn một nơi đất thần bí, nhưng sau đó nhưng suy diễn ra một phiến thần bí vùng biển, xuất hiện cái này như nhau để cho hắn mơ tưởng cầu mong đồ. Luân hồi thiên kiếm, đây là luân hồi thiên kiếm chỗ ở vậy cái hải vực. Dõi mắt nhìn lại, biển sâu vòng xoáy chậm rãi dòng nước chảy, bề ngoài nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng lại nhưng ngầm ý định giết người. Vô tận gió bão bàn tại trên mặt biển, cuồn cuộn không ngừng, để cho nhân tâm sinh sợ sợ hãi. Nhân Phi Phàm đã từng vậy gặp qua này cùng gió bão, xuyên qua tầng tầng ngăn trở, bọn họ thấy được một bó kim quang, đạo kim quang kia lóe lên không ngừng, như ẩn như hiện, thần bí mê ly. Trọng yếu hơn chính là, hắn mang theo một chút luân hồi hơi thở. Luân hồi thiên kiếm, luân hồi chi chủ khí vận, cùng thiên địa này tức tức tương quan, ngươi đã là nhiều lần thấy cái hải vực này, chắc hẳn ngươi cách bắt được chân chính luân hồi thiên kiếm cũng không xa. Nhân Phi Phàm trầm tư chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, luân hồi thiên kiếm ánh sáng có cực hạn sức hấp dẫn, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì liền xuyên thấu cái hải vực này, vượt qua vô số hư không, chỉ dẫn Diệp Thần trước hướng nơi này. Diệp Thần cả người một hồi bước ra bước chân thì phải hướng vậy đạo vòng xoáy đi tới, nhưng Nhâm Phi Phàm càng làm sao xem lại càng cảm thấy không đúng, lập tức ra tay ngăn lại Diệp Thần. Diệp Thần giống như là trước liền ma như vậy, thì phải một bước bước vào trong đó. Nhâm Phi Phàm kịp thời kịp phản ứng, một trường nghiêm trụ kịp thời xua tan Diệp Thần bên người nơi vòng quanh áp lực. Vậy chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi, không nên lên làm, nếu không ngươi biết ngã vào vô tận hư không, không cách nào phục hồi như cũ. Nhâm Phi Phàm lên tiếng nhắc nhở, lập tức liền để cho Diệp Thần tỉnh hồn lại. Diệp Thần lúc này lui về phía sau, thần sắc nghiêm trọng. Hắn chế trụ trong cơ thể vậy cổ đối với luân hồi thiên kiếm khát vọng. Lần trước hắn chính là xuất hiện như tình huống như vậy, ngược dòng thiên thần mảnh vỡ lúc đó, cưỡng ép suy diễn thiên đạo, lâm vào luân hồi cả bấy, thiếu chút nữa không ra được. Vẹn vẹn chỉ là một món luân hồi kiếm khí mà thôi, khi đó liền để cho Diệp Thần thiếu chút nữa tài ngã nào. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, hắn thực lực đã tăng cường rất nhiều, có lẽ còn không có đạt tới hoàn toàn nắm trong tay luân hồi thiên kiếm bước, nhưng vậy tuyệt sẽ không bị một món nho nhỏ kiếm khí quấn quanh. Diệp Thần hít sâu một hơi, tinh thần lực thả ra, lại là chủ động hướng vậy một món luân hồi kiếm khí đi, tiến hành dò xét, mà hắn ánh mắt trong đó, vậy dần dần hiện ra khắc thường hào quang. Hắn cần muốn tìm được mình tiết tấu, không bị luân hồi kiếm khí ảnh hưởng, mà là muốn dẫn dắt luân hồi kiếm khí. Nhân Phi Phàm cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay, để phòng bất cứ tình huống nào. Diệp Thần tốc độ trưởng thành làm người ta cười khanh khách, dẫu sao ở mấy năm trước, hắn còn chỉ là một thực lực nhỏ yếu tu sĩ mà thôi. Hiện tại cũng đã có thể cùng tất cả đại cường giả tranh phong, như vậy tốc độ trưởng thành, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Diệp Thần khí thế đổi được càng ngày càng mạnh, bắt đầu dần dần nắm trong tay tiết tấu. Hắn vung tay lên một cái, bắt loạn dù sao, vậy biển sâu chảy loạn, theo bàn tay hắn chậm rãi đi hai bên tối lui. Mà hắn vậy chân chính gặp được cái này một phiến mênh mông biển hơi. Cái hải vực này nối liền hư không, bên ngoài sóng lớn mãnh liệt, nhưng bên trong nhưng là gió êm sóng lặng. Một vạch kim quang đứng sừng sững tại cuối đường chân trời, chiếu rọi toàn bộ vùng biển, để cho nơi này nhìn như vô cùng thánh khiết, bao phủ uy nghiêm chói lọi. Bên ngoài, Diệp Thần duy trì đưa tay chạm động tác, nhưng thần hồn đã tiến vào trong hư không, cùng vậy phiến mênh mông biển khơi sinh ra liên lạc. Nhân Phi Phàm yên lặng bảo vệ ở bên người, tình mơ, sau lưng có một đạo bóng đẹp cực nhanh chạy tới, chính là Kỳ Tư Thanh. Chương 7393, Chu Diệt Luân Hồi Chi Chủ. Chương 7393, Chu Diệt Luân Hồi Chi Chủ. Kỳ Tư Thanh thấy Diệp Thần như vậy hình dáng, lại đang kiếm kia trong trận phát hiện mình thần La Thiên kiếm, không khỏi có chút nghi ngờ. Không cần lo lắng, chẳng qua là phát hiện luân hồi thiên kiếm tung tích mà thôi, hắn muốn đi thử nghiệm một tí, liền để cho hắn đi đi. Nhân Phi Phàm cười nói, chữ bên trong hành gian một chút đều không lo lắng. Kỳ Tư Thanh chần chờ nửa nháy mắt, cuối cùng gật đầu một cái. Nhân Phi Phàm có thể nói là Diệp Thần hộ đạo giả, cũng là người dẫn đường một trong, cũng vừa là thầy vừa là bạn, ân trọng như núi. Cho nên nàng không hề lo lắng Nhân Phi Phàm sẽ đối với Diệp Thần như thế nào, chỉ là lo lắng Diệp Thần có thể hay không đồng phục được cái này cầm luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm thật muốn xuất thế, vẫn là nói, đây bất quá là báo trước. Một bên khác, Diệp Thần ý thức đã vượt qua vậy phiến hư không, đi tới mênh mông trên biển. Luân hồi thiên kiếm ở vào cuối đường chân trời, cứ việc cách nhau khá xa, Diệp Thần như cũ có thể cảm nhận được nồng nặc kia cực kỳ luân hồi kiếm khí. Không hổ là lấy thuần túy luân hồi lực lượng nơi trúc thành, còn xen lẫn thiên đế cốt, lấy khí là nhận, lấy cốt làm gốc, đối với thanh kiếm này thật vẫn là khoát ra được. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi thổn thức xúc động, bởi vì đời trước luân hồi chi chủ, không chỉ có dâng ra mình thiên đế cốt, còn lấy thân là làm nền, chủ tính một vòng này chuyển thế. Có lẽ ở chỗ này sau lưng, còn cất giấu một cái động trời đại bí mật. Diệp Thần từ từ đến gần đường chân trời, thấy rõ luân hồi thiên kiếm tướng mạo, kiếm này là do đời trước luân hồi chi chủ, cũng chính là đời trước mình thiên đế cốt đúc thành, phát ra thần thánh kia sáng đồng thời, nhưng lại sáng bóng lạnh lẽo. nhưng còn không cùng Diệp Thần xem xét cẩn thận, nơi này liền sinh ra động tĩnh khác lạ. Ngút trời sóng thần, không có dấu hiệu nào tan biến lên, thủy triều lên xuống dâng trào, vô cùng vòng xoáy, giống như là có hải thú ở trong đó di động. Mà vậy cầm luân hồi thiên kiếm, vậy gặp phải loại nào đó vô hình chấn động. Kim quang mở hết, vô cùng sáng chói, tựa như một vòng mặt trời gay gắt, bộc phát ra cực kỳ thần thánh uy nghiêm ánh sáng. Kim quang như ẩn như hiện lúc đó, Diệp Thần giống vậy lấy luân hồi thiên nhãn đối hai đạo luân hồi lực lượng ngang nhiên đụng nhau, sóng biển trở thành áp lực bính phát điểm, thình thịch nổ vang, ngắn ngủi ngay tức thì liền cuộn sạch ra. Nước biển ngược dòng lên, rót ngược vào, tràn ngập ở hư không kẽ hở gian. Bên ngoài trong không gian, Nhâm Phi Phàm hai tay vào ngực, mắt thấy một màn này, thần sắc có chút kinh ngạc. Thằng nhóc giỏi, lần trước còn bị cái này sóng biển cho hành hạ được mất sức, hiện tại lại có thể cùng ngay mặt đối kháng. Nhâm Phi Phàm âm thầm khen ngợi. Liên Kỷ Tư Thanh cũng là ngạc nhiên không dứt. Vậy vô biên vô tận vùng biển, giống như một vòng cự thú, tựa như tùy thời có thể đem người nuốt mất. Mà Diệp Thần thần hồn, chỗ ở trong đó, cùng luân hồi thiên kiếm uy áp đối kháng. Một khắc sau, càng để cho người không tưởng được sự việc phát sinh. Nương tụ thành lộ vẻ cảnh trận năm cây thiên kiếm, giống như lưu quang, hưu bay ra, đi tới Diệp Thần bên người. Năm cây thiên kiếm giống như gương sáng, treo ở Diệp Thần đỉnh đầu, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt uy nghiêm. Hai bên đối lập đứng, nhưng cuối cùng ai cũng không cách nào làm sao ai. Luân hồi thiên kiếm vậy phát giác Diệp Thần cái này người phá rối lợi hại, lại chủ động co giúp lại, chậm rãi thối lui. Mà Diệp Thần hồn phách, vậy từ trong hư không trở về, trở lại bản thể, cùng hắn tỉnh lại sau đó, trong mắt tràn đầy kích động sát thái. Ta biết đại khái luân hồi thiên kiếm ở địa phương nào. Diệp Thần nói đối với hắn mà nói, luân hồi hơi thở không cách nào tránh khỏi, cho dù là ngắn ngủi ngay tức thì, hắn vậy có thể phân biệt được. Địa phương nào? Ta cũng không quá xác định. Cảm giác không ở chỗ này chỗ, đó là phiến vừa nhìn vô tận mênh mông biển, bốn phía yên lặng tường hòa, bất quá nhưng cuối cùng có chút quỷ dị. Diệp Thần suy nghĩ, vừa nói vừa đáp. Nhâm Phi Phàm nói, có lẽ ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, lời này hiểu thế nào? Nhâm Phi Phàm nói, lấy hư không lực, mở ra vậy đạo cấm chế. Diệp Thần nói, hư không lực, có lẽ có thể thử một lần. Hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Vậy phiến hư không dần dần đóng cửa, mà hắn tản ra mênh mông đại dương lực lượng cũng bị rút lui đi. Kim quang tiêu trừ, to lớn luân hồi hơi thở dần dần biến mất, thẳng đến nơi đây quay về là bình tĩnh. Nhưng Diệp Thần cũng đã cùng vậy một món sạch bóng sinh ra liên lạc, hắn hai tròng mắt đóng chặt, đầu óc bên trong cảm ứng như vậy lực lượng. Vào giờ phút này, hắn linh niệm tựa hồ còn đắm chìm trong vậy phiến kim quang lóe lên đại dương trong đó đối với luân hồi thiên kiếm, Diệp Thần chí ở tất được, vô luận dùng hết biện pháp gì, hắn cũng phải lấy được thanh kiếm này. Ngay sau đó ở hắn cảm ứng dưới, vậy một đạo luân hồi kim quang đổi được càng ngày càng mãnh liệt, mà chính hắn cả người vậy hiện ra luân hồi hơi thở. Lột sắc đang lặng lẽ sinh ra bốn. Cùng lúc đó, tầm mắt chuyển hướng trên trời hùng vĩ hào hùng thái thượng thế giới, nơi này so với thông thường tới từ hạ giới tốt hơn rất nhiều. Mà đứng sừng ở núi thần trung ương, chính là Vạn Cư thần điện chỗ tòa này đồ vật khổng lồ. Giờ phút này, Vạn Cư thần điện trong đó có người lui tới, thiên môn từ từ mở ra, mây mù nhô lên, hình thành một phiến cực kỳ thần bí bí cảnh đoàn người đang leo núi. Vậy được người ép một cô thiếu nữ đang đi thần đỉnh đi tới, nơi đó có một tòa thiên lao. Cái gọi là Vạn Cư thiên lao, chính là tống giam trọng đại phạm nhân địa phương. Thân đồ thiên âm trước chính là bị nhốt ở chỗ này, có đặc thù thần thức trói buộc, cấm chế dày đặc đem bao vây, nàng thực lực căn bản không có thể phát huy. Thân đồ Huyền Nhi bước chân vào đen thui gian nhà, nàng cúi đầu, im lặng không nói, bất quá rất nhanh thì có người tới tra hỏi. Nhưng thân đồ Huyền Nhi toàn bộ hành trình mắt lạnh đối đãi, cũng không nói gì. Qua không lâu, một tên Vạn Cư thần điện trưởng lão tới chỗ này, trên dưới quan sát thân đồ Huyền Nhi một phen. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nhanh lên thành thật khai báo, nếu không chọc giận Vũ Hoàng đại nhân, đến lúc đó cũng không có ngươi trái cây ngon ăn. Người trưởng lão kia lạnh lùng nói. Hơn nữa để cho thân đồ Huyền Nhi giao phó hắn xuất lĩnh quân phản loạn chỗ ở vị trí. Bất quá lấy được, nhưng là thân đồ Huyền Nhi hàn băng ánh mắt. Thân đồ Huyền Nhi sừng sững không nhúc nhích, như nữ hoàng vậy cao cao tại thượng, đối với hắn vận hỏi mặc kệ không để ý tới. Người trưởng lão kia vậy không khách khí, cười lạnh một tiếng sau đó, liền mở ra vạn đạo hình phạt. Vậy thì để cho ngươi thử một chút cái này đạo hình phạt. Vạn Cư thần điện trưởng lão hai tay vào ngực, đứng ở tù bên ngoài mắt lạnh bên cạnh xem. Thân đồ Huyền Nhi mới vừa trải qua đại chiến, thân thể thượng hư, lại sao có thể chịu được như vậy hình phạt? Làm vậy sấm sét lúc hạ xuống, ầm ầm cuộn sạch, trong đó còn sảng tạp vô hình lực lượng thần bí, đó là Vũ Hoàng cổ đế ý niệm. Lâu dài tới nay, có thể áp đặt ở người trên mình. Nếu ngươi không muốn phối hợp, vậy thì để cho ngươi hoàn toàn trở thành Vạn Cư thần điện con rối. Đến lúc đó ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tên này trưởng lão âm cười một tiếng, chợt xoay người rời đi, ở đó vô tận sấm sét gió bao trong đó, thân độ Huyền Nhi dần dần đổi được điên cuồng. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ thẫm, diễn cảm đờ đẫn, trong mắt chỉ có hừng hực thiêu đốt chiến ý chu diệt luân hồi chi chủ. Ngươi ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 7394. Cấm kỵ. Chương 7394, cấm kỵ. Chu diệt luân hồi chi chủ. Một câu nói này ở bên thai của nàng quanh quẩn, trải qua hồi lâu không ngừng, dường như muốn xâm lược đến tâm linh của nàng chỗ sâu nhất, hoàn toàn làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Mà ở nơi này vậy sấm sét rèn luyện dưới, thân độ Huyền Nhi dần dần trầm mặt xuống. Nhưng cặp mắt kia, như cũng đỏ thâm như máu. Diệp Thần các người cũng không biết thái thượng thế giới nơi sự tình phát sinh, vậy không biết thân độ Huyền Nhi đang thừa nhận to lớn hành hạ. Hắn cảm giác được vậy phiến có dấu luân hồi thiên kiếm đại dương, đến khi lúc đi ra, đầu góc bên trong hiện ra luân hồi thiên kiếm vang vang âm. Luân hồi thiên kiếm đã cách hắn càng ngày càng gần. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần nhìn về phía yên tĩnh xúc đứng ở một bên võ uy thiên kiếm. Từ những thứ khác bốn đại thiên kiếm hô ứng lẫn nhau, định ra luân hồi thiên kiếm rơi xuống sau đó, võ uy thiên kiếm liền lại cũng mất động tĩnh, trở thành một cái khôn khéo đứa bé. Bất quá trừ Diệp Thần ra, những người khác không thể đến gần, nếu không võ uy thiên kiếm đem sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh. không biết Huyền Nhi tình huống như thế nào. Diệp Thần nghĩ đến chỗ này chuyện, thở dài. Hắn đối thân đồ Huyền Nhi vậy khá là để ý, hết lần này tới lần khác hiện tại mọi chuyện trên thân, không cách nào đến giúp đối phương quá nhiều. Bất quá tin tưởng mình luân hồi khí vận vậy thật sâu ảnh hưởng nàng. Hắn không biết xảy ra chuyện. Bước kế tiếp hắn liền muốn đi tìm luân hồi thiên kiếm, nếu như có thể đạt được này cùng thần kiếm, vậy hắn thực lực nhất định sẽ lớn lần dâng lên đến lúc đó, có lẽ thì có đi thái thượng thế giới sức lực. Diệp Thần nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục tu luyện. Năm cây thiên kiếm như cũ treo ở trước mặt, mà Diệp Thần chính là từ trong thu được không thiếu cảm ngộ. Cái này năm cây thiên kiếm tề tụ một đường, ngưng tụ thành đặc thù tràng vực. Diệp Thần ở vào đặc thù tràng vực bên trong, thật giống như mở ra một đạo thế giới mới cửa, rất nhiều cảnh tượng kỳ dị hiện lên ở hắn trước mắt. Quần quần lực lượng ngút trời lên, đậm đà ma khí không ngừng lộn, theo tới còn có núi rừng chim thần, đáy biển cự vật. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời đổi được vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn nhớ lại một cái truyền thuyết, đó là có liên quan tám đại thiên kiếm bí mật. Tục truyền gom đủ tám đại thiên kiếm sau đó, là có thể bằng vào trong đó mạnh mẽ thân phách, cũng là cựu Nhật chi chủ, tìm được nơi lưu lại bảo tàng. Cựu Nhật bảo tàng, đại danh đỉnh đỉnh. Cho dù là những cái kia thân ở cao vị người nắm quyền, nghe tới cựu Nhật bảo tàng sau đó, như cũng sẽ thành được kích động, đây chính là bước ngang qua hai tiếng đợi bảo tàng à, chứ không nói trong đó cất giấu có chân quý bảo vật, còn giữ lại thiên võ ngọa long kinh, hắn nhất định phải đạt được. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư, hiệu quả hắn muốn cũng không chỉ ước chừng nơi này. Cựu Nhật chi chủ bảo tàng, đây chính là mọi người ngày nhớ đêm mong tồn tại, dẫu sao cựu Nhật chi chủ đã từng cũng là trong trời đất này mạnh mẽ tồn tại. Hắn lưu lại bảo tàng nhất định sẽ gặp người nhớ, một điểm này không cách nào chối. Căn cứ truyền thuyết, hậu nhân cần gom đủ 8 đại thiên kiếm, gom góp thành cựu Nhật chi chủ nguyên vẹn linh hồn, mới được có liên quan cựu Nhật bảo tàng mở chìa khóa. Diệp Thần bây giờ có được 5 cây thiên kiếm, có thể gom góp ra bộ phận hồn phách, vì vậy cũng có thể dòm ngó gặp một chút dạng nguyên thủy. Hắn lấy được đầu mối, giống như một đoàn trong hỗn độn ánh sáng, lúc sáng lúc tối. Mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm nổ vang. Thật giống như có một tòa to lớn thế giới cửa, ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, cơ hồ phải đem linh hồn người chìm ngập. Vô biên vô tận gào thét tiếng gió, ngang dọc tàn phá, hết sức kéo dài, ở đó cuối đường chân trời, tựa như xuất hiện một tôn to lớn đại trùng, nhẹ nhàng gõ, Phật đạo tiếng sấm truyền khắp khắp nơi, để cho nhân thần tư để trống. Mà Diệp Thần vậy được như vậy thần thánh lực lượng ấy, chợt cảm thấy vô cùng thoải mái, đó là cựu Nhật bảo tàng mang theo to lớn hơi thở, vậy có thể nói là cũ thời đại lưu lại trói lọi. Diệp Thần ở nơi này chờ hơi thở cuộn sạch dưới, duy trì một chút trong sạch. Hắn nơi muốn tìm chính là bảo tàng mở phương pháp. Bất quá năm cây thiên kiếm còn chưa đủ, chỉ có thể kích hoạt bộ phận hồn phách mà thôi, cũng không thể đem thả ra ngoài đến khi tám đại thiên kiếm gom đủ ngày, chính là cựu Nhật bảo tàng tái hiện nhân gian lúc. Hắn hiện tại nơi muốn tìm bất quá là một chút đầu mối mà thôi. Đối mặt này loại tình cảnh, Diệp Thần ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, mà vậy năm cây thiên kiếm vậy từ triệu hoán trong trạng thái khôi phục như cũ. Xem ra dựa hết vào năm cây thiên kiếm vẫn là không được à, không cách nào gom góp thành hoàn chỉnh đầu mối, hơn nữa cấm kỵ khá nhiều. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn nhớ lại chỗ ở biển sâu luân hồi thiên kiếm, kim quang cuồn cuộn, uy lực vô cùng, không hổ là ngày thứ nhất kiếm danh tiếng. Chỉ có đem luân hồi thiên kiếm bắt vào tay, mới có thể thử một lần. Lại giải quyết còn dư lại thiên kiếm, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, tám đại thiên kiếm ở giữa, chôn vùi thiên kiếm tương đối đặc thù, nó cũng cứ gọi yên vắng vẻ thiên kiếm, dễ dàng tìm được. Năm đó chiến thắng Hồng Thiên Kinh sau đó, Tiên Vắng Vẻ Kiếm Linh thừa dịp loạn mang đi thiên kiếm. Mặc dù không biết kiếm linh này đang bố trí cái gì, nhưng nếu như Diệp Thần nguyện ý tốn thời gian, vậy rất dễ dàng tìm được. Giờ phút này, năm cây thiên kiếm phân biệt tản đi, Diệp Thần đem võ uy thiên kiếm thu ở bên người, sau đó đi hư không nơi thực tập, chui luyện mình thân sắc cùng thần phách. Hắn đầu tiên là lấy sấm sét vạn pháp thúc dục hỗn độn thần lôi, triệu hoán ra bầu trời chỗ sâu bí mật lôi hoàng, tại giữa trời đất nổ vang, ánh sáng không ngừng, quần quần không ngừng. Rồi sau đó lại triệu hoán ra ba cây thiên kiếm, vắt ngang tại trong tinh không, lẫn nhau đối lập, nhưng lại kết thành trận pháp. Hắn đây là đang chui luyện tự thân công sáu hồi huyết mạch, giống như là từng đạo quên quên tế lưu tràn vào mỗi cái kinh mạch đoan khẩu. Diệp Thần thân sắc cũng ở đây loại sông lên soát dưới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trưởng 7.395. Ngươi còn nhớ ta sao? Trưởng 7.395, ngươi còn nhớ ta sao? Bất quá ngay tại Diệp Thần ngồi xếp bằng tại trong hư không lúc đó, ở đó hạ giới cùng thái thượng thế giới tiếp giáp địa phương, một đạo bóng đẹp lặng lẽ hiện lên, rồi sau đó thoáng hiện tới, chạy thẳng tới Diệp Thần ở địa phương đó. Cùng lúc đó, Diệp Thần tùy thân mang theo võ uy thiên kiếm, lại là sinh ra chút ông minh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhất thời mở hai mắt ra, có chút nghi ngờ. Võ uy thiên kiếm yên lặng hồi lâu, hiện tại lại vì sao đột nhiên có phản ứng? Bất quá một khắc sau, hắn liền rõ ràng, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về tinh không chỗ sâu ở đó tinh không kẽ hở bên trong, đống nhiên lúc này có màu đen nham thạch nóng chảy cuồng trào ra, giống như là lũ quét sóng thần, chạy về phía Diệp Thần ở địa phương đó. Có thể nói được cho là đột nhiên đến, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Có người đánh lén. Diệp Thần thần sắc như thường. Hắn cảm nhận được liền một hồi mãi mãi khí tức lạnh lẽo, tràn đầy nồng nặc đạo nhân quả luận, cho dù là hắn cũng không khỏi không lên tinh thần, bày trận mà đợi. Cái gì bọn chuột nhắt, dám làm đánh lén, không dám lộ mặt sao? Diệp Thần hư lạnh một tiếng, thân như tia chớp, chắp tay hành lễ tới giữa, cùng bạo sấm sét bốn tảng ra, hóa thành từng tờ một phong cách cổ xưa lôi quang tâm thuẫn, cùng vậy đầy trời màu đen nước lũ ngang nhiên va chạm. Bành! Vậy một đạo màu đen nham thạch nóng chảy xem thác nước vậy, gào thét xông qua, cơ hồ đem toàn bộ hư không tràn ngược cũng trấn trụ. Diệp Thần vốn lấy sấm sét cần phải, nhưng ai biết màu đen kia khí tức cuồng bạo lại vòng qua hắn, trực tiếp vòng trận một tuần, ở chung quanh hắn không ngừng quanh quẩn. Diệp Thần vận dụng luân hồi thiên nhãn, nhìn về phía hư không chỗ sâu, đột nhiên cảm thấy sự việc có điểm không đúng. Bởi vì màu đen kia ma khí trong đó dần dần đi ra một bóng người, là hắn vô cùng người quen, thân đồ Huyền Nhi. Huyền Nhi, ngươi. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng là một khắc sau, hắn liền ngậm miệng lại. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn Thân Đồ Uyển Nhi, cả người hắc khí lở lở, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng hàn. Cứ việc mặt mũi, vóc người, cùng với khí chất cũng giống nhau như lúc. Nhưng Diệp Thần biết, đây không phải là Thân Đồ Uyển Nhi, hoặc là nói không phải trạng thái thanh tỉnh xuống Thân Đồ Uyển Nhi. Làm Diệp Thần tỉnh hồn lại thời điểm, bên người Võ Huy Thiên kiếm rung động hai cái, chợt nhanh chóng bay đi, trở lại Thân Đồ Uyển Nhi bên người. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng nhất thời rất kinh ngạc, nhanh chóng lui về phía sau. Ngay tại nháy mắt tức thì, Diệp Thần cảm ứng được cực kỳ ánh sáng nguy hiểm, nhất thời vội vàng lui về phía sau. Mà vậy một cổ vô cùng là kinh người lực lượng, giống như lũ quét chút xuống ra, nóng bỏng, cùng Võ Uy Thiên kiếm hòa làm một thể. Chấn động vô hình hơi thở, giống như là mây đen như vậy đột nhiên đè xuống, cơ hồ hóa là thực chất tính lực lượng. Mà Diệp Thần thần sắc vậy đã sớm kịch liệt biến ảo, hắn thúc dục trong cơ thể hỗn độn thần lôi, hai tay hung hăng vỗ vào trong hư không. Theo tới, chính là lóng lánh sấm sét ánh sáng, giống như là mặt trời như vậy sáng chói, hóa là một vòng luân sấm sét quang cầu, vờn quanh ở Diệp Thần bên người. Oeng. Cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, cái này một ma một lôi, hai đạo ánh sáng mang đụng vào nhau, ngay tức thì chìm ngập mảnh thiên địa này, vô tận ánh sáng bay lên, làm tâm thần người chấn động. Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không nương tay. Đối diện Thân Đồ Uyển Nhi đã không phải đây, bị một cổ lực lượng tà ác điều khiển. Hắn nếu như hạ thủ lưu tình, không chỉ có không cứu được Thân Đồ Uyển Nhi, mình ngược lại còn sẽ phối hợp cái mạng, như vậy tới một cái mất nhiều hơn cái được. Ở chỗ này trước, hắn cũng đã ngờ tới Thân Đồ Uyển Nhi nhất định gặp phải loại nào đó biến cố. Hiện tại tới xem, đúng như dự đoán đây nhất định là Vũ Hoàng Cổ Đế giở trò quỷ. Vậy chỉ có hắn mới sẽ nghĩ tới như vậy âm hiểm sắc bén chiêu thức, lợi dụng luân hồi chi chủ người bên cạnh tới thành tiểu vũ khí, lấy này bức bách luân hồi chi chủ. Cái gọi là đạo nghĩa cùng quy tắc, đối với Vũ Hoàng Cổ Đế mà nói, đều là có thể lợi dụng công cụ. Hắn đã chặt đứt cái này thế gian tất cả ràng buộc, hóa là tàn bạo người thống trị, trong mắt chỉ còn lại có võ đạo. Trước mắt Thân Đồ Uyển Nhi đã biến thành một cái không có ý thức con rối. Nàng trên mình lưu lại một chút thái thượng thế giới bị áp. Vậy tuyệt không phải đơn giản liền có thể có được. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, nhất định là Vũ Hoàng Cổ Đế vận dụng đặc thù cấm kỵ thủ đoạn, đem biến thành một cái con rối. Hắn trong lòng vừa tức giận lại yêu thương. Thân Đồ Uyển Nhi là được trải qua bao lớn hành hạ, mới sẽ biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Thay đổi ý nghĩ tới giữa, màu đen ly hỏa ầm ầm nổ, giống như pháo đông rực rỡ tươi đẹp tản ra. Nhưng là Thân Đồ Uyển Nhi hơi thở co rút lại đến trong nháy mắt, liền biến mất không gặp. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, nhưng chợt trong lòng chấn động một cái. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thân Đồ Uyển Nhi bóng người đi tới trước mặt hắn. Mãnh liệt uy áp lạnh lùng thêm cuồng bạo, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, để cho hắn căn bản không thở nổi. Võ Uy Thiên kiếm như ác ma vậy hạ xuống, trong nháy mắt sinh sát đoạn dư, giống như một cái từ vực sâu đi ra ngoài tu la ma vương, đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Tà ác hơi thở đập vào mặt, hóa là trời ảnh, nhiều vô số kể. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau, vững chắc ứng đối. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Thân Đồ Uyển Nhi tốc độ thật sự là quá nhanh đang thay đổi thành con rối trước, Thân Đồ Uyển Nhi vốn là lấy tốc độ tràn vào dài, kết hợp với lực lượng, đem hai người này đặc tính bùng nổ, có thể nói ở trẻ tuổi kiếm tu trong đó, cũng vô cùng là hiếm thấy. Nhưng hiện tại Thân Đồ Uyển Nhi tốc độ lại tăng lên một tầng thứ, cơ hồ lâm vào là tật phong kiếm tu. Ra tay lúc đó, tật phong kiếm ảnh cuồn cuộn không ngừng, cuồn bạo như nước thủy triều. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau. Có thể tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Lúc này Thân Đồ Uyển Nhi đã buông tha phòng ngự, hoàn toàn chuyên chú tại tấn công. Nhiều hắc khí đem nơi này hư không bao vây, phong được bí mật không ra gió, cho nên trong chốc lát, bên ngoài căn bản không cách nào cảm giác được nơi này nơi sự tình phát sinh. Uyển Nhi, ngươi còn nhận được ta không? Diệp Thần đang tránh né đồng thời, còn định cùng Thân Đồ Uyển Nhi câu thông, thức tỉnh nàng bản thể linh thức. Nhiều lần kêu lên, lại không có bất kỳ hiệu quả nào, khôi lỗi công kích ngược lại đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Mà Diệp Thần chỉ né tránh, không hoàn thủ, cuối cùng vẫn bị Võ Uy Thiên kiếm làm bị thương. Keng. Võ Uy Thiên kiếm mũi nhọn, chặt chém xuống, phong tỏa Diệp Thần đường lui. Mà Diệp Thần chỉ có thể cắn răng, đón đỡ hạ một kích này. Phịch. Chấn động lực lượng, giống như là mãnh liệt cự thú, gầm thét không ngừng, hoảng sợ tới. Thân Đồ Uyển Nhi thực lực, so với trạng thái thanh tỉnh lúc còn muốn càng dũng mãnh. Cho dù Diệp Thần lấy huyết mạch hộ thể, cũng bị lực lượng vô danh cho đánh được liên tiếp lui về phía sau. Thái thượng lực lượng, vẫn là đáng sợ. Quả nhiên đối hạ giới linh lực có khắc chế tác dụng, vậy có thể nói là nghiền ép. Bất quá, thiên đạo vì sao không có hạn chế lực lượng kia? Chẳng lẽ là bởi vì lực lượng này ở Thân Đồ Uyển Nhi trên mình? Mà Thân Đồ Uyển Nhi dính qua nhiều nơi này nhân quả. Diệp Thần lui về phía sau tới xa xa, điều chỉnh hô hấp, khôi phục trạng thái, đồng thời trong lòng kinh ngạc không dứt. Thân Đồ Uyển Nhi tóe ra lực lượng, hàm chứa thái thượng thế giới căn nguyên, so với tới từ hạ giới, hiếu thắng trên hết mấy cấp bậc. Chương 7396. Tản đi. Chương 7396. Tản đi. Diệp Thần tĩnh tọa đứng. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đang chậm rãi chuyển động, hội tụ đến khí hải trong đó. Hắn muốn thử nghiệm khống chế được Thân Đồ Uyển Nhi, lại nghĩ biện pháp giải trừ vậy đạo cấm kỵ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần lại lần nữa mở mắt lúc đó, trong mắt bên trong đã trùm lên một tầng mông lung màu đỏ, thả ra kinh tâm động phách lực lượng, hướng Thân Đồ Uyển Nhi ở địa phương đó cuộn sạch đi. Hắn muốn ngưng kết thành luân hồi dây thừng, tạm thời trói Thân Đồ Uyển Nhi, làm không cách nào nhúc đích. Thân Đồ Uyển Nhi không thể nói chuyện, nhưng nơi phát động thế công lại hết sức hung mãnh, cơ hồ là trong chớp mắt sẽ đến Diệp Thần bên cạnh. Không tốt. Diệp Thần lúc này trong lòng cả kinh. Khoảng cách gần như vậy, hắn cũng không tốt thi triển luân hồi dây thừng. Bất quá giờ phút này là lúc đã chậm, hắn chỉ có thể lần nữa cứng rắn chống đỡ được Thân Đồ Uyển Nhi kiếm quang. Cho dù hắn có luân hồi thần thân thể, vậy không nhịn được như vậy dày vò, cổ họng một ngọn, máu tươi nhất thời tràn ra. Thật là đáng chết. Diệp Thần trong lòng tức giận, nhưng không thể làm gì. Hắn muốn giải cứu Thân Đồ Uyển Nhi, nhưng đối phương nhưng giống như một chỉ biết là tấn công máy móc, không biết mệt mỏi, liền hắn cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa hắn hiện tại còn người mang vết thương, được lại tìm một nghỉ ngơi cơ hội nhanh chóng vận dụng bắt quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sao điều chỉnh mới được. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần không do dự nữa, phân ra mấy đạo lôi quang, hóa là sấm sét bình phong che chở, chặn lại đối diện hắc quang. Lôi quang lóe lên, đầy trời khắp nơi, ánh sáng dâng lên, đem nơi này chiếu được giống như ban ngày. Mà chính là mượn cái này một luồng quang sáng, Diệp Thần thấy rõ thân độ huyền nhi hình dáng. Nàng mặc dù mặt không cảm giác, thần sắc lạnh lùng, nhưng là nơi gò má có nước mắt vạch qua. Vậy đạo nước mắt, như vậy đột ngột nước mắt, ước chừng ngay tức thì, liền để cho Diệp Thần cả người run lên. Tiếp theo mà đến, chính là nồng nặc đau lòng cùng ấy nấy. Thân độ huyền nhi cũng không phải là không có bất kỳ chi giác, nàng còn biết đây là đang cùng mình đối chiến. Chỉ bất quá bị Vạn Khư thần điện bí pháp khống chế được, không cách nào thoát thân. Vô luận như thế nào, đều phải có thể bắt được. Trải qua không mấy hiệp đối chiến sau đó, Diệp Thần coi như là rõ ràng, bằng vào trong tay hắn công cụ, tuyệt đối không cách nào đồng phục thân độ huyền nhi. Thân độ huyền nhi thể chất vốn là vô cùng mạnh mẽ, năng lực đi tiên. Nàng cho dù bị thương, vậy cũng cơ hồ không quan trọng. Nhưng Diệp Thần không hề muốn để cho thân độ huyền nhi bị đinh bị thương, cho dù là một chút cũng không được. Hắn hai tay kết ấn, thông suốt đánh ra, ngưng tụ thành một đạo tiêu đốt ngọn lửa cầu. Vậy cái quả cầu lửa, xen lẫn sấm sét. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Hắn muốn xuyên thấu qua tầng này sóng trùng kích, đem thân độ huyền nhi trong cơ thể tà khí tách ra. Nhưng là thường thường chuyện cùng mong muốn, hắn tóe ra sấm sét công kích, đối với thân độ huyền nhi mà nói cũng không tác dụng. Không chỉ có như vậy, ngược lại còn có cản trở. Diệp Thần cắn răng một cái, lại là rất miễn cưỡng triệu hoán ra ba cây thiên kiếm, ngửa mặt lên trời minh thiếu, phân biệt chém về phía một chỗ. Nơi đó màu đen bình phong che chở không có thể chống nổi, đổi lực kịch liệt nóng bỏng, mênh mông mấy cái sau đó, liền phịch đích một tiếng vỡ ra, tiêu tán vô hình. Nơi này không gian, rốt cuộc đổi được thông suốt đứng lên. Có bản lĩnh nói, ngươi theo ta cùng đi ra. Diệp Thần quay đầu đối hậu phương thân đồ huyền nhi nói, chợt nhanh chóng xông ra ngoài. Mà thân đồ huyền nhi cũng không cam chịu yếu thế, vậy đôi giá rét con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, không chút nghĩ ngợi, liền dậm chân ra, trong tay võ uy thiên kiếm vậy đi theo bạo tăng. Hai người một trước một sau, phân biệt vọt ra khỏi cái này phiến hư không chi địa. Diệp Thần vận dụng cực kỳ quỷ mị trận pháp, hợp với hư bia lực lượng, mười phần nhanh nhẹn nhanh chóng, hành vi cũng thay đổi được hợp lý hơn. Nhâm tiền bối, ta gặp ở nơi này liền chút phiền toái, sợ rằng còn được ngươi xuất thủ tương trợ. Diệp Thần bên đi hắn chỗ chạy trốn vừa cho Nhâm Phi Phàm truyền âm. Hai người tới giữa, đã là lẫn nhau là hộ đạo giả, cơ hội chính là ngắn ngủi ngay tức thì, liền sinh ra tâm linh cảm ứng. Thật ở động phủ trong đó Nhâm Phi Phàm, thông suốt mở hai mắt ra. Hắn đã cảm giác được Diệp Thần tình cảnh, chợt không có phân nửa do dự, lập tức phá vỡ cửa động kết giới trận pháp, đi tới trong hư không. Nhâm Phi Phàm thực lực, xa không hai người có thể so với. Chỉ gặp hắn cách hư không, nhẹ nhàng một chảo, nơi bàn tay liền hội tụ loãng linh lực màu xanh. Vậy một cổ linh lực chậm rãi lan truyền, tựa hồ có loại nào đó ma lực kỳ dị, đem cái này phiến hư không tất cả sự vật cũng định trụ. Khoảnh khắc tới giữa, gió nổi lên lôi chảo. Thân độ huyền nhi như thế nào đi nữa dũng mãnh, cũng không cách nào đột phá tầng này trói buộc. Nàng xem con gia thú, chỉ có thể tức giận liền hống, trong mắt kia máu đầy vải. Cô hồn tản đi. Nhâm Phi Phàm đi tới, thấp giọng dù gì nói. Tiếp theo thân độ huyền nhi thất khiếu chỗ, phiêu tản ra từng trận mịn hắc vụ, sền sệt như chất lỏng. Mà thân độ huyền nhi vậy dần dần bình tĩnh lại, giống như là một bức tượng điêu khắc lập tại chỗ, động một cái không lúc đích. Diệp Thần vậy thở phào nhẹ nhõm, đợi hắn thấy vậy đoàn sền sệt chất lỏng màu đen lúc đó, không khỏi được thần sắc biến đổi. Nhâm tiền bối, đây là cái đồ gì? Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn phát hiện Nhâm Phi Phàm thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu như không phải là đụng phải cái gì khó giải quyết vật thể, Nhâm Phi Phàm tuyệt sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Vậy một đoàn màu đen vật thể vô cùng sền sệt, giống như là vô căn cứ ngưng tụ ra, để cho người xem một chút, liền cảm giác được có chút sợ hãi. Dùng ngươi luân hồi lực lượng tới dò tìm đòi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần nhất thời trong lòng rét một cái, hắn giơ tay lên, trong cơ thể luân hồi huyết mạch đã vận chuyển. Huyết mạch lực lượng theo hắn cánh tay thả ra, hướng vậy một đoàn nồng nặc chất lỏng sền sệt, thí tìm đòi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trưởng 7.397. Như thế nào phá cục? Chương 7.397, như thế nào phá cục? Bất quá hắn tựa hồ cảm nhận được liền để cho người khiếp đảm lực lượng kinh khủng, lúc này trong mắt đông lại một cái, thần sắc nghiêm nghị. Tiếp tục. Nhân vi phàm thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn cắn chặt hàm răng, đem luân hồi huyết mạch đi về trước chấn động một cái. Sau đó hắn liền nghe được một hồi thanh âm gầm thét, tựa như tới từ viết cổ, điếc tai nhức óc, để cho người khó mà chịu đựng. Phá. Nhân vi phàm khẽ quát một tiếng. Chợt, Diệp Thần liền cảm giác được có vật gì bị đả thông. Hắn bắt cơ hội đi về trước bước ra một bước, luân hồi huyết mạch giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, xuyên qua vậy một tầng chất lỏng sền sệt. Gào thét thanh âm bên tai không dứt, giống như ác ma trước khi chết vùng ấy. Bất quá Diệp Thần cũng không quản như vậy nhiều, hắn bắt cơ hội nhắm ngay vậy một đạo đen túi khe hở, thẳng đưa tay thăm dò đi. Luân hồi lực lượng phụ trên đó, ánh sáng tách thả ra. Diệp Thần cảm nhận được liền nóng bỏng nhiệt độ, cơ hồ ngay tức thì tầng ngoài luân hồi máu bị cháy hầu như không còn. Khá tốt Diệp Thần vận dụng luân hồi thần thân thể, chặn lại cái này cổ mênh mông lực lượng. Nếu không hắn thân sắc cũng sẽ bị đốt thành tro tẫn, từ đây không còn tồn tại. Làm hắn hoàn toàn vượt qua cái này chất lỏng sền sệt thời điểm, nóng bỏng nham thạch nóng chảy vậy bỗng nhiên lúc này an tĩnh lại. Vậy đoàn chất lỏng sền sệt chính là dần dần tiêu tán, hết thảy nặng bình tĩnh lại. Mà lúc này, thân độ huyền nhi trên mình vậy một hồi hoang vu hơi thở, cuối cùng là từ từ tiêu tán, lại thuộc về tại bình thường. Nhưng thân độ huyền nhi còn chưa có tỉnh lại. Nhâm tiền bối, huyền nhi tình huống như thế nào? Vậy một đoàn màu đen vật chất, ta trước kia chưa bao giờ gặp qua, lại vì vật gì? Diệp Thần trong lòng thật là nghi ngờ, từ vậy đoàn màu đen vật chất trên, hắn cảm nhận được liền kinh người bàng bạc năng lượng. Như nếu không phải Nhâm Phi Phàm xuất thủ tương trợ, sợ rằng hắn một người còn không đối phó được vật kia. Nhâm Phi Phàm nghe lời nói này, thần sắc cũng thay đổi được nghiêm trọng. Vật như vậy khó đối phó, hơn nữa cũng không trừ tận gốc, như cũng lưu lại ở thân Đồ Huyền Nhi trong cơ thể. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, nhất thời có chút im lặng. Lúc đầu hắn mới vừa giết hết, còn không phải là vậy đoàn vật thể bản thể. Thái thượng thế giới vật kỳ dị, từ trước đến giờ nhiều loại đa dạng, đừng nói là ngươi, liền liền ta đối với lần này vậy khó lòng phòng bị. Nhâm Phi Phàm lắc đầu, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh thân Đồ Huyền Nhi, một lát sau chậm rãi nói, ta đã đoán được vật này là cái gì, nhưng hiện tại cũng không có chữa trị phương pháp, ngoại vật tham dự vào, không cách nào bỏ đi như vậy độc tính. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, cái loại này độc chuyển thừa từ Thái thượng thế giới Vạn Độc Thần Điện, này tông môn đã diệt tuyệt, hoặc giả nói là bị Vạn Khư Thần Điện cho tóm đâu. Nếu như đặt ở ngày cũ thời đại, Vạn Độc Thần Điện cũng coi là tuyệt đối tông môn nhất lưu. Khi đó Thái thượng thế giới người nói tới Vạn Độc Thần Điện, liền mặt liền biến sắc, rối rít làm khủng hoảng. Thái thượng thế giới có không ít người đã từng gặp hơn 10.000 độc thần điện chết ép, khí độc hơn thiên, độc trùng bức dứt, tất cả có liên quan độc thủ đoạn, Vạn Độc Thần Điện đều hết sức tinh thông, hơn nữa tiến hành rất nhiều tàn ác vô nhân đạo thí nghiệm. Như vậy có thể gặp Vạn Độc Thần Điện thủ đoạn, vì sao tàn nhẫn, khủng bố? Ngay cũ thời đại người bị hắn hãm hại, trong lòng oán hận, nhưng lại đạn kỳ thế lực mạnh, không dám lộ ra. Cho tới sau này, thời đại mới liên quân tràn vào Thái thượng thế giới, nhấc lên một hồi cuộc chiến tranh triều. Trong đó có một cái thế gia, không chút do dự đạp bằng Vạn Độc Thần Điện, cho dù đó là trên đời nhất là tà ác một trong những thế lực, thế nhưng cái thị tộc các dũng sĩ vậy tuyệt không sợ. Cái đó thế gia, chính là lúc đó Vũ Hoàng thế gia. Hậu nhân chỉ biết là Vạn Độc Thần Điện bị thế lực mới tiêu diệt, nhưng cụ thể là ai diệt, một hỏi tới chính là không biết. Mượn một cây đuốc, đem Vạn Độc Thần Điện đốt là cho tàn. Những thế gia khác liền đi vào dò xét một phen thời gian cũng không có. Thái thượng thế giới người cũng lấy là Vạn Độc Thần Điện tà ác công pháp đều đã bị phá hủy, không nghĩ tới lại còn lưu ở chỗ này. Xem ra năm đó Vũ Hoàng nhất tộc cũng không có đem này bí thuật giao ra. Nhân Phi Phàm đoán được chuyện chân tướng, vì vậy mở miệng nói. Diệp Thần đối với lần này sâu sắc cho là đúng, gật đầu một cái. Bọn họ coi như là rõ ràng, Vạn Cư Thần Điện vì sao có thể sử dụng như vậy công, nhắc tới vẫn là năm đó Vũ Hoàng thế gia che giấu chân tướng. Năm đó sự tình phát sinh, lại có ai biết được. Dựa theo hai người phỏng đoán, ban đầu vẫn là cùng Vũ Hoàng gia tộc người thần bí chặt chẽ liên quan. Bất quá hiện tại, bọn họ lại gặp một vấn đề khó khăn. Vạn Độc Thần Điện độc, thứ không có để lại qua giải dược. Mấu chốt mình độc bia và cổ độc thần mạch tựa hồ đối với này độc cũng không cách nào phá giải, đây là lưu lại khó giải quyết chuyện. Từ nơi này đã hơi thở dày đặc trình độ để phán đoán, đây không phải là Vạn Khư Thần Điện tuyệt học, hơn nữa vật này vô cùng là khó giải quyết, tầm thường giải dược không cách nào giải khai. Dù là người độc địa, Nhân Phi phàm giọng, hiếm thấy đổi được nghiêm trọng. Hắn nếu là có biện pháp, liền sẽ lập tức ra tay. Nhân tiền bối, vậy chúng ta nên làm cái gì? Diệp Thần không khỏi hỏi. Hắn vậy có chút buồn bực. Hắn đi tới thân Đồ Huyền Nhi bên người, lần nữa lộ ra luân hồi huyết mạch, tiến vào thân Đồ Huyền Nhi trong cơ thể. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể thấy thân Đồ Huyền Nhi cả người các nơi đều có răng đầy màu đen chấm nhỏ. Những thứ này màu đen kim, phong bế trên người nàng mỗi cái huyệt vị, khiến cho khí hải bên trong lực lượng không cách nào phun trào. Giữa lúc thần muốn tìm tòi kết quả, lần nữa đi sâu vào lúc đó. Vậy cổ màu đen lực lượng vậy cảm nhận được vậy không an, vội vàng uốn éo, giống như là canh phòng trận địa dã thú, chống cự luân hồi huyết mạch tấn công. Diệp Thần hư lạnh một tiếng, vận dụng cổ độc thân mạch, lại lần nữa thúc đẩy cổ lực lượng này. Hai người tới giữa địa vị ngang nhau, lẫn nhau đối lập. Diệp Thần vốn cho là có chút hy vọng, nhưng là vậy đoàn nọc độc lần nữa biến đổi hình thái. Như vậy đổi một lần, để cho Diệp Thần trên mình nổi lên tầng nổi da gà, nhanh chóng thu hồi tâm thần. Trực giác nói cho hắn, mới vừa ở một chớp mắt kia, đặc biệt nguy hiểm, thậm chí hơi lơ là, có thể sẽ thần hồn câu diệt. Tầm thường phương pháp, đối vật này có thể không có hiệu quả. Diệp Thần tuy trừ đi vậy một món vẩn quanh bên ngoài hắc khí, nhưng là kế tiếp sền sệt chất lỏng, nhưng giống như là phụ cốt chi thư, xích sao quấn quanh ở thân Đồ Huyền Nhi thân thể các nơi, Diệp Thần muốn trừ vậy trừ không tới. Những thứ này vậy thật khó dây dưa, lại có thể không cách nào loại trừ, so với những cái kia ma đạo hạt giống tới cũng càng khó hơn diệt trừ. Thân Đồ Huyền Nhi giống như là một cái xác biết đi, ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó, im hơi lặng tiếng, giống như là đã không còn chi giác như vậy. Diệp Thần xoa chán một cái, có chút nhức đầu. Hắn đối với lần này không có cách nào, nếu như cưỡng ép vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, cháy thân Đồ Huyền Nhi kinh mạch, chỉ sẽ để cho thân Đồ Huyền Nhi kinh mạch đứt đoạn, xu hướng tại tử vong. Như vậy kết quả, vô luận là tại hắn, vẫn là tại thân Đồ Huyền Nhi, cũng là không thể tiếp nhận. Nhân tiền bối, có thể hay không có chữa trị phương pháp? Huyền Nhi tình huống chừng mực hay? Diệp Thần cao mày, không khỏi hỏi. Nhân Phi Phàm yên lặng hồi lâu, tiếp theo vận dụng một phần cự kình thần thụ lực lượng. Chương 7398, lại một vị tân đại năng. Chương 7398, lại một vị tân đại năng. Hư ảo thần thụ bóng dáng dần dần nổi lên, trong suốt như rừng lá cây trên, tản mát ra từng cái thần quang, phiêu tán tới, xuyên thấu thân Đồ Huyền Nhi thân thể. Thân Đồ Huyền Nhi lơ lửng, dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phun ra một đoàn sương mù màu đen. Nhân Phi Phàm chính là nhanh chóng ra tay, lòng bàn tay phong lôi phun trào, trực tiếp đem hắc khí kia ép tán. Diệp Thần chính là đợi tại chỗ, yên tĩnh quan sát hết thảy các thứ này ở hắn xem ra, thân Đồ Huyền Nhi trong cơ thể chất đống không ít màu đen vật chất, dính sền sệt, xem côn trùng vậy ngoạn ngoại. Những côn trùng này cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể thanh trừ. Vô luận là luân hồi huyết mạch vẫn là cự kình lực lượng, đều không cách nào để cho hắn tan đi. Nếu như ta đoán không lầm, này đẳng công pháp, ngưng tụ vạn độc thần điện, thiên thương độc công. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này loại công pháp tên chữ, hắn đối với độc công nghiên cứu ít chi lại càng ít, thậm chí cũng chưa có nghe nói qua có liên quan vạn độc thần điện truyền thuyết. Nhưng chính là như vậy tầm thường độc công, có thể trở thành tông môn bên trong sát chiêu. giết người tại vô hình, độc người tại không hơi thở. Như vậy lực lượng, đủ để cho tất cả võ giả cũng ngạc nhiên lộ vẻ xúc động. Nhân Phi Phàm trong lòng có suy đoán, sợ rằng năm đó, Vạn Độc Thần Điện cũng không phải là bị tiêu diệt, mà là bị Vũ Hoàng gia tộc bí mật hóa, đào đào ra độc công mục đích. Nếu không thì không cách nào nghiên cứu ra như vậy hoàn mỹ độc công. Liên liên Nhâm Phi Phàm vậy cầm hắn không có biện pháp chút nào, chỉ có than thở một tiếng. Vạn độc độc tố thập phần cường đại, đã theo nàng kinh mạch mạch lạc truyền khắp toàn thân. Hơn nữa cùng nàng buồn nguyên lực lượng quấn quanh chung một chỗ, như người xuất thủ cưỡng ép đem gãy, liền sẽ trực tiếp thương tổn tới tánh mạng của nàng. Bành. Vậy dừng lại ở nàng trong cơ thể độc tố, cơ hồ là ở ngay tức thì, giống như nham thạch nóng chảy vậy sôi trào. Thân Đồ Huyền Nhi cả người thần sắc đổi được cực kỳ vặn vẹo, giống như là thừa nhận cực lớn thống khổ. Nhâm Phi Phàm lúc này thần sắc trầm xuống, hắn thu hồi mình nơi dưới vào vậy đạo lực tính, cùng uy hiếp lại nữa, những cái kia bóng dáng cũng ngoan linh lợi rút về. Quả nhiên là thiên thương độc công. Nhâm Phi Phàm lúc này xác định cửa này độc công tồn tại. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, cửa này độc công chính là ngày cũ thời đại chuyển thừa xuống mạnh mẽ công pháp ở đó một rất xa thời đại, từng có Vạn Độc Thần Điện đại năng dùng ra môn này độc công, đổ sát thi triệu giảm, máu chảy thành sông, chảy máu trôi lỗ. Vô tận độc uy, đông nhiên thành hình, thời điểm đó một cái tinh vực, không cách nào chịu đựng như vậy độc uy, đều đã hủy bỏ. Như vậy cảnh tượng, quỷ Phật thấy cũng được tránh để cho, Diêm Vương tới đều không thu. Nàng trong cơ thể độc công như cũ ở vào hạt giống giai đoạn, hơn nữa trong đó rót vào đặc thù bí pháp, cần phải là do Vạn Khư Thần Điện cao thủ trực tiếp thao túng. Liên Nhâm Phi Phàm đều không chắc chắn giải trừ cái này cùng độc tính, nếu như để cho Diệp Thần tới, hơn nữa nguy hiểm. Bọn họ hai người tạm thời chưa từng tìm được đường giải quyết, chỉ có thể buông tha. Diệp Thần không nghĩ tới, ngay tại lúc này, hắn quanh thân có đặng đặng thanh âm truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng lại không phát hiện cái gì dị thường. Nhâm Phi Phàm ánh mắt đột nhiên đổi được sắc bén, hắn ánh mắt tìm kiếm một phen, cuối cùng định cách ở Diệp Thần trên mình. Chợt, đổi được có chút cổ quái. Nhâm Tiền Bối, ngươi bộ dáng này nhìn ta làm gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Bất quá còn không cùng Nhâm Phi Phàm trả lời, từng trận gió lớn từ bốn phía cuốn tới, cuồn cuộn không ngừng. Mà Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng, lại bị một ngọn gió mát chìm ngập, hô hô thổi vàng, lực lượng phá lệ mạnh mẽ. Gió lốc lớn đạp vừa dày vừa nặng bước chân, ngược dòng lên, ở Diệp Thần ý thức bên trong qua lại không ngừng. Diệp Thần ý thức nặng vào bên trong cơ thể, phát hiện kinh người biến đổi lớn. Nguyên lai là luân hồi mộ địa trong đó sinh ra dị động. Một hồi gió lốc lớn tràn ngập toàn bộ luân hồi mộ địa, vô luận là sơn xuyên con sông vẫn là cánh đồng hoang vu sa mạc, đều là tràn đầy này cùng gào thét phong nhi. Diệp Thần ánh mắt xuyên phá liền những thứ này gió lốc lớn, ở đó không gian lối đi chỗ sâu, có một bóng người chậm rãi đi ra. Cái thân ảnh kia đi gian giống như nhanh như tia chớp khỏe mạnh, hơn nữa bóng người lơ lửng, trên hai vai còn có hai đạo thật nhỏ màu xanh gió cuốn. Một đạo ý niệm truyền vào Diệp Thần trong ý nghĩ. Hỗn độn phong đế. Người này chính là hỗn độn một trong ngũ tử hỗn độn phong đế, thực lực thập phần cường đại. Hắn nắm trong tay hỗn độn nguyên tố gió, có thể nói là thế gian tự nhiên nắm giữ một trong. Hỗn độn phong đế thân thể 10 phần khổng lồ, cho dù là linh thể, vậy chừng 2-3 chục trượng, hơn nữa hắn người mặc một cái màu xanh áo khoác, hiện đầy như là cây vậy đường vân. Những văn lộ kia một nhìn qua, liền để cho người sinh ra một loại từ tim lên màng bái cảm. Là ngươi đem ta đánh thức sao? Thằng nhóc giỏi, thực lực cũng không tệ lắm. Hỗn độn phong đế cởi mở cười to, vung tay lên, thì có hơn 10.000 đạo đao gió cuốn tới. Đối với cái này các thủ đoạn, Diệp Thần khá là kinh ngạc. Những cái kia đao gió là chạy về phía hắn mà đến. Thấy một màn này, Diệp Thần diễn cảm nhỏ có biến hóa, chỉ theo tức đổi được chấn định lại. Hỗn độn phong đế ngưng tụ ra đao gió trong đó, cũng không có giết hại ý, vì vậy hắn thản nhiên tiếp nhận. Những cái kia đao gió giống như là phiêu tán lá rơi, xuyên qua Diệp Thần thân thể, dùng trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch kích động cuộn. Người tên này là muốn cố ý dò xét một tí hắn tư chất chứ? Yên tâm đi. Thằng nhóc này nhưng mà trời xanh lôi tu và lửa tu, đã trở thành hai người chúng ta đồ đệ, không phần ngươi. Hỗn độn viêm đế vậy từ luân hồi mộ bia bên trong đi ra, ngưng tụ thành nhàn nhạt hư ảnh. Hỗn độn lôi đế theo sát phía sau, không nói một lời, khóe miệng nhưng treo nụ cười thản nhiên. Gặp qua ba vị tiền bối. Diệp Thần chắp tay. Cùng ta không cần như vậy khách khí. Tuy nói ta mới phát giác tỉnh không lâu, nhưng cái này hai ông già đã đem trước phát sinh hết thể truyền đạt tại ta. Như nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta mấy cái này lão già kia cũng không có hồi phục cơ hội. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7.399. Luân hồi tư chất. Chương 7.399, luân hồi tư chất. Hỗn độn phong đế đối với tìm truyền nhân là một, cũng không thế nào cố chấp. Cái này chư thiên vạn giới, phong thuộc tính thiên tài quá khó tìm. Hỗn độn thần gió, đại biểu thế gian hết thể hệ gió công pháp ngọn nguồn, cũng là thủy tổ. Chỉ có vậy nhất là cao cấp hệ gió thiên tài, mới có thể tiếp nhận hắn truyền thừa. Hỗn độn lôi đế cùng hỗn độn viêm đế sâu sắc cho là đúng. Hỗn độn công pháp là vì khai thiên tích địa, uy lực vô cùng, hơn nữa có 10 phần mạnh mẽ căn nguyên lực. Từ Hồng Mông mới bắt đầu tới nay, không có bất kỳ một người có thể đồng thời hiểu được hỗn độn ngũ hành công pháp. Hỗn độn năm tử, tất cả làm thể hệ, tất cả chế huy hoàng, kéo dài ngàn lâu và năm. Bọn họ ba người cùng Diệp Thần Hàn Huyên trò chuyện sau này, cũng cùng Nhâm Phi Phàm lên tiếng chào. Bất quá nhưng vào lúc này, Nhâm Phi Phàm chợt phát hiện chút không đúng. Diệp Thần nhắm hai mắt, khóa chặt mi, mà ở hắn mặt ngoài thân thể hiện ra từng cơn thanh quang. Hỗn độn phong đế các người xoay đầu lại, thấy một màn này, cũng có chút kinh ngạc. Ta phát ra một đạo xanh đao gió, là muốn dò xét một tí hắn sẽ sinh ra phản ứng gì, nếu như không có bất kỳ dị thường, vậy thì đại biểu không có phân nửa hệ gió công pháp thiên phú, ta nguyên bản còn lấy là thằng nhóc này là không thiên phú. Hỗn độn phong đế há miệng một cái, còn có đôi lời nói không ra lời. Cái khác hai người hỗn độn thần đế chính là sửng sốt một tí, chợt nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang chút nghiền ngẫm vẻ. Diệp Thần trên mình, màu xanh đao gió vờn quanh thành hình, chuyển hóa thành từng đạo lưỡi kiếm sắc bén, lại lúc này xoay tròn. Hắn đưa tay chộp một cái, những cái kia màu xanh đao gió tựa như lấy được chỉ thị, rối rít tụ đến, ngưng tụ thành một cái mũi nhọn lộ ra kiếm xanh. Cái này cầm kiếm xanh vô cùng cứng hãn, phản phất là tế tự vật, thời gian đảo mắt khí thế trùng tiêu, không thể ngăn trở đông. Đang. Vậy cầm kiếm xanh bay lên trời, ảo ảo, tự nhiên thành sông. Ngay sau đó, tức là biến ảo thành một cái trung lớn, vào lúc cầm ầm nổ vang, bao phủ thiên địa, thần uy cuồn cuộn. Nồng nặc luân hồi lực lượng quấn quanh trên đó, như điện tiềm lôi minh, gió cuốn mây tan, ngay tức thì ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn. Diệp Thần mở hai mắt ra, màu xanh ánh sáng giống như là hai miệng bích đàm, điên cuồng chuyển động. Sắc bén kiếm khí, giống như là một cái tuyến, thẳng đứng hướng xuống đem vậy một nơi hư không cho chém thành mảnh vỡ. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, thần sắc biến ảo không chừng, trên người hắn áo khoác lay động vang dội, có gió lớn từ trong thổi qua, mang theo một hồi chấn động hơi thở. Cái khác mấy người cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần đây là đang hết sức thử nghiệm khống chế thanh phong. Mà lúc này, Diệp Thần ý thức trong đó đang cùng một đạo thật nhỏ xanh nhận sinh ra đối kháng. Muốn xâm lấn ta ý thức, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hắn điều động khí hải trong đó năng lượng, theo kinh mạch truyền khắp toàn thân, lực lượng mãnh liệt dâng trào ra, nháy mắt tức thì tách thả ra ánh sáng rực rỡ. Tựa hồ là một tòa lò lửa bốc hơi lên lên. Đem vậy cầm xanh nhận đốt thành cho tàn. Xoát xoát xoát. Những cái kia xanh nhận phảng phất là phát giác Diệp Thần chống cự, nhất thời bay lên, ngưng tụ thành vô cùng là cường đại của lưu, giống như là tất cả hùng mãnh cự thú, đánh ra, nhanh như điện chớp, hướng Diệp Thần xông lên đụng tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đi về trước bước ra một bước, cả người kim quang chợt hiện. Bát bộ phù đồ khí. Những cái kia xanh nhận cùng tám bộ phù đồ kim quang tới giữa, sinh ra kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, lại toàn bộ vỡ vụn, mất đi thành trận. Mà Diệp Thần trong cơ thể chấn động hơi thở, theo tất cả phương hướng quy tích, hướng những cái kia xanh nhận trào lên đi đổi khách thành chủ. Diệp Thần chủ động đánh ra, thần sắc rừng rưng không sóng. Nhưng hắn nơi phóng thích ra hơi thở, quận sạch như sấm, rất nhanh liền thu thập hết liền còn dư lại xanh nhận. Bất quá để cho hắn cảm thấy kinh ngạc phải, những cái kia màu xanh đao gió cũng không có lúc này tiêu tán, mà là hóa là một đạo phong nhi, nhẹ nhàng bay vào trong cơ thể hắn. Diệp Thần tay áo bảo run một cái liền cuốn lên, những cái kia vô hình phong nhi toàn bộ đưa vào mình trong cơ thể. Nhất thời gió mát vào cơ thể, sảng khoái khoái cảm đập vào mặt. Vô hình tới giữa, hắn tựa hồ phát giác mình hơi thở có tăng cường, nhưng cụ thể là phương diện nào, còn có đợi tra cứu. Cùng hắn quay đầu lại lúc đó, phát hiện bốn tên cường giả đứng đầu đều là đánh giá mình, thần sắc đều có chút cổ quái. Này, các vị tiền bối, các ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Diệp Thần nhất thời có chút nghi ngờ. Hắn mới vừa bị vậy đạo thanh sắc đao gió khiêu khích, trong lòng có chút tức giận, liền một mình ra tay, diệt vậy đạo đao gió. Chẳng lẽ nói vậy màu xanh đao gió là làm trọng muốn vật? Hỗn Độn Lôi Đế cười mỉa nhìn Hỗn Độn Phong Đế một mắt, chợt mở miệng nói, ngươi mới vừa nói gì tới? Tu luyện Hỗn Độn Thần Lôi cùng Hỗn Độn Ngọn Lửa người, không thể nào lại còn Hỗn Độn Thần Gió tư chất, lần này ta có thể nói là ngươi sai lầm rồi sao? Hỗn Độn Phong Đế thần sắc biến ảo không chừng, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có tư chất như thế. Hỗn Độn Viêm Đế chính là vui vẻ cười to, vừa là hài lòng, lại là ngạc nhiên. Nhân Vi Phàm cũng là vẻ mặt tươi cười, trong con ngươi thành tựu xuất sắc phơi bày. Diệp Thần luôn có thể mang cho hắn rất nhiều bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ, nhiều lần đều là như vậy. Hắn rất mong ngợi, tên này tiếp theo còn có thể có như thế nào kinh người hành động vĩ đại. Hỗn Độn Phong Đế cuối cùng là thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp, ngươi tư chất đích xác là trong một vạn không có một, lão phu không thể không phục cả. Ba tên Hỗn Độn Thần Đế đều là giống nhau tâm tình. Bọn họ từ Hỗn Độn mới sinh tới nay, ngang dọc vạn cổ, chưa bao giờ gặp qua như vậy thiên phú chắc tuyệt hậu bối. Có lẽ tiểu tử trước mắt này, có thể độc từ ngày thành lập một cái thời đại. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, mình chỉ là chặn lại mấy đạo màu xanh đao gió mà thôi, tại sao lại bị phụng là thiên tài? Hỗn Độn Phong Đế thấy hắn bộ dáng như vậy, không khỏi giải thích một phen đến đây, Diệp Thần mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu vậy mấy đạo màu xanh đao gió cũng không phải là thông thường thủ đoạn công kích, mà là Hỗn Độn Phong Đế bổn nguyên lực lượng, ai nếu là có thể tiếp, liền đại biểu ai có cùng thanh phong độ phù hợp. Nhưng Diệp Thần không chỉ có dễ như trở bàn tay tiếp theo, còn chiếu ngược một quân, để cho những cái kia màu xanh đao gió biến thành của hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Nay cùng cử động, có thể nói cao nhân cử chỉ. Thực lực cùng can đảm, thiếu một thứ cũng không được. Nghe lời này, Diệp Thần mới tính rõ ràng. Dĩ nhiên cái này cùng mình thiên phú đích sắc có nhất định liên lạc, nhưng lớn hơn liên lạc vẫn là huyết mạch, trước đây mình liền nắm giữ phong bi và lang phong thần mạch. Phong bi lực lượng mặc dù rất ít vận dụng, nhưng đã dung hợp với mình máu tươi và võ đạo bên trong. Hắn bất kỳ cử động, bất kể là vô tình hay là cố ý, cũng sẽ mang theo một chút đặc thù phong thuộc tính. Lão phu muốn còn muốn tỉnh lại sau đó phải đi tìm một cái truyền nhân, vạn không thể để cho lão phu truyền thừa chặn, không nghĩ tới à, không nghĩ tới đắc lai toàn bất phí công phu. Ba tên Hỗn Độn Thần Đế vây ở Diệp Thần bên người, ngươi một lời ta một lời, nói đến phần sau, lại vẫn tranh dậy lần tương lai. Hỗn Độn Viêm Đế cùng Hỗn Độn Phong Đế tranh chấp không nghỉ, hai người cũng muốn để cho Diệp Thần coi mình ghế thủ lãnh đệ tử. Hỗn Độn Lôi Đế chính là đứng ở một bên, nhàn nhạt mỉm cười. Nhân Phi Phàm gặp một màn này, hướng Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Chương 7400, lực tan phá. Chương 7400, lực tan phá. Diệp Thần cười một tiếng, chợt lại trở nên có chút lo âu. Thân Đồ Huyền Nhi tình huống còn không có quyết định, hắn cũng không có tâm tư đi tranh những thứ này. Hỗn Độn Phong Đế thấy Diệp Thần hình dáng, có chút như đưa đám, liền mở miệng hỏi nguyên do. Làm hắn biết được Thân Đồ Huyền Nhi tình huống sau đó, tới tra xem. Chốc lát sau, hắn thần sắc cũng thay đổi được nghiêm trọng. Nàng trong cơ thể độc, giống vậy khởi nguyên từ hỗn độn bên trong, vô cùng làm khó quấn, khó đối phó. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là thần sắc rung lên. Khó đối phó, cũng không có nghĩa là không có thể đối phó. Xem ra còn có hy vọng. Tiền bối nhưng có cách phá giải. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Diệp Thần nhất thời nghiêm giọng hỏi. Hỗn Độn Phong Đế trầm tư hồi lâu, chậm chậm rãi mở miệng nói, ở đó hỗn độn niên đại, ta đã từng gặp được người chúng này đồ người, thân thể các nơi toàn bị chiếm cứ, hoàn toàn trở thành cái xác biết đi. Hắn miêu tả triệu chứng, cùng Diệp Thần phát hiện giống nhau như lúc. Chính là có người đem cái này cùng độc pháp thi tới Thân Đồ Huyền Nhi trên mình, làm kỳ thành là con rối, không cách nào nhúc nhích. Vì vậy mới xuất hiện phía dưới loại chuyện này. Hỗn Độn Phong Đế tiếp tục nói, sâu nặng này độc nhưng mà một vị tinh không đại năng, hắn lúc ấy ở trở thành con rối trước, cũng đã đụng phải liền chưa gặp nhiều trắc trở, vì vậy như vậy độc pháp, chưa từng trong vòng thời gian ngắn đem linh trí của hắn chiếm đoạt. Sau đó hắn tìm lần tinh không vũ trụ, cũng không có thể tìm được biện pháp giải quyết. Mà độc công đã ăn mòn đến hắn tâm thần chỗ sâu. Hỗn Độn Phong Đế nói tên kia đại năng, năm đó uy chấn toàn bộ tinh không, giết lần vũ trụ không địch thủ. Chỉ bất quá sau đó bị kẻ gian làm hại, chúng như vậy độc pháp, cho dù là hắn, cũng không cách nào tự mình loại trừ, chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm đường giải quyết. Cuối cùng, tên này đại năng tới một nơi tinh không cổ, gặp được một viên đạn xanh vu hồng mông bên trong cổ thụ. Hỗn Độn cổ thụ. Cây này chính là giữa trời đất sớm nhất sinh ra thần thụ một trong, so với năm tháng, sợ rằng còn muốn so Hỗn Độn Ngũ Đế sớm hơn. Hắn uống Hỗn Độn cổ thụ trái cây, từ đó thoát khỏi như vậy độc pháp dây dưa. Diệp Thần vừa nghe, trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng. Hỗn Độn Phong Đế nếu nói ra Hỗn Độn cổ thụ, vậy thì nhất định biết hắn sở tại. Đối với Diệp Thần mà nói, đây chính là không thể có nhiều cơ hội. Tiên bối, ngài có biết vậy Hỗn Độn cổ thụ hiện tại người ở chỗ nào? Diệp Thần vội vàng hỏi. Hỗn Độn Phong Đế gật đầu một cái, lại lắc đầu. Ta biết cây cổ thụ này hiện tại còn tích trữ hậu thế lúc đó, chỉ bất quá sẽ không dễ dàng lộ mặt thôi, nhưng địa điểm cụ thể ta cũng không biết, chỉ có thể điều tra được đại khái vị trí. Sau đó Hỗn Độn Phong Đế nói ra hắn chỉ đại khái phạm vi, nhất thời để cho Diệp Thần thất kinh. Bởi vì theo như lời hắn đại khái phạm vi ở vào hai nơi tới giữa, chính là nơi này, cùng Luân Hồi Thiên Kiếm chỗ ở vùng biển tới giữa. Là ngươi tản ra cái này đạo hơi thở đem ta đánh thức, vì vậy ta cũng gặp được trên con đường này một ít hình ảnh, trong đó thì có Hỗn Độn cổ thụ. Hỗn Độn Phong Đế nói như vậy, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, bày tỏ như vậy, thì ra là như vậy. Diệp Thần nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, chợt lại nhanh chóng đem mình đầu góc bên trong nơi niêm phong hình ảnh điều ra. Vậy một cái hắc ám thâm trầm cổ lộ, đi thông Luân Hồi Thiên Kiếm chỗ ở vùng biển, thời gian còn không biết muốn gặp phải nhiều ít gian nan hiểm trở. Nhưng Hỗn Độn Phong Đế nói Hỗn Độn cổ thụ chính là ở con đường này trên. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi trước nơi này, tìm một phen. Căn cứ Hỗn Độn Phong Đế mà nói, nếu như muốn nếu trừ đi Thân Đồ Huyền Nhi trong cơ thể thần bí độc tố, liền được hái Hỗn Độn cổ trái trên cây, thành tựu giải dược, phân giải uống. Diệp Thần thu được một ít có liên quan Hỗn Độn cổ thụ tin tức sau đó, liền quyết định đi nơi đó tìm cổ thụ bóng dáng. Một là vì đạt được Hỗn Độn cổ thụ trái cây, cứu chữa Thân Đồ Huyền Nhi, thứ hai là tìm Luân Hồi Thiên Kiếm, tăng cường mình thực lực. Vô luận như thế nào, chuyến này hắn là đi định. Ba tên Hỗn Độn thần đế đều là thuộc về hồn thể trạng thái, không cách nào ở bên ngoài lưu lại quá lâu, qua không lâu, liền rối rít trở lại Luân Hồi mộ địa. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Nhâm Phi Phàm. Người sau dĩ nhiên biết Diệp Thần muốn làm gì, vì vậy gật đầu một cái, nói: "Ngươi nếu như muốn qua bên kia, liền được trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng đối vạn cách biến hóa." "Đúng." Diệp Thần sâu sắc cho là đúng. Dọc theo con đường này, nhất định là vạn phần gian khổ, tùy thời cũng có thể gặp phải đột phát nguy hiểm. Diệp Thần trở lại tổ địa sau đó, hơi làm chỉnh đốn, chuẩn bị hai ngày liền phải lên đường, chạy tới Luân Hồi Thiên Kiếm chỗ ở vùng biển. Kỳ Tư Thanh nghe chuyện này sau đó, chạy tới Diệp Thần chỗ ở độc phủ, muốn cùng hắn cùng đi. Bất quá lần này, Diệp Thần nhưng là cự tuyệt. Luân Hồi Thiên Kiếm lực tàn phá, không phải chuyện đùa. Hơn nữa hắn cùng Luân Hồi Thiên Kiếm tới giữa có số mệnh liên lạc, khí vận bản thân, chém không ngừng, lý còn loạn, mà Kỳ Tư Thanh thành tiểu hắn kiếp trước bầu bạn, cũng ở đây trình độ nhất định tham dự vào trong đó. Hai cổ khí vận dây dưa chung một chỗ, không biết sẽ sinh ra dạng gì biến cố. Từ mặt khác mà nói, Kỳ Tư Thanh tốt nhất là ở lại Bắc Mãng tổ địa, đem tự thân thực lực chưa đủ tu luyện xong nguyên, cùng Thần La Thiên Kiếm tiến hành dung hợp. Kỳ Tư Thanh thần sắc hơi có thất vọng, nhưng nàng tôn trọng Diệp Thần quyết định. Diệp Thần sờ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, theo vung tay lên, nguyện vọng thiên tinh nổi lên, đem nơi này không gian bọc. Kỳ Tư Thanh đương nhiên biết rõ Diệp Thần muốn làm gì, lúc này mặt nhỏ đỏ lên. "Ngươi?" Nàng nói còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị kìm nén trở về. Một tấm nóng bỏng môi y lên. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Liên tuổi lửa cháy bừng bừng, vừa đụng tức đốt. Chỉ tiếc cái này đầy đỉnh cảnh sắc, không người có thể gặp. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 7401. Các hạ là ai? Chương 7401, các hạ là ai? 3 ngày sau, Diệp Thần bước lên đi Hắc Ám Cấm Hải hành trình. Hắc Ám Cấm Hải chân thực quá mức băng ác, thậm chí có một phiến không người thăm dò vùng, sợ rằng liền ma tổ vô thiên cũng không dám đi sâu vào dò nhập, đây cũng là vô thiên một mực tìm đồ chứa nguyên nhân đạt được đồ đựng, trên trời dưới đất, liền không có ngăn trở hắn tư cách. Diệp Thần lần này không có mang trên người bất kỳ, mà là một mình đi. Bất quá ở lúc gần đi, hắn vượt qua một phiến hư không, mới phát hiện phía trước có người ở chờ mình đến gần, vừa thấy người nọ lại là Tôn Dạ Dung. Nàng thân mặc một bộ màu xanh quần bào, và áo theo gió đung đưa, cùng tung bay còn có như thác vậy nhu thuận mái tóc dài. Diệp Thần thấy nàng, thần sắc có chút ngạc nhiên. Cháu đêm Dung quen liền quen ngạch tiền tóc xanh, mặt giãn ra cười nói, ta cảm giác được một ít nhân quả, chuyến này, ta cùng ngươi cùng đi, như thế nào? Nàng cười lên, giống như ngàn cây vạn cây lê hoa mở, làm cái này một phiến thuần khiết không tì vết thải vân cũng ảm đạm thất sắc. Từ sau khi trở về, cháu đêm Dung một mực ở ác mộng thần tộc trong cấm địa bế quan tu luyện. Thanh Liên tiên tử thân sắc thập phần cường đại, phổ thông thần hồn căn bản không cách nào dung hợp. Thật may nàng còn có Diệp Thần giúp một tay, mới có thể làm nàng thuận lợi hoàn thành quá trình dung hợp. Vào giờ phút này cái thân sắc đã hoàn toàn lệ thuộc tại nàng. Nàng chính là Thanh Liên tiên tử, ngược lại, Thanh Liên tiên tử chính là nàng. Mà Thanh Liên tiên tử truyền thừa cùng với chi nhớ, cũng cùng nàng thần hồn hòa làm một thể, dần dần bỏ phong tỏa. Diệp Thần dĩ nhiên vậy cảm nhận được liền cháu đêm dòng khí tức biến hóa, phát ra từ đáy lòng thay nàng cao hứng. "Như vậy, ngươi sau này thì có thể muốn gì được nấy điều khiển cái này cái thân thể. Bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm tình, cũng có thể từ đầu lại tới. Cháu đêm rong gật đầu một cái, lên tiếng đáp lại nói là, nhưng nàng ánh mắt, nhưng thủy chung dừng lại ở Diệp Thần trên mình. Để cho ta tùy ngươi cùng đi đi. Thanh Liên tiên tử trí nhớ nói cho ta, nàng là thoát thai tại một đóa hỗn độn thanh liên tiên khí, đối với cùng là hỗn độn đồ, có lẽ mới có thể có cảm ứng. Diệp Thần nghe lời nói này, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Hắn lần đi, còn không biết con đường phía trước sẽ tràn đầy loại gì nguy hiểm. Nếu như cháu đêm rong nói là thật, như vậy mang theo nàng cùng đi, cũng không mất là một biện pháp tốt. Huống chi cháu đêm rong cùng hắn tới giữa cũng không có khí vận dây dưa, đối với tìm luân hồi thiên kiếm cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ còn có thể được một cái cường lực người giúp. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần gật đầu một cái. Được. Vậy sẽ phải vất vả ngươi. Cùng ta liền không cần phải nói lời như vậy, là ngươi cho ta cái mạng thứ hai. Cháu đêm rong Nguyễn Nhi cười một tiếng, tiếp theo đi theo Diệp Thần bên người, cùng bước chân vào đi hắc ám cấm hải đường. Nàng cái bộ dáng này, ngược lại để cho Diệp Thần có chút không có thói quen. Phải biết trước khi tôn sư tỷ, nhưng mà sôi động, một lời không hợp liền kêu đánh kêu giết tồn tại. Hiện tại nhưng đổi được giống như ôn hòa vùng sông nước cô gái, con gái rượu, tính nết thay đổi, ngược lại là để cho Diệp Thần có chút không thích ứng. Hai người một đường về phía trước, nửa ngày thời gian liền xuyên qua tầng tầng hư không, đến hắc ám cấm hải. Cháu đêm rong cũng không du lãng qua chư thiên vạn giới, nàng lưu lại ở huyền biển trong đó, chỉ có thể dòm ngó gặp thế giới này nhỏ bé một góc. Vì vậy lần này nàng nhìn chung quanh, ánh mắt lộ vẻ được rất là tò mò. Chưa từng hết sức biển khơi rộng rãi phía trên xuyên qua sau đó, cháu đêm rong không khỏi xúc động. Cái này thế gian thật tốt non sông, kỳ phong tu cảnh, nàng cho tới bây giờ không có trải qua. Cùng lần này được chuyện trở về, ta mang ngươi thật tốt du lịch một phen, hắc ám cấm hải cũng không nhiều ít cảnh đẹp, thật đang muốn đi mà nói, còn phải đi điệu tâm vực. Diệp Thần cười nói, có thật không? Cháu đêm rong nhất thời vui mừng, ánh mắt bỗng nhiên đổi được sáng lên, lông mi mau chớp chớp, giống như là hôm đó con dưới bị chiếu sáng sáng chói đá quý. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, cháu đêm rong tính tình cũng không hoàn toàn thay đổi, như cũ giữ nguyên vậy một chút ánh mặt trời sáng sủa, còn có giống như đứa bé vậy ngây thơ. Đương nhiên là thật. Diệp Thần gật đầu nói, bất quá được cùng chút ngày giờ, lần này đi hắc ám cấm hải đáy biển, trừ tìm hỗn độn cổ thụ ra, còn phải đi tìm luân hồi thiên kiếm. Cháu đêm rong thu hồi vậy lao đủ cười, thần sắc cũng thay đổi được nghiêm túc. Yên tâm đi, ta định sẽ giúp ngươi một tay. Hai người tiếp tục đi về trước. Diệp Thần đi tới hắc ám cấm hải đáy biển, nơi này sóng lớn mãnh liệt, toàn bộ màn trời cũng xám trầm trầm, vô cùng là kiềm chế. Làm hắn đi tới sau đó, một đạo lôi quang tránh phá chân trời, chui vào vùng biển bên trong. Diệp Thần dùng vậy tiếng sấm, bổ ra nơi này cấm chế. Oeng. Bàn tay hắn trên mang màu xanh đen sấm sét, từ bầu trời rơi xuống, đem trước mặt mấy chục dặm vùng biển chém ra một cái thật dài cái hở. Trong phút chốc, vậy cái hải vực liền xuất hiện một cái thật dài lối đi, thẳng tới đáy biển chỗ sâu. Diệp Thần căn cứ trong trí nhớ hình ảnh, đi tới đáy biển chỗ sâu. Cùng đi vào chân chính đáy biển lúc đó, nơi này yên tĩnh không tiếng động, một phiến hắc ám, liền liền biển sóng nhộn nhạo thanh âm rất nhỏ cũng không có. Càng tới gần đáy biển, Diệp Thần trong cơ thể trận kia dự cảm liền càng mãnh liệt. Hắn biết mình sắp bước lên con đường kia. Cuối con đường kia là luân hồi biển, là che giấu ở chỗ sâu lớn nhất bí mật. Có lẽ không người bước vào qua. Làm Diệp Thần cùng cháu đêm rong bắt tay bước lên điều này biển lúc đó, trước mắt liền xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn chớp động. Hết thảy đều không đổi, nhưng tựa hồ lại thay đổi. Diệp Thần trong lòng nhất thời nghiêm nghị. Hắn rất rõ ràng, con đường này mới thật sự là đi thông luân hồi thiên kiếm đường. Vậy thì đồng nghĩa với bước lên con đường này, vậy bước lên chân chính nguy hiểm đồ. Diệp Thần mới vừa gia nhập nơi này, lại đụng phải một người. Vậy người tay cầm cương xoa, ước chừng tới tuổi 20, thân thể rắn chắc, giống như là một tôn chiến thần, đứng sừng ở trên đường. Diệp Thần rõ ràng, đây chính là người giữ cửa. Dám hỏi các hạ. Nhưng Diệp Thần lời còn chưa nói hết, người nọ liền kinh hô một tiếng, trực tiếp huy động trong tay cương xoa, hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần tại chỗ liền ngây ngẩn. Ai có thể nghĩ tới tên này vừa lên tới liền động thủ, hoàn toàn không phân chia phải trái đúng sai đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần vậy siết chặt quả đấm, nháy mắt tức thì sáng mở bay lượn, linh khí dâng trào, tiếng gió gào thét, đem cái này hư không cũng thổi được hô hô vang dội. Tên kia tựa hồ là phát giác Diệp Thần thực lực đáng sợ, hắn cơ cương xoa, bị Diệp Thần một quyền đánh bay. Ngay sau đó chính là ùn ùn kéo đến quyền ảnh, giống như mưa đá như vậy ầm ầm rơi xuống. Cái này người giữ cửa có thể không gánh nổi này vậy đả kích, lập tức liền bị đánh bay. Diệp Thần không có chút nào nương tay, triệu hoán ra một đạo sấm sét, xem lũ quét vậy tàn phá, mưa như chút nước tới, thanh thế kinh người. Đừng, đừng đánh, ta đầu hàng. Cái đó người giữ cửa rốt cục thì không gánh nổi, giơ hai tay lên, nhất thời kêu không nói. Hắn thực lực cũng không coi là rất yếu, nhưng so với Diệp Thần tới, giống như là tiểu vu gặp đại vu. Người là ai? Vì sao canh giữ ở chỗ này? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề, lập tức nói. Tên này nếu để cho không ra hắn câu trả lời mong muốn, vậy hắn vậy liền sẽ không khách khí. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7402. Thuyền to. Chương 7402, thuyền to. Người này không thể làm gì khác hơn là đúng sự thật nói ra. Lúc đầu hắn là được nơi này triệu hoán, đi tới nơi này, muốn đi vào nơi này mò lấy bảo tàng. Bất quá hắn trong lòng nhưng nổi lên chút ngạc nghiệm, muốn ngăn lại một ít thực lực người nhỏ yếu, cướp lấy bọn họ trên mình bảo vật. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời không nói. Hắn bề ngoài thực lực quả thật nhìn qua tương đối yếu nhỏ, khó trách sẽ bị người khác để mắt tới. Bất quá Diệp Thần đúng là biết, trên con đường này cũng không chỉ hắn một người, cũng không biết là ai, lại lợi dụng cái loại này biện pháp. Diệp Thần cảm thấy có chút buồn cười. Giải quyết hết cái đầu tiên ra hỏa sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục đi về phía trước. Mà lần này, hắn đi tới một phiến mênh mông biển khơi trước mặt, đây là hắc ám cấm hải bên trong khác một phiến biển, liền Diệp Thần cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên. Cái này phiến biển là đen nhánh, sền sệt như mực, tựa như một đầu dương ra miệng to ma thú, tùy thời cũng có thể đem người chiếm đoạt. Không nghĩ tới cái này phiến hắc ám cấm hải đáy biển, vẫn còn có một tầng biển. Cháu đêm rong thán phục không thôi, cho dù là ở huyền biển du lịch rất nhiều liền đất kỳ dị, nàng cũng không từng gặp qua như vậy biển Trung Hải. Thật ra thì ta vậy không nghĩ tới. Diệp Thần cười một tiếng, nói tiếp. Tiếp theo bọn họ hai người liền tiến vào không gian chỗ sâu, xuyên qua một mảnh hư vô, giống như là ở ngân hà trong đó bước chậm. Thời không trôi qua, sao lốm đốm đầy trời, hai người tựa hồ đi tới một phiến thế giới kỳ dị. Khi bọn hắn tiến vào cái này phiến hư không sau đó, mới tiến vào cái này phiến cấm kỵ đáy biển chỗ sâu. Sóng biết và quạnh, vừa nhìn bao la, lúc đầu bên ngoài màu mực nước biển bất quá là mê muội mà thôi. Chân chính biển vô cùng trong suốt, hiện lên màu xanh biếc ánh sáng. Cháu đêm rong chỉ có thể xúc động một câu thật là đẹp, nàng ở huyền biển thấy quen núi sâu, cũng nghe thói quen rất nhiều yêu thú gầm thét. Trước mặt đông nhiên xuất hiện một phiến biển khơi, vô biên vô tận, cũng coi là một loại trong thị giác đánh vào. Cái này một cái hải vực coi như băng ác, so với hắc ám cấm hải tới, cảnh sắc may mà không thiếu. Diệp Thần gật đầu một cái, cho ra một phen đánh giá. Hắn đã gặp qua sông lớn hồ, mặc dù vậy mười phần bằng bạc, nhưng là cùng chân chính biển so với, vẫn là kém không ít. Diệp Thần đi vào bên trong, không lâu, liền thấy được còn có những người khác. Những người đó xuất hiện ở màu bạc trắng trên bờ cát, hình dáng khác nhau, tựa hồ đến từ bất đồng chủng tộc, thực lực cũng vô cùng là không kém. Diệp Thần đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn nàng, biết cái này chư thiên vạn giới, trừ ra mặt ngoài mấy đại vực ra, thật ra thì còn có không thiếu chủng tộc, đậu ở hư không chỗ sâu, chưa từng lộ mặt. Nếu như có bảo tàng xuất thế lúc đó, những thứ này chủng tộc nói không chừng sẽ phái người tới. Những người này tựa hồ thấy nhiều rồi, cho dù đối mặt mênh mông biển hơi, vậy không sợ hãi, tựa hồ là đã tới không ít lần. Diệp Thần còn nghe được trong đó nổi danh thú người hầu tiếng kêu. Chủ nhân ngài mau tới đây, chiếm cứ một phía tốt, chờ sóng biển cuốn lúc tới, là có thể cái đầu tiên tiến vào thế giới mới. Diệp Thần bắt được mấu chốt trong đó tử, thế giới mới. Trên bãi cát những người này, hẳn biết thế giới mới tồn tại, cho nên mới sẽ lần nữa chờ đợi, thông thả. Diệp Thần và cháu đêm rong hai mắt nhìn nhau một cái, hai người vậy đi theo lẫn vào trong đám người. Bọn họ ngược lại là muốn xem cái gọi là thế giới mới rốt cuộc là thứ gì. Mênh mông biển hơi, sóng lớn phập phồng, sóng trùng điệp cuộn sạch, tiếng sóng như sấm, trắng xóa, thiên thương thương, hải thiên một đường, sáng đẹp nguy nga ở chỗ này cùng thiên địa kỳ cảnh trước mặt, mọi người sẽ cảm nhận được mình nhỏ bé. Đi thông thế giới mới đường cũng không tốt đi. Hơi lơ là thì sẽ bỏ mạng, có thể được chú ý mới được. Ha ha, sợ rằng nên phòng bên trong không phải quái thú, mà là người bên người đi. Người nói có lý. Đám người bàn luận sôi nổi, chỉ theo tức có hai người đứng ở trước mặt nhất thiên tiêu, không khỏi lạnh giọng mở miệng. Muốn đi trước vậy cái hải vực người, ở lên thuyền trước, tốt nhất trước hết ý miệng. Nếu không trêu chọc cấm kỵ tồn tại, hoa đoan hạ xuống, có thể không người nào có thể cứu các ngươi. Lời này vừa ra, cái này phiến bãi biển liền an tĩnh rất nhiều. Ai cũng không muốn trở thành biển khơi tế phẩm đứng ở trước mặt nhất vậy hai người thiên tiêu, hẳn cũng có không tầm thường phía sau đài, bên người phụ trách hầu hạ người làm liền có mấy. Những cái kia người làm cũng không phải là cái gì lỗi thời cụ già, mà là trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ, mỗi cái tiểu đều có. Trong chốc lát người xem hoa cả mắt. Những cái kia người làm thực lực, vậy là vô cùng mạnh mẽ, có hai cái tay cầm hoàng kim trục cuốn, còn nắm khí tức cường đại la bàn. Bọn họ đem trục cuốn mở ra đặt ở trên bờ cát, kim quang nhàn nhạt từ mặt đất lan tràn tới đại dương. Chiếc thuyền kia cũng nhanh tới. Nổi danh người làm ngẩng đầu lên, mặt nàng cho vô cùng là xinh đẹp, thực lực vậy vô cùng cường đại. Bọn họ đều phải vượt qua cái hải vực này, nhưng là nơi này mười phần nguy hiểm, không nhất định tất cả mọi người đều có thể đi qua. Mà Diệp Thần nghe đến lời này sau đó, không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nói cái này một cái hải vực còn có thuyền bè lui tới sao? Ta có thể cảm giác được, vậy cổ nguy hiểm hơi thở càng ngày càng đến gần, còn mang tới không thiếu nguy hiểm, các ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút. Một tên cường đại thú người hầu nhắc nhở. Hắn chủ tử cả người dần dần không nhìn thấy ở ánh sáng bạc trong đó, để cho người không thấy rõ chân thực mặt mũi, chắc là đến từ cái nào cường đại cổ tộc. Ngay tại bọn họ nín thở ngưng thần lúc đó, mênh mông biển khơi chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện một cái bóng, càng ngày càng gần, hướng bọn họ bên này tới. Chiếc thuyền kia tựa hồ là từ hắc ám cấm kỵ bên trong đi ra, như ẩn như hiện đường danh, để cho người không lạnh mà run đi chiếc thuyền kia đến gần thời điểm, bọn họ mới phát hiện thuyền này thật là lớn ngoại hạng. Sơ lược phòng đoán chí ít có thể chứa mấy trăm ngàn người, giống như cao lầu như vậy cần dương mắt đi mong. Chìm ngập ở hôi vụ ở giữa tầng lầu, còn không cách nào liếc về gặp thật hình dáng. Chương 7403. Nên tới phiền toái. Chương 7403. Nên tới phiền toái. Đi thôi. Bây giờ có thể hoành độ cái hải vực này. Mấy cái sinh linh dẫn đầu nhảy lên chiếc thuyền này, rất hiển nhiên, bọn họ không phải lần thứ nhất làm như vậy. Người phía sau vậy dần dần đi lên. Diệp Thần vậy đi theo bước lên chiếc thuyền này, hắn trong lòng rất là tò mò, liền hướng những người bên cạnh mở ra hỏi. Bất quá hắn đi hỏi thời điểm, bên người tên thanh niên kia là một bộ yêu trở không để ý tới người dáng vẻ. Nhưng là người hỏi đổi thành cháu đêm rong sau đó, thanh niên kia rõ ràng đổi được nhiệt tình rất nhiều, thậm chí còn chủ động thay hắn rõ ràng. Diệp Thần đứng ở phía sau, nhất thời vô cùng là không nói. Cõi đời này người đàn ông, quả nhiên đều là chút trọng sắc khinh bạn gia hỏa. Ngày trước Tiêu và cháu đêm rong đáp lời, thấy nàng dung mạo và vóc người sau đó, ánh mắt đều là tràn đầy nóng như lửa. Hắn nguyên bản còn lấy là cháu đêm rong là sùng bái hắn, vì vậy còn nghĩ cái hải vực này tình huống nhỏ nói một lần, còn bảo đảm chỉ cần cháu đêm rong đi theo hắn, liền nhất định sẽ có được kỳ bảo. Cháu đêm rong chỉ là cười cười, không hề phản bác. Chờ thanh niên thiên tiêu sau khi nói xong, nàng quay đầu rời đi, nụ cười trên mặt vậy ngay tức thì biến mất không gặp. Thanh niên kia đổi được sửng sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp. Làm sao mới vừa còn nói thật tốt, lộn một cái mặt cũng không nhận người. Cháu đêm rong trở lại Diệp Thần bên người, hướng hắn kể cái hải vực này tình huống. Lúc đầu chỗ này vùng biển là kỳ ngộ chi địa, bọn họ phải đi đến một phiến thần bí xào huyệt ở nơi đó có lẽ có đi thông thế giới mới lối vào. Thế giới mới? Diệp Thần nhất thời có chút kinh ngạc, vội vàng biết rõ cái này thế giới mới tình huống cụ thể. Lúc đầu chiếc thuyền này là thời kỳ thượng cổ để lại, còn lưu lại đi thế giới mới chỉ thị, vì vậy mới biết cách mỗi một đoạn thời gian liền tới đến bên bờ đón người, cũng là vậy còn để lại chỉ thị đang tắc quái. Thần bí này của thuyền sẽ đem bọn họ trở đến một nơi, sau đó bọn họ liền phải lên đường đi, tìm thế giới mới chỗ. Diệp Thần tổng cảm thấy cái này thế giới mới không đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ ẩn nút có hỗn độn cổ thụ bí mật. Cho nên hắn bước lên chiếc thuyền này, tiến vào trong đó, theo thuyền bè, lái vào thần bí hải vực chỗ sâu. Chiếc thuyền này sau khi xuất phát tốc độ rất nhanh, ở thần bí vùng biển trong đó tắc qua, ngay chớp mắt cũng đã vọt vào mấy trăm dặm. Thần bí vùng biển, thật giống như cảm nhận được liền thuyền hơi thở, trong chốc lát ba lạng thao thiên, lật lăn vượt quá. Chiếc thuyền này đi mấy ngàn dặm sau đó, đột nhiên lúc này gặp phải chấn động. Toàn bộ thân thuyền phát ra hoành thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi. Lập tức thì có người đi tới trên bong, tra xem thuyền bên ngoài cơ thể tình huống. Cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Thần bí vùng biển trong đó, có một đạo to lớn bóng dáng, lộ ở trên mặt nước, tựa như chỉ lộ ra băng sơn một góc. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển nhấc lên ngút trời sóng, rào rào thanh âm, bên tai không dứt. To lớn kia bóng dáng vậy xuất hiện, lại là nổi lên mây lưng, ngang trời tới, hung hăng đụng vào thân thuyền bên trên. Thần bí sinh vật thả ra sáng chói sấm sét quang điện nổ lóe lên, trực tiếp đem trên bong một nhóm người mang đi. Cái này một đợt người trong đó, liền bao gồm hai người thiên tiêu, còn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cánh mạng liền bị mang đi. Người xuất sinh này, sợ là chẳng sống. Nổi danh cường đại người làm nhất thời giận dữ. Hắn theo tay run một cái, liền ném ra một chuôi kiếm nhỏ, ngay tức thì bạo tăng thành Trảm Thiên Ma kiếm, cuộn sẽ đi, che đậy văn vật, trên đó vậy hiện ra chi chít ma văn. Tiếp theo lại có một tên thú người hầu ra tay, bọn họ thực lực cũng rất cường đại, không giống như là người làm. Tên kia thú người hầu nơi hầu hạ chủ tử bị quái vật nuốt trọn, nhất thời để cho hắn áo nào không thôi. Quái vật gặp phải công kích sau đó, khó hiểu bị đau, gào to một tiếng, liền chui vào đáy biển, kinh khởi một phiến sóng gió kinh hoàng. Đáng ghét, lại có thể để cho tên này cho chạy mất. Tên kia thú người hầu cắn răng trợn đuổi theo, vậy biến mất ở mờ mịt vùng biển trong đó. Hắn nhất định phải đi truy đuổi, nếu như có thể đuổi kịp đầu kia hải thú, có lẽ còn có thể đoạt lại chủ tử một chút hồn phách. Nếu như không theo đuổi, vậy hắn cũng chỉ có đi theo cùng chết phần. Chiếc này thần bí thuyền to tiếp tục tiến về trước, mà lần này người trên thuyền cũng đề cao cảnh giác, mặc dù nói đứng ở trên bong, nhưng đồng thời cũng ở đây để phòng trong biển quái vật đánh lén đang chạy trong quá trình, còn có quái vật nhảy ra mặt biển vào tới. Thật may người trên thuyền phản ứng khá nhanh, hoặc là đem dọa chạy, hoặc là liên thủ chém chết. Bất quá vẫn là có một đầu biển sâu cự kình từ phía dưới mãnh xuống lại, đụng được toàn bộ thuyền lớn cũng lay động vang dội. Diệp Thần lưu lại ở thuyền bè bên trong, thân hình định như thần núi. Hắn chỉ là có chút tò mò, một đường tới nay, những thứ này biển sâu quái thú tựa hồ cũng đối người trên thuyền tràn đầy nồng nặc oán niệm. Đầu kia cự kình lộ ra nửa thân thể, toàn thân nó xen vào màu xanh da trời cùng màu đen tới giữa, thân thể vô cùng là khổng lồ, giống như là một tòa không thấy được cuối núi cao. Mà vậy đôi cự kình ánh mắt chính là đổi đến đỏ bừng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm người trên thuyền loại. Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải hạ này tử thủ? Có vài người không tránh khỏi tức giận, lên tiếng chất vấn. Đầu kia cự kình chính là lạnh lùng trả lời. Ta hải tử đều bị các ngươi lùng giết, các ngươi phải trả giá thật lớn. Bành! To lớn sóng biển cuộn sạch lên, hóa là quần cuộn ma khí, đó là cự kình báo thù tượng trưng. Tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Đầu này cự kình là bọn họ đến tận bây giờ gặp được mạnh nhất đại dương thần thú. Đại chiến bùng nổ, mênh mông biển khơi biến thành xích luyện chiến trường, mấy tên cường đại sinh linh đang cùng cự kình chiến đấu. Hoan có đầu, nợ có chủ. Ngươi hải tử là bị những người khác loại hại chết, ngươi cùng chúng ta đấu có ích lợi gì? Nhưng cự kình nơi nào sẽ nghe bọn họ giải thích, trực tiếp một cái vẫy đuôi, cuốn lên muôn vàn sóng lớn. Mấy người kia và cự kình chiến đấu, như vậy mở ra, đánh được trời đất u ám. Trong chốc lát phủ văn đầy vải, ba phủ hải vực phụ cận đầu kia cự kình mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng không có đạt đến vô địch bước, bị mấy tên thiên tiêu liên thủ làm bị thương, máu tươi ồ ồ chảy ra. Cuối cùng đầu kia cự kình ngã vào đáy biển, biến mất không gặp, mang trọng thương chạy trốn đến chỗ này, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật giống như có điểm không đúng à, trước kia cái này đáy biển sinh vật cũng không có táo bạo như vậy. Có người như mày, không khỏi nói. Những người khác vậy gật đầu một cái, sâu sắc cho là đúng. Bọn họ bên trong có vài người lần trước tới, cũng không có phát sinh qua loại chuyện này. Chứ hẳn là có người đến qua nơi này, giết không ít hải thú, cho nên chọc giận chúng. Những tên kia giết gà lấy trứng, có cần không? Thật sự là không là đời sau mưu phúc chỉ ạ. Một phen thảo luận qua sau đó, đám người ngồi ở trên thuyền, tiếp tục đi tới trước. Mà lần này, bọn họ đi tới cái hải vực này chỗ sâu. Cả tòa vùng biển cũng đổi được an tĩnh rất nhiều. Những tiên tiêu đó đi qua sau khi thương nghị, mỗi người phái người coi giữ thuyền bè vùng lân cận, hơn nữa bày ra phụ văn trận pháp. Cứ như vậy, những cái kia hải thú liền cảm nhận được liền thuyền bè chung quanh khí tức nguy hiểm, từ đó không dám đến gần, thay bọn họ giảm bớt không thiếu phiền toái. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7404. Chấp nghiệm. Chương 7404, chấp nghiệm. Bất quá nên tới phiền toái vẫn là không tránh được. Khi bọn hắn tiến vào vậy vùng biển chỗ sâu, cuối cùng vẫn là không cách nào tránh. Một phiến ánh sáng đỏ tươi đập vào mặt, chi chít, làm ra đầu tê dại. Hải yêu thần thú tới. Đám người bộ dạng sợ hãi cả kinh. Xuất hiện ở cách đó không xa bầu trời, là một đám thần bí sinh vật, bọn họ giống như hình người, nhưng tứ chi so với người tới càng thêm dài. Hơn nữa hải yêu sau lưng dài thì cánh, sau lưng còn kéo một cái đuôi. Có một bộ loài người mặt mũi, nhưng răng nanh lộ ra, vô cùng kinh khủng dữ tợn. Đó là vật gì? Diệp Thần con ngươi híp lại, có chút hiếu kỳ, thò đầu nhìn quanh điều này thần bí trên con đường, quả thật có không thiếu kỳ dị sinh vật, hắn trước kia cũng không có gặp qua. Bên cạnh có một thanh niên, hai tay chắp sau lưng, thấy hắn bộ dáng này, không khỏi khóc cười. Ta nói huynh đệ, ngươi tim thật là lớn à? Đó là hải yêu, chính là cái hải vực này bá chủ, người bình thường không dám tùy tiện trêu chọc, không nghĩ tới hôm nay cần bọn họ cho đưa tới. Những cái kia hải yêu chớp thì cánh, bay lên, ha mồm phun ra màu đen sợi tơ, hóa là phù văn, toàn bộ rơi xuống. Đáng chết, làm sao liền chọc phải đám này hải yêu? Có người không khỏi chửi nhỏ đám kia hải yêu phun ra màu đen quang vũ, nhất thời phù văn, phía dưới kẹp trên nền không thiếu sinh linh. Nhưng một khắc sau bọn họ có chút tuyệt vọng, bởi vì hải yêu số lượng xa xa vượt quá như thế điểm đại dương chỗ sâu sôi trào, vô số chỉ hải yêu phóng lên cao, quậy lên một phiến lại một mảnh gợn sóng. Đáng chết, liên liên vậy mấy tên thực lực cường đại tồn tại, cũng là không nhịn được tức giận mắng. Những thứ này hải yêu một mình thực lực cũng không thế nào mạnh mẽ, nhưng thường thường thành đoàn kết đối ra, vô cùng là khó giải quyết. Nếu như nói thật chơi lên lớn, hải yêu đoàn thể có thể cho gọi ra hơn 10 triệu. Như vậy con số, coi như là nửa bước tiên quân cường giả, vậy không gánh nổi. Dẫu sao hải yêu đoàn thể giết hàng loạt kỹ năng quá kinh khủng. Ma vương đại nhân nói, nếu là ở dám đi về trước đạp một bước chết. Hải yêu thanh âm từ vậy biển sâu bên trong truyền tới, vang vọng không ngừng. Thuyền bè người trên trở nên có chút nóng nảy, lại là có một ít tiên tiêu đã chuẩn bị chạy trối chết thủ đoạn, tình huống không ổn, bọn họ thì sẽ thoát ly chiếc thuyền này. Bất quá nhưng vào lúc này, chiếc thuyền kia tựa hồ vậy cảm ứng được chỗ không đúng, thân thuyền phần đáy tóe ra đen thui ánh sáng, chở nguyên chiếc thân thuyền thông suốt đi tới trước. Trên thuyền đám người rối rít vui mừng, mau mau đem những cái kia hải yêu đánh lui, để cho thân thuyền đi. Đã có người không nhịn được nóng nảy hô to. Nhưng vào lúc này, liên miên tiếng thú gào truyền tới, đang tức giận xen lẫn vô tận uy nghiêm, để cho đám người rối rít cả kinh. Bất quá ngay tại lúc này, chiếc thuyền này chỉ hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, ký hiệu thần bí lóe lên không ngừng, sắc khí cuồn cuộn, giống như là thiêu đốt thiên thú, ngắn ngủi ngay tức thì tóe ra vô cùng ánh sáng. Mà Diệp Thần ánh mắt xuyên phá liền tầng tầng thân thuyền, có thể gặp được chiếc thuyền lớn này trên đỉnh, lại xuất hiện một cái sừng to. Vậy chỉ sừng to ngang trời mà đi, đến mức vô tận tiếng gào truyền đãng không ngừng, giống như thần minh gầm thét, đánh xuyên nơi này phong tỏa, chém ra những cái kia đỏ thắm huyết quang, ngắn ngủi ngay tức thì ầm ầm thành hình. Nguyên chiếc thuyền giống như mũi tên rời cung, đột nhiên thoát ra. Trải qua lay động kịch liệt sau đó, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi cái này phiến mặt biển. Một đường tới nay, Diệp Thần trải qua không thiếu quan quái lục ly sự việc. Bất quá cái này cũng không để cho hắn lùi bước, ngược lại càng phát ra hứng thú bừng bừng. Hắn đang chờ có thể để cho hắn chân chính xuất thủ đồ xuất hiện. Bất kể là hỗn độn cổ thụ vẫn là luân hồi thiên kiếm. Nguyên chiếc trong thuyền, nhất bình tĩnh người chắc là hắn và cháu đêm rong. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, cái này hai người chính là điển hình không có tim không có phổi. Dẫu sao Diệp Thần trên mặt nội thực lực, không có nửa điểm chỗ xuất sắc, ngược lại có thể nói là nhỏ yếu. Nhưng chính là nhỏ yếu như vậy ra hỏa, bên người lại có như vậy người đẹp cùng theo, thật sự là tiện sát người ngoài. Thế đạo này hả, thật là thay đổi. Không qua bọn họ xúc động sau này, lập tức lại đổi được kinh ngạc. Thuyền bè thoát khỏi hải yêu dây dưa, tiến vào hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Nhưng bỗng nhiên lúc này, nước biển phun trào, vàng gió lớn làm, đặt đặt tiếng vó ngựa vang tới, làm người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thần tựa hồ là cảm nhận được liền kinh tâm động phách ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy trong mây mù, có một con thần mã lăng không tới. Giống như thiên quân vạn mã lao nhanh chém giết, tư thế hào hùng, tiếng huýt sáo không ngừng. Các ngươi mau xem. Trên thuyền đám người vô cùng kinh ngạc. Một con ngựa đen ở trên mặt biển chạy như điên, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi đạp một bước, liền văng lên mặt biển nước, muốn nổ tung lên, hình thành cực kỳ kinh khủng gió cuốn gầm hét. Mà ở đó con ngựa đen trên lưng, một tên không đầu kỵ sĩ tay cầm bạo liệt trường đao, đang cúi cúi người, hướng bọn họ bên này từng giết tới. Đây là cái đồ gì? Như vậy hơi thở vậy quá đáng sợ. Những người khác vậy có chút im lặng, chuyện hôm nay thật sự là quá tà môn. Những cái kia trong biển quái vật quần quần không ngừng, bên trái một nhóm bên phải một nhóm, căn bản không có ngừng nghỉ. Ngay sau đó, lại có một món khác to lớn hơi thở đập vào mặt, cuốn lên nóng bỏng sóng biển. Diệp Thần dẫn đầu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp khác một phiến trên mặt biển, ma khí lăn lăn, quần quần không ngừng, hình thành một phiến mãnh liệt gió lốc lớn ở đó, gió lốc lớn trong đó, chấn động hơi thở như ẩn như hiện, Diệp Thần ánh mắt xuyên phá liền tầng kia chấn động thần mây, nhất thời vậy trở nên có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Một cái yểu điệu thân thể, dài đến trăm trượng, nguy nga đứng, giống như là một tôn bất khả xâm phạm nữ hoàng. Nhưng giống vậy mất đi đầu lâu, rất nhanh cũng có những người khác phát hiện vậy tôn không đầu thân thể. Một tên cường đại người làm ra tay, đánh phía tên kia không đầu kỵ sĩ, nhưng lại bị kỵ sĩ trong tay kim đao đánh trở về, không lưu nhiệm vì sao tình cảm. Chú ý, nếu như ta phỏng đoán được không sai, những người này khi còn sống đều là cường đại thiên quân, trước chiến chết ở cái hải vực này, hoán niệm không tiêu tan, thi thể mới biết thành ma. Chương 7405, ý chí bất diệt, chấp niệm trường sinh. Chương 7405, ý chí bất diệt, chấp niệm trường sinh. Hải vực thủ hộ giả đâu? Đi nơi nào? Mau ra đây mau cứu chúng ta ạ. Vậy không đầu kỵ sĩ và không đầu nữ hoàng đồng thời động thủ. Không đầu kỵ sĩ cơ lên trường đao, ầm ầm chém xuống, trong thoáng chốc, bổ ra sâu đậm biển sóng. Một số người còn đứng ở trên bong dương mắt nhìn, nhưng thực lực cường đại người, thần sắc biến đổi, đã quả quyết lui về phía sau. Bành! Vô hình đợt khí cách không tới, căn bản cũng chưa có hoàn toàn đến. Cách sơn đảng yêu. Chiếc thuyền này mặt bên gặp phải kịch liệt đụng, thân thuyền chưa từng vết nứt, nguyên chiếc thuyền hướng bên cạnh ái mộ, sắp xỉ tiêu diệt. Bất quá thật may, thân thuyền lại từ từ khôi phục như cũ. Người trên thuyền sợ không thôi. Cái này không đầu kỵ sĩ khí thế quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào ngăn cản. Đáng ghét à? Có người không khỏi ở trong lòng tức giận mắng. Bất quá cuối cùng không làm nên chuyện gì. Mà một bên khác, không đầu nữ hoàng cũng đã đầu thủ, nàng tay áo bào vung lên, lăn lăn ma khí, cắt rời liền thương khung, đem toàn bộ hư không cũng tạm thời đọc lại. Một phần chia đứng ở một bên kia người trên bong, chưa kịp né tránh, liền kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn. Hai bờ sông toàn bộ không con quái vật đồng thời đầu thủ, để cho người trên thuyền chết thảm trọng. Mà chiếc thuyền này cũng bị cản ở chỗ này, không cách nào nhúc nhích. Không đầu kỵ sĩ xuất thủ lần nữa, vung đao chém rách, mấy trăm tên thiên kiêu đều bị chém chết. Sương máu tràn ngập, máu tanh nồng nặc hơi thở tràn ngập ở cái hải vực này trong đó. vậy cũng là thiên kiêu sinh linh máu, hàm chứa nồng nặc máu tươi, rơi vào trong biển, đưa tới vô số ma cá tranh đoạt. Đám người thấy một màn này, không khỏi ra đầu tê dại. Mau rời đi chiếc thuyền này, nếu không đều phải chết. Có thiên kiêu đã sinh lòng sợ hãi, bọn họ vốn là muốn tới chỗ này, tìm hỗn độn cổ thành. Nhiều năm qua như vậy, chưa bao giờ người đồng thời gặp phải qua hai tôn thiên quân di thể ra tay. Thời kỳ thượng cổ chết trận cường giả, sát ý đậm đà, cho dù là thuyền này ở giữa mấy tên thiên kiêu, thực lực đã đạt đến trăm gia cảnh cựu trọng thiên, vậy cảm thấy mười phần sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn cầm mệnh ở lại chỗ này. Một tên thiên kiêu dẫn đầu xuất thủ, hắn lấy ra tay trung thần kiếm, lấy tự bạo phương thức, tản mát ra vô cùng ánh sáng. Vậy đạo lưu quang hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, chạy về phía không đầu kỵ sĩ. Mà chính hắn chính là chăn trở xê dịch, hướng bên kia hướng chạy trốn. Tiếp theo không ít người rối rít noi theo hắn cách làm, toàn bộ triệu hoán ra để dương thủ đoạn, ý đồ ngăn lại không đầu kỵ sĩ và không đầu nữ hoàng. Dung động chập chờn rối rít lan truyền, chấn động bốn phương, liền mây tiêu vậy sinh ra phập phồng sóng lớn. Nhưng là vậy không đầu kỵ sĩ căn bản không sợ mọi người tấn công, hắn nâng lên trong tay trường đao, nhắm vào bầu trời, ngưng tụ sáng chói ánh sáng rực rỡ. Như vậy ánh sáng rực rỡ, biến dạng hết thảy, dù là đâm đầu vào là một cái cường đại thần kiếm, cũng không cách nào ngăn cản. Oanh oanh oanh, vó ngựa thanh âm truyền khắp chân trời, đạp mặt biển, giống như du ngoạn bề mặt trái đất. Không đầu kỵ sĩ cầm đao xung phong, muốn biến dạng cái này phiên trời. Dung động lòng người lực lượng, đống nhiên truyền ra, để cho nhân tâm sinh vô tận sợ hãi. Tên kia thiên tiêu chạy tới một nửa, nhưng phát hiện mình căn bản không động được. Không đầu kỵ sĩ quá mức mạnh mẽ, trong tay trường đao càn quét tới, giữa trời đất mưa gió biến, mây bay sương mù trào, liên quan vô tận sóng lớn vậy thẳng lên trời cao, phải đem hết thảy đánh nát thành trận. Bành! Tên kia thiên tiêu bị đánh được hộp máu lui về phía sau, rơi vào biển sâu trong đó. Mấy cái lóe lên ma quang quái ngư, nhảy một cái tới, dương ra răng nanh, đem tên này thiên tiêu xé thành mảnh vỡ. Những thứ khác chạy trốn người vậy rối rít bị đánh trở về, có người cố nén đau đớn, trở lại trên thuyền, những người khác chính là rơi vào trong biển, ngay chớp mắt liền bị ma cá chiếm đoạt. Mà ở bên kia, không đầu nữ hoàng hai tay háo lay động, đánh đâu thằng đó, uy sắp thiên hạ. Vậy đạo còn sót lại sát nghiệm, hóa là kiên cố nhất bình phong che chở, làm cho không người nào có thể thoát đi. Người trên thuyền không khỏi có chút tuyệt vọng. Bọn họ chỉ là muốn đi tìm một chút hỗn độn cổ thành bóng dáng mà thôi, có thể chưa từng nghĩ tới làm những thứ này ác linh chất dinh dưỡng. Các vị, nếu như lại còn nương tay, thì thật sẽ chết ở chỗ này. Mong rằng có thể đồng tâm hiệp lực, chung nhau phá địch. Thiên địa khí tức cường đại thú người hầu, nghiêm nghị nói. Những người khác yên lặng không nói, thần sắc lóe lên. Được, ta liền hợp lại lần trước cầm. Ta cũng vậy. Đã như vậy, ta nơi giữ lại thần vật cũng chỉ có thể dùng đến chỗ này. Những thiên kiêu đó thương nghị sau này, liền bắt đầu phá vòng đây. Lần này, bọn họ vận dụng để dương thủ đoạn, rốt cục thì đối không đầu kỵ sĩ và không đầu nữ hoàng tạo thành tổn thương. Mà bọn họ vậy thừa dịp này cơ hội, nhanh lên chạy trốn. Bất quá mạnh mẽ đi nữa thủ đoạn, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại bọn họ. Chạy trốn trên đường, như cũ có người tử vong. Vậy hai cái quái vật, giống như là phát điên, điên cuồng giết hại. Diệp Thần và cháu đêm dòng kết bạn mà đi, hai người như cũ cất giấu thực lực, chỉ là ở lúc mấu chốt, Diệp Thần sẽ vận dụng hư bia lực lượng, trốn cách tử vong nguy hiểm. Hắn có thể không có hứng thú tới nổi tiếng, ngăn lại cái này hai cái không con quái vật. Nếu chiếc thuyền này sắp đi tới tiêu diệt, vậy hắn vậy không cần phải ở tiếp nữa, xác định phương hướng sau đó, hắn cũng phải đi tới cái hải vực này chỗ sâu, tiếp tục tìm luân hồi thiên kiếm và hỗn độn cổ thụ. Trước khi đi, Nhâm Phi Phàm thật ra thì vậy nói cho hắn một ít bí mật cay đắng. Hỗn độn phong đế nói hỗn độn cổ thụ, thật ra thì vậy sẽ trải qua luân hồi, mỗi một đời cũng sẽ không có cùng hình thái, giống như luân hồi chi chủ như vậy, tuy nói chỉ ở vào luân hồi danh tiếng, thật ra thì nội hạch đã đổi. Mà luân hồi thiên kiếm đang rơi xuống hạ giới lúc đó, còn mang theo một viên hỗn độn cổ thụ hạt giống tán lạc ở giữa trời đất. Tóm lại cùng trái cây tới giữa, có liền cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Chỉ cần có thể tìm được vậy hạt giống, liền có thể căn cứ hắn hơi thở, phán đoán hỗn độn cổ thụ chân thân sở tại. Diệp Thần đi tới cái hải vực này, càng phát ra cảm thấy nơi này cũng không đơn giản. Hắn cùng cháu đêm dòng cũng có cực kỳ linh xảo thân pháp, chăn trở xê dịch lúc đó, hai người đã tới cái hải vực này chỗ sâu, thoát khỏi vậy hai cái quái vật truy kích ở chỗ này trong quá trình, rất nhiều thiên tiêu cũng là thi triển mạnh pháp, né tránh không đầu kỵ sĩ, không đầu nữ hoàng đuổi giết. Ai cũng không có phát hiện, ở chật vật chạy trốn trong quá trình, có hai người bề ngoài nhìn qua sôi động, gấp gáp không dứt, nhưng thực tế nhịp bước ổn định, chút nào không hoảng hốt. Tất cả mọi người đi cái hải vực này chỗ sâu phong tới, hiện tại cái gì hộ thân bảo vật đều có thể vứt ra, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Tên này mặc dù chết, nhưng là ý chí bất diệt, chấp niệm trường sinh, chỉ sợ là muốn báo thù, gặp phải người liền sẽ xuất thủ. Diệp Thần lập tức tự nói. Chợt, hắn cho gọi ra Long Nguyên Thiên Kiếm, dẫm ở như ẩn như hiện máu trên lưng rồng, đi về trước cấp tốc đẩy tới. Cháu đêm dòng vậy đi theo hắn như nhau, dẫm ở Thanh Liên Thần Kiếm trên, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Vậy không đầu kỵ sĩ, đuổi theo, từ từ mất đi lực lượng, chìm vào đáy biển biến mất không gặp. Hắn dẫu sao chỉ là một đầu thi thể, cũng không có cường đại lực lượng. Cưỡng ép chiến đấu, chỉ sẽ để cho trong cơ thể năng lượng tiêu hao được càng lúc càng nhanh. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 7406. Cổ thuyền. Chương 7406, cổ thuyền. Có thể cho dù là như vậy, đi thế giới mới cửa vào tất cả đại thiên tiêu, cũng là tổn thất thảm trọng, có mất đi bảo vật, có người làm và bạn bị giết, còn có trực tiếp tử vong. Lần này thám hiểm cuộc hành trình vô cùng là không thuận, mỗi người trên đầu cũng phun trào ra nồng nặc bất tương ý, thiếu chủ, ngươi làm sao bỏ mình à? Cái này để cho ta làm sao trở về cùng chủ nhân giao phó? Một tên cường đại người làm ôm trước một tên đẹp thi thể của thiếu nữ, than vãn khóc lớn. Công tử ngươi mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại à? Ví dụ như loại này cảnh tượng nơi nơi, không thiếu thiên tiêu ở chỗ này chết, còn có các loại các dạng sinh linh kèm theo tới, cuối cùng vẫn là bại bởi nơi này quái vật. Vẻ buồn rầu ảm đạm, lạnh lẽo gió nghiêm túc mưa. Không ít người lên tiếng bi hô, cho dù là bọn họ thi triển toàn lực, cũng không cách nào ngăn trở vậy cái hải vực trung thần bí sinh vật. Cái này đáng chết thế giới mới, hại được chúng ta hàng năm tìm, hàng năm cũng không có một chút tin tức. Hiện tại lại gặp cái này cùng ly kỳ quỷ dị sự việc, đến lúc nào mới là một đầu ạ? Có cường đại thiên kiêu không khỏi bi hô, càng nhiều người hơn, chính là im lặng không nói. Bọn họ không muốn buông tha. Chư thiên thế giới chính là như vậy, chỉ không hề ngừng mạo hiểm, không ngừng lịch luyện, mới có thể trở thành cường giả. Nhưng là ở chỗ này trong quá trình, ai cũng không cách nào bảo đảm sống chết. Vật đuổi sao rời, thích người sinh tồn, đây là vũ trụ ra đời tới nay mãi mãi không đổi chân lý. Nhất định phải đi thế giới mới. Nếu không chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng đều uổng phí. Một tên thanh niên nghiêm giọng nói. Hắn cũng là một người tàn nhẫn, mặc dù mất đi một cánh tay, nhưng là từ không đầu kỵ sĩ dưới trường đao trốn thoát. Mà lúc này, trên cánh tay hắn lại có máu thịt vô căn cứ ngưng tụ, chậm rãi ngoằn ngoèo, đang sinh trưởng thành mới tinh tay. Người phía sau lượng tốt vận, vậy hai cái không con quái vật sau khi biến mất, bọn họ vậy từ trong trốn thoát. Chỉ bất quá chiếc thuyền kia cũng đã chậm rãi thối lui, không cách nào chở bọn họ về phía trước. Bọn họ hiện tại rơi vào một tòa trên đảo biệt lập, đưa mắt nhìn một phía, trung quanh tất cả đều là mờ mịt vùng biển, căn bản không cách nào phong tỏa mục tiêu vị trí. Diệp Thần cùng cháu đêm dong thân ở trong đó, cũng đang suy tư như thế nào đi vậy cái gọi là thế giới mới. Hiện tại bọn họ đã lâm vào khốn cảnh, trong tay của người nào cũng không có la bàn cây kim chỉ, không cách nào chỉ rõ thế giới mới phương hướng. Mà mọi người ở đây tu dưỡng điều tức lúc, mặt nước đột nhiên lúc này sóng lớn giật mình, sóng biển sôi trào, một cái to lớn thú sừng xuyên phá liền tầng tầng sóng, long lánh phủ văn thần bí, xông lên cô đảo. Chú ý, ở vào người bên bờ lập tức hô to, vội vàng lui về phía sau. Nhưng là vậy con thú sừng lực lượng quá mức khủng bố, cơ hồ là đem cả tòa cô đảo nhổ tận gốc, giống như đụng lên một cái to lớn quả cầu, hoành trên trời cao. Dưới chân của bọn họ sinh ra kịch liệt chấn động. Xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Mấy tên thiên tiêu cùng với bọn họ bên người đi theo người làm cũng nổi giận, nhất thời đồng loạt ra tay, bảo thuật cùng mật văn sen lẫn ra, chói lọi tứ tán. Sóng lớn cuồn cuộn, tung lên lúc lộ ra phía dưới quái vật kia chân thực mặt mũi, lại là một đầu màu đen cự thú. Con cự thú kia vô cùng to lớn, mới vừa hắc giác bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Mấy người công kích tại hắn mà nói, bất quá là cù lét ngứa như vậy không đau không ngứa. Bành! Chấn động hơi thở cuộn sạch mở ra, giống như sấm sét, ầm ầm hạ xuống. Vậy cự thú dương ra một tấm miệng lớn, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vô tận hải lưu giống như là sóng thần như vậy, đập tình thì tới, cuốn lên vạn trượng cao. Giờ khắc này, vậy mấy tên thiên tiêu nhất thời làm đại loạn. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người liên thủ tới, để cầu tự vệ. Chỉ có hai người ngoại lệ, Diệp Thần và cháu đêm rong. Trước mắt cái này cự thú mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với bọn họ mà nói còn không cách nào tạo thành sinh mạng nguy hiểm. Bởi vì hai người này đi theo đám người phía sau, không nhanh không chậm, thẳng đến hoàn toàn lui ra. Diệp Thần chậm rãi rơi xuống đất, đặt mặt nước, mà lúc này, dưới mặt biển có một cây xúc tu nhanh chóng đánh tới. Còn muốn đối với ta ra tay. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này chuẩn bị ra tay, bất quá làm hắn mang mục nhìn lại lúc đó, luân hồi thiên nhãn tự động mở, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, thấy vậy xúc tu đánh tới chỗ sâu, tựa hồ có chút khác thường. Nơi đó tựa hồ có một tòa thuyền. Mà lúc này, xúc tu ngang nhiên đến. Chúng ta lại xem đi. Cháu đêm rong vậy gặp được chiếc thuyền kia, không khỏi đối Diệp Thần nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái tiếp theo đồng thời ra tay, đạp cây kia xúc tu từ trên vòng qua, xông vào tầng tầng trong sương mù dày đặc. Những cái kia bận bịu tại đối kháng cự thú người, căn bản là không có phát hiện hai người động tác, nếu không sẽ hô to người điên. Diệp Thần trong mắt ánh sáng chớp động, bước lên cây kia xúc tu, cấp tốc tạt qua, đi tới vậy sương mù dày đặc che giấu vật thể trước mặt đó là một chiếc bị quên thuyền to. Mọc đầy rêu, còn có tầng tầng mạng nhện. Bất quá mạng nhện là đen nhánh, rêu cũng là như mực vậy màu sắc. Lại là một chiếc âm hồn cổ thuyền. Diệp Thần nhất thời có chút kinh ngạc, cái này âm hồn cổ thuyền nhưng mà đại biểu tử vong. Vậy mà nói, dính liền tử vong nhân quả người rất ít có thể sống sót. Cái này chạm tay xuất xứ, chính là âm hồn cổ thuyền phía sau. Diệp Thần nhìn sang, gặp được một cái thân hình khổng lồ quái ngư, đang tọa lạc tại hắc ám bên trong, chỉ bất quá nó xúc tu cũng vòng qua chiếc này âm hồn cổ thuyền. Chiếc thuyền này có chút đung đưa, nhưng cũng không đáng ngại. Diệp Thần cùng cháu đêm rong hai người đứng ở trên đó, yên tĩnh nhìn quái vật kia đầu dị hình kia quái vật vốn là trương răng nứt ra miệng, khuôn mặt dữ tợn, nhưng một khắc sau, nó tựa hồ từ hai người trong mắt cảm nhận được liền sát ý cường đại, nhất thời cả người chấn động một cái, nhanh chóng lùi về xúc tu, bỏ trốn. Coi là tên này còn tức thời, nếu không ta sẽ phải đem nó cái này xúc tu cắt đi. Mời ủng hộ bộ ma y tướng chương 7407. Chơi cùng đất. Chương 7407, chơi cùng đất. Cháu đêm rong che miệng cười duyên, nói, coi như mới vừa không chạy, cái này một tí, cũng bị ngươi nói bị hủ chạy. Hai người lưu lại ở trên chiếc thuyền này, cơ hồ che giấu ngoại giới hết thảy tấn công, mà bọn họ có thể xuyên thấu qua tầng này sương mù, gặp đi ra bên ngoài quan cảnh. Vậy con cự thú như cũng ở cùng mọi người chiến đấu. Trong chốc lát khơi dậy vạn nặng sóng, sắc bén lóe lên, sóng lớn mãnh liệt, thẳng sông lên trời cao. Thậm chí liền nguyên phiến chân trời đều bị sóng biển cho chiếm cứ. Diệp Thần hai người hiện tại dù sao không tìm được phương hướng, dứt khoát trước tiên ở âm hồn cổ thuyền trên nghỉ ngơi chốc lát đợi hai người lúc nghỉ ngơi, âm hồn cổ thuyền trong đó vọt ra khỏi mấy con ác linh, người không ra người quỷ không ra quỷ, gơ móng nhọn nhào tới. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp cho gọi ra một chút luân hồi huyết mạch, hóa thành nhỏ dài roi. Luân hồi huyết mạch thuộc tính dương cương, có vô cùng là cường đại mặt trời gay gắt hơi thở. Cho dù là nho nhỏ một chút huyết mạch, cũng có thể đem tà ác quỷ linh cho đánh được hồn phi phách tán, không còn tồn tại đúng như dự đoán. Vậy mấy con ác linh vừa mới vọt tới một nửa, liền bị roi chụp được nát bét, ô hô bỏ mạng. Mà bọn họ hành vi tựa hồ là chọc giận cái này nguyên chiếc âm hồn cổ thuyền, ước chừng ngay tức thì có kích động lực lượng nổ bắn ra, mang theo cường đại ma khí, đem cả tòa thân thuyền bao vây. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời nhướng mày một cái, đang dự định cưỡng ép vận dụng lực lượng đột phá lúc đó, hắn phát hiện bầu trời trong hoàng tuyển đồ bỗng nhiên có dị động.
Ừ.
Diệp Thần đem ý niệm nặng vào bên trong cơ thể, phát hiện một bụi cỏ nhỏ đang tung tăng vọt ra. Diệp Thần nhất thời khoe miệng giật một cái, có chút dở khóc dở cười. Cái này đứa nhỏ lại lao ra tới quấy rối. Nhưng lần này cỏ nhỏ sau khi đi ra, mục đích chỉ hướng tính cực mạnh. Liên Diệp Thần cũng hơi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp cỏ nhỏ ở thân thuyền chung quanh vòng vo một vòng, bản thể tản mát ra hóng ánh sáng bóng. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, cỏ nhỏ tựa hồ là tìm được cái gì, phi thân đi xuống, đi tới Diệp Thần trước mặt, trên mình ánh sáng lóe lên không ngừng. Như vậy ý, đã rất rõ ràng. Diệp Thần cùng cỏ nhỏ đi qua khoảng thời gian này sống chung sau đó, đã sớm tâm ý tương thông. Hắn tâm niệm khẽ động, sau đó giơ tay lên, nắm rễ cỏ. Một cổ ý niệm truyền vào hắn đầu góc bên trong, lại là chiếc này âm hồn cổ thuyền khi còn sống trải qua hình ảnh. Chiếc kia âm hồn cổ thuyền chìm ngập trước một khắc cuối cùng, gặp to lớn sóng gió. Bất quá cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là âm hồn cổ thuyền trải qua gió to sóng lớn sau đó, đi tới một nơi thần bí địa giới. Cái địa phương kia thánh quang long lánh, mê huyễn, mông lung, ngẩng đầu nhìn lên chân trời, như ẩn như hiện tới giữa, tựa hồ có một viên to lớn cây. Cây kia cắm rễ tại trong bầu trời, cành lá sinh sôi tốt, hơn nữa kết đầy liền huỳnh quang loẹ loẹ trái cây, vô cùng là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời vẻ mặt chấn động một cái. Bởi vì hắn bằng vào trực giác cảm giác được, đây cũng là hỗn độn cổ thụ. Chiếc thuyền này đã từng đến qua hỗn độn cổ thụ ở địa phương đó. Khó trách cỏ nhỏ sẽ nhảy ra thay hắn chỉ rõ phương hướng. Bất quá cỏ nhỏ là làm sao biết? Diệp Thần ngạc nhiên hơn lại có chút hiếu kỳ. Cỏ nhỏ ở đem đoạn này trí nhớ rút ra lấy ra, truyền cho Diệp Thần sau đó, lại chỉ hướng phía tây. Ngươi nói là một mực đi phía tây, liền có thể tìm được hỗn độn cổ thụ bóng dáng. Diệp Thần không khỏi hỏi. Cỏ nhỏ liền lay động mấy cái, biểu thị Diệp Thần nói đúng. Được. Vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Diệp Thần quay đầu lại, đối cháu đêm dòng nói. Cháu đêm dòng cũng từng gặp qua cỏ nhỏ uy lực, nhưng là càng xem, nàng càng cảm thấy cỏ nhỏ khá là đáng yêu, không nhịn được chìa tay ra, ở đó phiến nổi lên lá xanh trên bóp hai cái. Cỏ nhỏ nhất thời như lâm đại địch, hưu một tí bay về phía xa, trốn Diệp Thần bên người. Hai người nhất thời đều nở nụ cười ở bọn họ xem ra, cỏ nhỏ không giống như là một bụi thực vật, càng giống như là một đầu thông linh sủng vật. Bất quá một khắc sau cỏ nhỏ lại biến mất, đến khi lúc xuất hiện lần nữa, nó đã tới khoang thuyền bên trong, cả người lục quang dọn ra, lại mở ra vô cùng hấp lực, đem trong khoang thuyền lưu lại hồn phách toàn bộ hút tới. Diệp Thần cùng cháu đêm dòng nhất thời rất kinh ngạc, trơ mắt nhìn cỏ nhỏ biểu diễn, trong chốc lát lại không nói ra lời. Mà cỏ nhỏ đem cái này âm hồn cổ trong thuyền ánh sáng đen, cơ hồ toàn bộ hấp thu xong, người ngoài cũng không biết nó rốt cuộc từ đâu tới đồ lượng, có thể đem những năng lượng này chứa trong đó. Cơ hồ là qua chừng 10 cái hô hấp thời gian, cỏ nhỏ rốt cuộc đem hấp thu xong, trở lại Diệp Thần bên người, lộ vẻ được không lo lắng bơi thai, vô cùng là thích dí lưu một tí, hắn hóa là một đạo lưu quang, lần nữa chui trở về Diệp Thần trong cơ thể. Vành đang ở vòng ngoài cùng đồ sộ chiến mấy tên thiên tiêu, vậy vào tới, xông vào chỗ này trong sương mù dày đặc. Bọn họ vậy thật sự là không có biện pháp, tiếp tục ở lại bên ngoài cũng chỉ có bị cự thú giết chết phần, còn không bằng xông vào đỏ sức một phen, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Trong đó có một tên thần nữ, tay áo tung bay, thánh khiết xuất trần. Nàng và cái khác hai người tiên kiêu cùng nhau đặt song song là nhất mạnh. Vậy cự thú theo sát ở phía sau bọn họ, giống vậy xông vào cái này phiến trong sương mù dày đặc. Nhưng là làm hắn đến chỗ tòa này âm hồn cổ thuyền trước mặt thời điểm, tựa hồ tốc độ có chút thả chậm. Cự thú phun ra sương mù trong đó, mơ hồ mang theo lau một cái sợ hãi. Thấy vậy, cái khác mấy người nhất thời thần sắc vui mừng, tựa như tại trong bóng tối gặp được hy vọng. Thiên Tiêu tựa hồ rất sợ chiếc thuyền này. Đúng, ta cũng phát hiện, trên chiếc thuyền này thật giống như có nồng nặc khí tức tử vong, ta xem vẫn là được cẩn thận một chút. Các ngươi mau xem phía trên kia, có hai người. Đám người rối rít theo tiếng xem ra. Cái này vừa thấy, quả nhiên gặp được Diệp Thần đang vô cùng buồn chán đứng ở phía trên, ngẩn người suy tính đời người. Mà tướng mạo như trời tiên vậy xinh đẹp cháu đêm dòng, chính là Giò Đầu, đi trong khoang thuyền nhìn quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy tò mò. Trên thực tế nàng là ở xem bên trong có còn hay không vong linh quỷ hồn, phải chăng đều bị cỏ nhỏ cho hút xong. Bất quá nàng như vậy hình dáng, rơi vào mấy tên tiên kiêu trong mắt, chính là sợ và sợ hãi. Diệp Thần càng giống như là một bộ bị sợ choáng váng dáng vẻ. Chiếc thuyền kia có khá mạnh quỷ khí, chúng ta có thể gần đi né tránh một hai. Một tên tóc bạch kim thiếu nữ mở miệng nói. Vì né tránh vậy con cự thú, bọn họ lúc này cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Đúng. Đi vào trước nói sau. Bất quá lúc này, có một tên thanh niên tóc dài nhưng ngăn cản bọn họ. Các ngươi không thấy hai người kia bị kẹt ở trong thuyền không nhúc nhích được sao? Nếu như tùy tiện đi vào, cũng là đi lên một cái tuyệt lộ. Vậy chúng ta phải làm gì? Bên cạnh có người không khỏi hỏi. Thanh niên tóc dài này cười lạnh một tiếng. Nếu có người muốn là chúng ta làm đồ cưới, vậy thế nào mà không làm chứ? Bọn họ dù sao đã không trốn được, vật thì dứt khoát là chúng ta làm cống hiến đi. Thanh niên tóc dài cả người tản mát ra bạo liệt ánh sáng, hắn đi về trước bước ra một bước, tóc đen bay lượn, mục như lôi điện. Còn hắn thì hơi ra một đoàn quan mang, chạy về phía âm hồn cổ thuyền, phù văn thần bí vững chắc vận ra, cơ hồ muốn ở ngay tức thì đem chỗ tòa này âm hồn cổ thuyền nuốt mất. Chương 7408. Tà chi đạo. Chương 7408. Tà chi đạo. Mau chút tránh ra. Thanh niên tóc dài dẫn đầu né tránh, giống như tia chớp lui đến xa xa. Hắn hành động này là muốn kích thích ra âm hồn cổ thuyền lực lượng. Dẫu sao âm hồn cổ thuyền công kích là không khác biệt, chỉ chọn cường đại nhất. Cường đại nhất là ai? Chính là đi theo phía sau bọn họ đầu kia trong biển cự thú. Để cho cái này âm hồn cổ thuyền cùng trong biển cự thú đánh nhau, bọn họ ngồi không hưởng lộc, há chẳng phải là tốt hay? Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết như vậy sẽ hại chết bọn họ sao? Vậy tóc bạch kim thiếu nữ xoay đầu lại, lên tiếng dậy. Thanh niên tóc dài mặt không cảm giác, cái loại này con kiến hôi có cái gì tốt lưu, cho dù là chết, hắn cũng hẳn cảm thấy vinh quang.
Ngươi,
tóc bạch kim thiếu nữ còn muốn nói gì, bất quá lại bị bên người người làm kéo lại. Bọn họ cũng rất rõ ràng, lấy Diệp Thần và cháu đem dòng thực lực, rất khó chạy ra khỏi chiếc kia âm hồn cổ thuyền, ngược lại không như thay bọn họ làm đồ cưới, ngăn lại trong biển cự thú, vậy coi là chết được hắn nơi. Trừ tóc bạch kim thiếu nữ ra, những người khác rối rít ra tay, đem lực lượng hội tụ đến âm hồn cổ thuyền bên trên. Bọn họ hy vọng mượn này chọc giận âm hồn cổ thuyền, bùng nổ ngút trời ma khí, vội tới đáy biển cự thú tạo thành hào hùng công kích chấn ép. Không qua bọn họ cũng không biết, mình nơi phóng thích ra năng lượng khí tức, mặc dù ở âm hồn cổ thuyền bề ngoài di động, nhưng lại theo một nơi lối đi, tiến vào Diệp Thần trong cơ thể. Sau đó toàn bộ đều bị cỏ nhỏ hấp thu. Cỏ nhỏ tựa hồ cũng không nghĩ tới, mình chỉ là muốn hấp thu một tí thuyền này thể vòng quanh tay quỷ mà thôi, lại còn có người hảo tâm cho nó đưa tới năng lượng. Vì vậy nó liền không khách khí, một cổ não toàn bộ thu. Những người đó đem năng lượng đánh ra sau đó, liền nhanh chóng lui tới bên hông, chờ đợi vậy yếu ớt quỷ khí tụ lại, dành cho trong biển cự thú trùng trùng nhất kích. Theo bảng bạc năng lượng tụ vào, cỏ nhỏ cánh lá lại triển khai một ít, đổi được có một cánh tay dài. Diệp Thần vậy ngạc nhiên tại cỏ nhỏ biến cố, nhất thời có chút vui vẻ yên tâm. Nhìn cỏ nhỏ từ yếu ớt trạng thái, từng bước một trưởng thành, đến hôm nay như vậy cường thịnh, lại có loại không nói ra được cảm giác thỏa mãn. Bất quá ngay sau đó, hắn cảm nhận được liền một cổ hào hùng lực lượng, đang hướng về bọn họ bên này tràn lên đầu kia đáy biển cự thú trẻ qua sóng, cuốn lên mãnh liệt cùng chiều. Bởi vì nó cảm nhận được liền cỏ nhỏ trên mình tản ra hơi thở. Diệp Thần đang phụ trợ cỏ nhỏ tu luyện, hắn nhíu mày một cái, đang dự định ra tay, bất quá đây là cháu đêm rong nhàn nhạt nói, để ta đi. Nói xong, nàng đi tới bong thuyền cuối, ngắm nhìn đầu kia như thủy thiên mây vậy khổng lồ cự thú. Tránh đến bên cạnh mấy người thấy một màn này, nhất thời khá là mừng rỡ. Ta liền nói phương pháp này có thể được. Tiếp theo là được ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thanh niên tóc dài thấy một màn này, nhất thời kiêu ngạo lại tự hào, đồng thời còn khiêu khích vậy nhìn tóc bạch kim thiếu nữ một mắt. Tóc bạch kim thiếu nữ mí môi không nói lời nào, nàng nhìn bên kia chiến trường, tuy bị sóng lớn chìm ngập, nhưng nàng tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Bành! Nước chảy cuốn tới, sóng lớn thao trời không tuyệt tâm hồn cổ thuyền quỷ khí ma trướng, tất cả đều bị cỏ nhỏ cho hút đi, lúc này tự nhiên trở thành một chiếc thông thường thuyền bè, không có bất kỳ chỗ kỳ dị. Ngay tại thuyền bè phải bị lật thời điểm, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đơn trưởng đưa vào trên đó, liền dùng một cổ lực lượng bá đạo đem thuyền bè đè ép xuống. Một cái hải thú mà thôi, như vậy phách lối, còn thật lấy vì mình có thể thống trị toàn bộ vùng biển không được. Cháu đêm rong đứng ở thuyền bè đứng đầu, mắt lạnh nhìn vậy con cự thú. Vào giờ phút này, nàng hiện ra mình thân ở Kiêm Gia kiếm phái lúc vậy cổ khí phách. Bàn tay nàng trong đó, ánh sáng hội tụ, lại có thể dần dần ngưng tụ thành một đóa xoay tròn thanh liên. Vang vang một tiếng, thanh liên thần kiếm tan biến ra, một đạo thanh quang cực nhanh treo trên bầu trời, ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, liền ở trong hư không, vạch ra đạo đạo ảo ảnh. Làm thanh kiếm kia đi tới cháu đêm rong trong tay lúc đó, những cái kia hư ảnh, vậy rối rít đi theo tới đây. Một cái tiếp một cái, tựa hồ vô cùng vô tận, mãnh liệt biến hóa. Mà nàng cả người, chính là nhẹ bỗng bay lên không. Thanh liên như thế, thanh liên thần kiếm đi về trước vung ra, điểm ra một lăn tăn rung động, hoặc tại trong biển, hoặc trên không trung, màu xanh hoa sen từ từ nở rộ đầu kia trong biển cự thú đến âm hồn cổ thuyền bên cạnh lúc đó, vậy phát giác đóa đóa thanh liên bên trong hàm chứa khí tức nguy hiểm đối với yêu thú mà nói, cứu giác là bảo toàn tánh mạng bản năng đừng xem những thứ yêu thú này bình thường giết tới giết lui, vậy mạnh đụng, nhưng trong thực tế chúng trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ có ở đối phương yếu. Với mình điều kiện tiên quyết, mới dám lớn lối như vậy. Một khi đụng phải cường giả chân chính, chúng liền sẽ rút lại đáy biển, liền khí cũng không dám xuyến miệng to. Mà hiện tại, trong biển cự thú cũng có loại cảm giác này. Nó cũng không có cái gọi là mặt mũi khái niệm, bị uy hiếp hơi thở sau đó, liền quả quyết buông tha tấn công, sau đó quay đầu chạy trốn. Một đạo sóng lớn lăn lăn tới, lại lăn lăn đi. Vậy thanh niên tóc dài nguyên bản còn lấy le, mặt đầy nụ cười, nhưng là làm hắn thấy một màn này sau đó, nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái khác mấy người cũng là trố mắt nhìn nhau, không biết nguyên do như vậy. Trong biển cự thú vì sao lại đột nhiên rút đi? Không hiểu bọn họ qua suy tính nhiều, chỉ gặp vậy âm hồn cổ thuyền bên trong có một đạo bóng người trôi dạt bay ra, không ngừng đuổi tới. Mấy cái thoáng hiện liền đi theo trong biển cự thú. Chính là vậy hai người bên trong, nhìn như dung mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp. Trong biển cự thú nâng lên một sừng, phá vỡ trước mắt sóng nước, lấy nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Khi nó ánh mắt có chút quay đầu, liền thấy mình phía trên có một đạo người quần áo trắng bóng. Mời ủng hộ bộ ma y thì tướng chương 7409. Một bước xa. Chương 7409, một bước xa. Trong biển cự thú thiếu chút nữa một cái lặn xuống nước, chui vào trong nước, không tránh kịp, nuốt một hớp lớn nước biển. Nhưng nó đã không thời gian chạy. Bởi vì vậy mấy đạo thanh liên thần kiếm ảo ảnh, đồng loạt rơi xuống, tựa như sao băng rơi xuống, uy lực vô cùng. Mấy đạo thanh liên thần kiếm ảo ảnh ngăn ở hắn đi tới trên đường, hợp thành một đạo thanh quang bình phong che chở. Trong biển cự thú cả người đục lên, lại thì không cách nào đột phá nơi này, còn bị đụng được choáng váng đầu hoa mắt, cây kia một sừng xuất hiện đạo đạo vết nước, ầm ầm một tí vỡ vụn ô. Trong biển cự thú phát ra thống khổ kêu gào tiếng. Cái này cây cường tráng một sừng, nhưng mà nó sắc bén vũ khí, cũng là phòng ngự mạnh nhất thuẫn. Như mất đi này sừng, thì chẳng khác nào tuyên bố nó tử hình. Chân chính thanh liên tới giữa, chấn áp xuống. Trong nháy mắt để cho không cách nào nhúc nhích. Cháu đêm rong rẫm ở trôi kiếm bên trên, giống như tiên giáng trần sắp tại nhân gian. Làm nàng đến lúc đó, vô tận hư không cũng làm rung động. Vậy tan vỡ đầy trời một sừng, vậy rối rít định cách ở trong hư không, không nhúc nhích được. Thanh liên thần kiếm uy lực khủng bố như vậy, trong nháy mắt lại để cho cái này phiến hư không cũng làm lùi bước. Trong biển cự thú một sừng vết nước, nhưng nó nhưng không được chuyển tới đau đớn, thân thể run lẩy bẩy. Bất quá cháu đêm rong nhưng cũng không có đối hắn thi lấy tử hình, mà là nhàn nhạt nói, đưa chúng ta đi một chỗ, như vậy ta có thể cân nhắc tha ngươi. Nàng vừa dứt lời, trong biển cự thú sừng sốt chốc lát, liền dùng sức gật đầu. Cái gật đầu này lại kinh khởi không nhỏ sóng. Cháu đêm rong nói chính là mệnh lệnh, mà không phải là khẩn cầu. Nếu như trong biển cự thú lựa chọn cự tuyệt, vậy một khắc sau, nó liền sẽ hóa là cho tàn, không còn tồn tại. Diệp Thần cùng con nhỏ đem lực lượng này sau khi hấp thu xong, vậy tự nhiên tới. Hắn như không có chuyện gì xảy ra nhảy lên trong biển cự thú gánh. Làm sao? Không có cái này sừng liền không đi được. Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Trong biển cự thú phát ra một tiếng kêu gào. Trên đầu nó cây kia một sừng, đích xác là nó dựa vào sinh tồn lớn nhất tài sản, một khi tan vỡ, hậu quả đem sẽ cực kỳ thê thảm. Xem ngươi coi như ngoan ngoãn phân thượng, ta liền vì ngươi tự chữa một phen đi. Vừa nói, Diệp Thần lòng bàn tay bên trong hiện ra một đạo nho nhỏ sấm sét. Vậy đạo lôi đỉnh cùng định trụ một sừng mảnh vỡ kết hợp với nhau, một đạo tiếp theo một đạo, đem rất nhiều mảnh vỡ dẫn dắt tới đây, lần nữa ngưng tụ ở trong biển cự thú trên đầu. Trong biển cự thú nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, nó mắt thấy mình một sừng, từ từ tu bổ, lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà Diệp Thần dùng hỗn độn thần lôi, đem cái này một sừng thu thập tới đây sau đó, lại tiện tay liền vùng, ném ra một đạo hỏa diễm, đó là hỗn độn viêm đế đưa cho ngọn lửa, ẩn chứa trong đó hịt dịch ngọn lửa lực lượng. Tu bổ một cái hải thú một sừng, dư sức có thừa. Vậy chỉ trong biển cự thú lại lần nữa cảm thấy mình sừng, lúc này thúc dục yêu lực, rót vào tới một sừng trong đó. Chỉ nghe ùng ùng một thanh âm vang lên, vậy chỉ một sừng thả ra sắc bén ánh sáng rực rỡ, cắt vỡ trước mắt một phiến hư không. So với trước tới, đổi được cường đại hơn thêm. Trong biển cự thú vô cùng là mừng rỡ, nó không nghĩ tới lần này lại nhân họa đắc phúc, không chỉ có một sừng không có bể tan cảnh, ngược lại đổi được cường đại hơn thêm. Đi tây bên đi, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Trong biển cự thú mau tốc liễu kính, rồi sau đó dùng được một sừng, chẻ qua sóng, hướng phía tây bước đi. Diệp Thần cùng cháu đêm rong hai người ngồi trong biển cự thú, xa xa đi xa, chỉ còn lại cách đó không xa mấy người, nhìn bọn họ hình bóng là người. Mấy người trố mắt nhìn nhau, tạm thời tới giữa lại không lời chống đỡ. Cái này, đây là thật sao? Nổi danh thiên kiêu không khỏi phát ra nghi vấn. Người còn lại im lặng không nói. Sự thật liền đặt ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Thanh niên tóc dài mặt đỏ dần, hắn không biết nên nói cái gì, há miệng, á khẩu không trả lời được. Ngược lại là tóc bạch kim thiếu nữ, vén lên đầu bật cười cười, xem ra nàng trực giác còn là chính xác. Diệp Thần hai người bóng người, dần dần biến mất ở bọn họ ánh mắt bên trong. Diệp Thần đối với mấy người kia nghị luận cũng không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm đi phía tây trên đường có thể có cái gì. Dọc theo con đường này còn có không ít người ảnh, hẳn là từ cái khác lối vào tiến vào. Diệp Thần hai người dẫm ở trong biển cự thú trên đầu, tại trong biển cấp tốc tạt qua, phía trước có cản đường người thì phải nhường đường. Không ít người thấy Diệp Thần lại có thể điều khiển cái này trong biển cự thú, không khỏi được thất kinh, rồi rít tránh, sợ bị cái này trong biển cự thú cho liên lụy. Cự thú ở Diệp Thần trước mặt hai người túi người gật đầu, nhưng là ở những người khác trước mặt, nhưng mà rất phách lối. Ai để cho nó là sử trong biển bá chủ? Khi dễ những thứ khác sinh vật chính là bản năng nơi dùng. Mà đây trong biển vô tận cũng có không thiếu sinh vật đại dương, thành đoàn kết đội, hướng một phương hướng xuất phát. Phía tây, cái này một tí hơn nữa xác nhận Diệp Thần trong lòng suy đoán. Phía tây rốt cuộc có cái gì? Cháu đêm rong không khỏi tò mò hỏi, nàng cũng không nhìn thấy cỏ nhỏ nơi truyền về hình ảnh. Diệp Thần nâng lên ánh mắt thiếu nhìn phương xa, ánh mắt có chút thâm thúy. Hỗn độn cổ thụ hẳn ở nơi đó. Bất quá muốn tìm được cây cổ thụ này, sợ rằng không đơn giản như vậy. Diệp Thần hai người cấp tốc tiến về trước, hướng cái phương hướng này đi. Một ít tiên tiêu cũng tìm được nơi này, không qua bọn họ là từ hướng khác tới đây, trong đó không thiếu thực lực so với là người cường đại. Diệp Thần nhàn nhã đi tới trước, nhưng là làm hắn vượt qua cái hải vực này sau đó, liền phát hiện thay đổi tiên. Cái hải vực này nguy cơ trùng trùng, tựa hồ là đi tới u minh chỗ sâu. Vô số sinh linh chết sau đó, lưu lại thi thể, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Diệp Thần trong phảng phất còn nghe được thanh âm chém giết, không khỏi có chút hiếu kỳ. Thanh âm này rốt cuộc từ vì sao tới? Hắn tiếp tục điều khiển trong biển cự thú đi về trước mặt đi, trong biển rộng cự thú xuyên qua thứ nhất phiến hồng hải lúc đó, đột nhiên lúc này dừng lại. Phát sinh cái gì? Diệp Thần nhất thời hỏi. Cự thú không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng ý niệm tới truyền đạt. Lúc đầu vậy trước mặt mùi máu tanh rất là nồng đậm, chắc có không thiếu sinh linh ở chỗ này bỏ mình. Trong biển cự thú đối với biển khơi biến hóa 10 phần bén nhạy, một khi phát hiện nguy hiểm, liền sẽ đình trệ không tiến lên. Diệp Thần lỗ tai vô cùng là bén nhạy, có thể xuyên thấu ngoài vạn dặm, bắt được chỉ có tung tích ở hắn trong cảm giác, phía trước hơi thở mênh mông bao la, tràn đầy nồng nặc uy áp. Chúng ta rốt cuộc đến thế giới mới lối vào. Diệp Thần nghe có người thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dọc theo thềm đá leo lên phía trên, khoảng cách mục tiêu một bước xa. Là ở chỗ đó. Diệp Thần theo thanh âm nhìn sang, rốt cuộc gặp được cái gọi là thế giới mới lối vào. Nơi đó trở thành liền một tòa thật to thuyền hạm, đè ở trong biển, hơn nữa ở vào vùng biển chỗ sâu, vô cùng hùng vĩ. Bất quá Diệp Thần nhưng phát hiện, vậy thế giới mới lối vào lại có thể ở có một tòa thật to sao huyệt. Phong cách cổ xưa nguyên thủy, ánh sáng rực rỡ nội liễm, hắn mở to hai mắt, nhìn kỹ lại, sao huyệt vòng ngoài còn có đạo đạo sinh mạng tinh hoa ngưng tụ thành phong tỏa vận. Cái này chú đóng ở vách núi thẳng đứng sao huyệt, tuyệt không đơn giản. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 7410. Vạn thú trôi trên mặt nước. Chương 7410, vạn thú trôi trên mặt nước. Hình như là một cái mãnh liệt hỏa thần điểu. Có người nhận ra vậy cái xào huyệt loài đám người nghe được mãnh liệt hỏa thần điểu danh tiếng, thần sắc rối rít làm chấn động một cái. Mãnh liệt hỏa thần điểu có thể không phải là đơn giản loài, là chư thiên vạn giới thần thánh thú, tục truyền mãnh liệt hỏa thần điểu trong cơ thể, ẩn chứa một chút côn bằng huyết mạch, đủ để bước vào đời này thần thú nhóm. Không ít người rối rít tới chỗ này, dừng chân ngắm nhìn. Nhưng một khắc sau, chân trời đầu xa truyền đến một tiếng lanh lảnh gãy vang, đám người nghe tiếng này sợ hãi kêu sau đó, rối rít quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một đoàn lửa cháy mạnh xuất hiện, ở hư không xa xa nằm lê lết tại trước, đối với lạnh như băng thú mâu, thẳng bắn thẳng về phía bên này, kinh tâm động phách, làm người ta trố mắt nghẹn họng. là mãnh liệt hỏa thần điểu. Phía dưới vùng biển trong đó, có người kêu lên. Toàn cho dù có không ít người dự định chạy trốn, mãnh liệt hỏa thần điểu tính tình từ trước đến giờ bạo lực, phệ giết thành cánh, có thể sẽ không đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Mãnh liệt hỏa thần điểu cực nhanh túi xông lên, thân hình hóa là một đoàn nhọn lửa cháy mạnh, đi về trước đập thình thịch, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, ngưng tụ thành quả cầu lửa. Oeng! Mãnh liệt hỏa thần điểu có ngọn lửa cháy mạnh cái thế thần thông, hắn như vậy nhất kích, gào thét thiên địa, đem cái này phiến mênh mông biển khơi toàn bộ bao trùm. Vô số võ giả bị nổ được nghiền, thân hình phiêu ở trên mặt biển, nhiễm đỏ mảng lớn nước biển. Các ngươi lại dám mơ ước ta địa bàn, tự tìm cái chết. Đầu này mãnh liệt hỏa thần điểu vỗ cánh bay lượn, cuốn lên mãnh liệt cương phong, toàn bộ mặt biển máu loãng cũng đi theo rung chuyển. Mãnh liệt hỏa thần điểu có thượng cổ côn bằng huyết mạch, một khi kích thích, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này mãnh liệt hỏa thần điểu dương cánh tới, toàn thân phát ra thần quang, qua lại vân tiêu tới giữa. Nhanh lên một chút ngăn lại đầu này chim quái dị. Nó đạo vận nếu như rơi xuống, chúng ta đều phải chết. Người phía dưới loại cường giả, rối rít ra tay, cho gọi ra tất cả loại bảo thuật cùng thần thông. Ban về một cái thực lực, đám người này bên trong khó có người cùng mãnh liệt hỏa thần điểu sánh bằng, nhưng đoàn thể tướng cộng lại, ngược lại là có thể tạm thời ngăn lại mãnh liệt hỏa thần điểu. Mãnh liệt hỏa thần điểu vận dụng côn bằng huyết mạch lực lượng, cả người sáng chói trong suốt như ngọc, hướng phía dưới đám người lao xuống. Mênh mông tàn phá, nước gợn nâng lên, giống như nham thạch nóng chảy như vậy sôi trào. Như vậy có thể gặp, mãnh liệt hỏa thần điểu thực lực cường đại, có 102 quần hùng. Diệp Thần đợi ở phía dưới, theo thuyền nhỏ đung đưa, bước đầu phỏng đoán mãnh liệt hỏa thần điểu thực lực, kém không nhiều và loài người thiên quân tương tự. Bất quá đám người bên trong cũng có người ra tay, sau lưng huyễn hóa ra dị tượng, nhất thời thì có một tôn không biết tên thần minh, bộc phát ra mãnh liệt tia chớp, đánh thẳng tới. Bất động minh vương. Đó là Không Động Thần Tông trưởng lão, khẽ quát một tiếng, đầy trời pháp tướng uy nghiêm, chậm rãi triệu hoán ra một tôn trừng mắt hộ pháp. Tiếng chém giết, chấn động tiếng huýt sáo, đầy trời khắp nơi. Diệp Thần nhìn bọn họ đánh tới đánh lui, ngồi trên trong trận, ngẩng đầu lên, cẩn thận nghiên cứu vậy phương vị tại trên vách đá mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt. Mãnh liệt hỏa thần điểu như vậy vội vàng chạy về, hơn nữa không tiếp cùng người phía dưới tộc khai chiến, nhất định thì không muốn để cho người xâm nhập tới ổ của nó. Vậy một nơi trong ổ mặt rốt cuộc có cái gì? Tuyệt đối không đơn thuần chỉ là mãnh liệt hỏa thần điểu hải tử. Tia chớp xen lẫn, giao ánh sáng bay lượn, trong chốc lát huyết quang vang khắp nơi, Bất Động Minh Vương cùng mãnh liệt hỏa thần điểu tới giữa, đấu được khó phân năng giải. Bất Động Minh Vương có những tông phái khác người gia trì, vì vậy có thể cùng mãnh liệt hỏa thần điểu tạo thành địa vị ngang nhau thế. Mãnh liệt hỏa thần điểu đang cùng đối với kháng lúc đó, còn được phân hóa ra mấy cây lông vũ, giết hướng xào huyệt chỗ, ngăn trở ở những cái kia từ phía sau lưng tấn công người. Bất quá mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt, có thiên nhiên trận pháp bảo vệ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị công phá. Phốc thông, phốc thông. Diệp Thần đống nhiên lúc này cảm nhận được liền một hồi tim đập rộn lên sợ hãi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vách đá, luân hồi thiên nhãn xuyên thấu tầng tầng vô căn cứ ở đó vách đá chỗ sâu, tựa hồ có một tôn sinh mạng thể. To lớn tiếng hít thở, cấp tốc thêm nhanh chóng, cơ hồ là ngắn ngủi ngay tức thì, liền thẳng tới tâm linh của người ta chỗ sâu. Một phiến kịch liệt tiếng tim đập, theo toàn bộ vùng biển phập phồng không chừng, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhàn nhạt rung động gợn sóng, khuyết tán ra, sinh ra kịch liệt đồng tình. Không chỉ là mãnh liệt hỏa thần điểu, còn có những thứ khác một ít thần thú vậy từ đàng xa chạy tới, đạp phá hư không, hướng cái này trong hải vực người ra tay. Lần này để cho càng nhiều hơn cường giả tin chắc, mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt bên trong, nhất định cất giấu bí mật gì, nói không chừng chính là thế giới mới lối vào. Lên a, mọi người cũng không nên nương tay, đem cái này mấy con quái vật chém giết, chúng ta liền có thể đến gần thế giới mới lối vào. Bọn hắn bây giờ đã đem mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt định tính là thế giới mới lối vào. Một phen gió tanh mưa máu ở khó tránh khỏi. Chiến đấu tầng thứ từ trăm gia cảnh giới, kéo dài đến thiên quân lão tổ bước, cũng mà còn có cổ tộc cường giả đi ra, cùng các lộ thần thú tiến hành chém giết. Diệp Thần và cháu đêm dông thấy một màn này, không khỏi liền liền thán phục. Mà Diệp Thần mở ra luân hồi thiên nhãn lúc đó, trùng trùng hư ảnh hiện lên ở trước mắt, chưa từng có ngừng nghỉ. Luân hồi thiên nhãn nhất định là phát giác cái gì chỗ không giống bình thường, mới biết như vậy nhắc nhở. Bên ngoài chiến cuộc vẫn chưa kết thúc, trừ mãnh liệt hỏa thần điệu ra, lại có một đầu tử kim sư tử giống giận, bay lên không tới. Con sư tử này đồng dạng là thái cổ di chủng, có thái cổ thần thú huyết mạch. Miệng to như chậu máu quả quyết dương ra, ánh sáng màu tử kim gào thét ra, ngút trời không ngừng. Tử kim sư tử dương ra miệng khổng lồ, những cái kia kích động hơi thở, hướng nó trong miệng tiếp liền rơi xuống. Cuối cùng hóa là một đạo ánh sáng, đồng nhiên đánh ra. Trừ cái này ra, còn có một cái như núi xương sống vậy dáng dấp cá lớn bước ra mặt nước, lăn lăn như nước thủy triều, chìm ngập một mảng lớn loài người cường giả. Tử kim thần sư, tên này lại có thể vậy đi ra. Còn có lôi cá trình thần giao, nó không phải ở biển sâu, chưa từng cùng ngoại giới có đồng thời xuất hiện sao? Đám người không khỏi kêu lên không dứt. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới một cuộc chiến đấu mà thôi, lại có thể xuất hiện mấy đầu thần thú vương giả. Bất quá cái này còn xa không có kết thúc. Chỉ gặp vậy hải vực chỗ sâu, sóng lớn cuốn lên, cô đảo chìm ngập, từng đạo kẽ hở cuốn mở. Bàng lớn như núi đồ sộ ảnh chậm rãi hiện lên, giống như là một tòa vô cùng kinh người đảo lớn, vĩ đại xa xôi. Đám người vừa mới bắt đầu còn không biết đây là cái gì, nhưng là khi bọn hắn thấy vậy hai con đất màu xám cho sừng sau đó, trong lòng lớn bị rung động. Lại là thiên độc cổ giao. Cổ giao vậy đi ra. Không ít người kinh hô thành tiếng, bọn họ là cái này một phiến khu vực cường giả, tự nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh thiên độc cổ giao. Cái này con giao long ngủ say tại vùng biển chỗ sâu, chờ đợi hóa long lúc lại một bước lên trời, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, nó là sẽ không xuất hiện. Vô luận là tất cả đại thần thú vẫn là phe nhân loại, cũng đối hắn vô cùng kiêng kỵ. Thiên độc cổ giao hạ xuống nơi này, cho dù chỉ phân ra một đạo hư ảnh, vậy do thực lực cũng có thể nghiền ép đang ngồi tất cả người, dĩ nhiên làm bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bành! Thiên độc cổ giao vừa lên tới, cũng chưa có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp khạc ra một đạo hơi thở rồng, tung lên vô tận gợn sóng, ầm ầm đập về phía trên mặt biển, đám người đập thình thịch lóe lên, vô cùng là chói mắt. Đám người nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn, những thần thú này như vậy, kết quả đang bảo vệ cái gì? Ngày cũ thời đại bảo tàng, vẫn là nói giữa trời đất đáng sợ nhất cơ duyên, chương 7411. Theo ta tới. Chương 7411, theo ta tới. Thiên địa chấn động, ma vân ngút trời, một đạo to lớn bóng đen từ bóng đen bên trong qua lại ra, đạo hắc ảnh kia là một đầu ma cầm, phiến động thủy thiên rực, mây đen tràn ngập, hướng mặt biển xông lại. Đó là ma vân tước. Có người kinh hô, đầu kia ma vân tước đi tới cái này trên vách đá phương, một đôi to lớn trong mắt trong đó, mây đen lóe lên, nhìn chăm chú vách đá chỗ mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt, trong mắt hiện ra tham lam khát vọng. Bành! Bất quá ngay tại lúc này, giao long to lớn phi thăng lên, sóng thần nước chừng lăng không vào trượng. Mãnh liệt uy lực nơi bắn lên nước, đem bầu trời cũng nuốt mất. Không ít cường giả đều bị chụp bay, nhất thời miệng phun máu tươi. Nhưng là đầu kia giao long to lớn, cũng không phải là nhằm vào đám người, mà là kính lao thẳng về phía ma vân tước. Bành! Nó mục đích là phải đem đầu này ma tước đuổi đi, chẳng muốn để cho nó chấm mút bảo bối trong này. Bởi vì ở nó trong mắt xem ra, duy nhất có uy hiếp tồn tại chính là đầu này ma tước. Hai đầu ma thú đều là bá chủ cấp tồn tại, cũng không ai chịu để cho ai. Vì vậy ngay tức thì đánh được long trời lở đất, kịch chiến liền, kinh khủng phù văn nổ bắn ra, long trời lở đất. Liền xuống vương trong hải vực hơi nước đều bốc hơi hầu như không còn, lăn lăn đợt khí quận sạch mở, đem chung quanh không thiếu sinh linh cũng cho hóa là cho tàn. Loại uy thế này, để cho chung quanh không ít người không tránh kịp, gặp phải tổn thương. Thực lực kém một chút, trực tiếp tại chỗ hồn phi phách tán. Cái này hai đầu hung thú thực lực cũng rất cường đại, sợ rằng đã ép tới gần mỗi cái tông môn lão tổ cấp bậc. Diệp Thần thấy vậy, con ngươi đông lại một cái, không khỏi than thở một câu. Bọn chúng thực lực cũng không tệ lắm, bất quá đối với đạo pháp cảm ngộ vẫn là kém chút. Cháu đêm rong nhìn chằm chằm vậy hai đầu đấu quái vật, cũng phân tích một trận, mở miệng nói: "Nàng thừa kế Thanh Liên tiên tử đạo pháp, đối hắn cảm ngộ khá sâu. Thừa dịp cái này hai con cự thú tranh đấu lúc đó, những thứ khác mấy con sinh linh chính là phá vỡ vậy trùng trùng phòng ngự, xông lên đi mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt sở tại. Mãnh liệt hỏa thần điểu lúc này trên mình vết thương chồng chất, hắn bị nhân tộc cường giả cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Tòa kia xào huyệt, lúc này đã không phải là thuộc về của nó." Tử Kim sư tử trên mình vết thương chồng chất, nó nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra sáng chói tử lôi ánh sáng, ngay sau đó liền bỏ chạy hư không, rời đi mảnh chiến trường này. Không chỉ là nó, liền không ít người tộc cường giả vậy rút lui. Nơi này hoàn toàn biến thành một phiến cổ chiến trường, hết sức chém giết, ai thực lực mạnh nhất, người đó liền có thể bộc lộ tài năng. Muốn sửa mái nhà rột, đó là không tồn tại. Bất quá nơi này như cũ tốt xấu lẫn lộn, không hề thiếu cường giả ẩn giấu thực lực, ẩn nút chờ đợi, chính là vì xông vào vậy mãnh liệt hỏa thần điệu xảo huyệt. Thậm chí còn có không thiếu lao tổ cấp cường giả khác, biến đổi dung nhan, ở trong biển, xúc thế đại phát. Bọn họ nhận vì mình ẩn núp rất khá, nhưng trong thực tế, Diệp Thần đã xuyên thấu qua luân hồi thiên nhãn, khám phá tất cả vô căn cứ. Những người này thật đúng là kẻ gian tìm không chết à? Bất quá chiến đấu vậy mau đến gần cuối, chúng ta được chọn cái thời cơ đi nơi đó. Diệp Thần một mực lưu lại ở trong đám người, cách xa trung tâm chiến trường, mà ở hắn trong mắt, mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt đã biến thành một tấm cửa. Hơn nữa từ vậy bên trong truyền ra khát vọng, càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ ở Diệp Thần trong mắt diễn hóa thành một tấm cửa ánh sáng. Trong mơ hồ, Diệp Thần cùng vậy mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt sinh ra liên hệ nào đó, chỉ cần hắn đi qua, liền có thể mở vậy đạo cửa. Nhưng lại như vậy sao, huyệt ở vào trên vách đá, nhìn rất gần, vô cùng rõ ràng, cũng không biết là bảy cái gì thuật pháp, bất kỳ đến gần người cũng sẽ xa rời đi. Vậy phiến vách đá, mênh mông bao la, cao không thể leo tới, cho dù là có người đến gần, cũng không cách nào đột phá tầng kia những ràng buộc. Đây là chuyện gì xảy ra? Những người đó nghi hoặc không thôi, bọn họ rõ ràng đã xuyên qua mảnh chiến trường này, nhưng như cũng không cách nào đột phá. Nơi đó không phải trong biển vách đá, mà là một phiến mê ly chi địa. Xem ra cái này mãnh liệt hỏa thần điệu đang xây sao huyệt thời điểm, ở chỗ này trong hòa hợp vào côn bằng lực lượng. Diệp Thần cảm nhận được liền trong đó ẩn chứa dâng trào lực, như vậy suy đoán nói, cháu đêm dòng sâu sắc cho là đúng. Vậy đầy trời vùng biển trong đó, rất nhiều thế lực chém giết không ngừng, chưa từng có ngừng nghỉ. Mà Diệp Thần chính là hoàn toàn phong tỏa trên vách đá mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt, chỗ kia xào huyệt cùng hắn tới giữa sinh ra mãnh liệt đồng tình, giống như là loại nào đó viễn cổ kêu gọi, hấp dẫn hắn đi trước. Chúng ta lên đường đi, đi xem cái này mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt, kết quả có gì quỷ dị cùng địa phương thần bí. Diệp Thần dẫn đầu dậm chân ra, hắn dẫm ở trên mặt biển, rời bước tới giữa, chính là ngàn dặm, mà cháu đêm dòng theo sát phía sau. Không nhanh không chậm, hai người ở đến chiến trường vòng ngoài thời điểm. Vùng biển trong đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lúc này đã tiến vào ác liệt giai đoạn đầu, giao kia long và ma vân tức hai người tới giữa đánh ra mùi thuốc súng, tình huống chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mắt gặp không cách nào làm sao đối phương, chúng vậy bắt đầu vận dụng chân chính thực lực. Mà cùng lúc đó, lại có hai đầu thần thú tham dự, trong đó một đầu cùng nhân tộc tới giữa sinh ra hỗn chiến. Trong chốc lát, toàn bộ vùng biển loạn thành một nồi cháo, thực lực hơi yếu người căn bản không dám đến gần. Mà Diệp Thần đi tới chiến trường vòng ngoài sau đó, chính là lấy tay hòa vòng, rồi sau đó từ trong ngưng tụ ra một đạo phong cách cổ xưa đen nhánh địa đá. Ha ha, ta tìm được cái này chỗ vách đá cơ mật. Có một tên cường giả nhất thời cao giọng hô to, hắn lại có thể nhích tới gần mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt, không biết là thực lực phá vỡ vẫn là vận khí gây ra. Mà những người khác còn ở tỉ củ ạn trong đó. Nhưng là người nọ rất nhanh liền bị xào huyệt trong đó nơi bắn ra ánh sáng, đánh được nghiền, trong thoáng qua biến mất không gặp. Cái này mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt trong đó năng lượng thật không đơn giản, những người khác thấy vậy rối rít bừng tỉnh cả kinh. Mà chính là ở nơi này đạo năng lượng bạo bắn lúc đi ra, Diệp Thần vậy mở ra hư địa. Hào hùng lực lượng thông suốt ra, hóa là ảo ảnh, lấy lưu tốc độ của ánh sáng bắn ra. Hắn cầm bóp thời cơ vừa đúng lúc, hư bia có hiện ra, cơ hồ phải đem Diệp Thần cảnh tượng trước mắt chìm ngập. Theo ta tới. Diệp Thần kéo lại cháu đêm trong tay sau đó, bước vào trước mặt vết nứt không gian. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần bóng người biến mất không gặp, một khắc sau xuất hiện ở mảnh liệt hỏa thần điệu xảo huyệt trước mặt. Mà lúc này, còn không có người có thể đến gần mảnh liệt hỏa thần điệu xảo huyệt vùng lân cận, đều là bị từng đạo lực lượng cấm kỵ cản lại. Các ngươi mau xem, nơi đó có người. Có vài người thời thời khắc khắc chú ý mảnh liệt hỏa thần điệu xảo huyệt, gặp được bóng hai người sau đó, không khỏi chỉ bên kia hô to. Những người khác nghe vậy, vậy rồi rít quay đầu lại đúng như dự đoán, bọn họ thấy mảnh liệt hỏa thần điệu bên trong xảo huyệt có hai nhân loại võ giả, đang bay lên không, mang quỷ khí dày đặc răng nanh mặt nạ. Bọn họ trong lòng lớn bị rung động. Chỗ kia địa phương bọn họ muốn xông cũng không xông qua đi, vì sao đột nhiên xuất hiện bóng người? Không chỉ là loài người võ giả, cái này một tí liền đang đấu mấy đại hung thú vậy rối rít dừng tay, hướng bên này nhìn tới. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ hệ trường 7412. Luân hồi huyết mạch liên quan. Chương 7412, luân hồi huyết mạch liên quan. Mãnh liệt hỏa thần điệu lại là ngưỡng mặt thét dài, phát ra một tiếng rồn rập đều. Sao huyết của nó ở vào thiên địa cấm kỵ nơi tới giữa, vì vậy tự thành trận pháp chẳng vực. Nhưng bây giờ lại bị người cho phá vỡ, để cho nó làm sao không lòng như lửa đốt. Sao huyết người bên ngoài loại và hung thú phản phất là hình thành ăn ý vậy, lại bắt đầu hướng mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt tấn công, vô luận như thế nào, trước đem người xâm lăng đánh xuống nói sau. Cháu đêm rong dưới mặt nạ phương mí mắt giật một cái. Hung mãnh như vậy công kích, cho dù là chỗ này trận pháp, vậy không chống đỡ được bao lâu. Mấy cái thiên quân cấp những người khác loại và hung thú liên thủ, cuồn cuộn như nước thủy triều. Nhưng càng nguy hiểm, Diệp Thần lại càng phát tỉnh táo lại. Hỗn độn luân hồi, không che giấu. Diệp Thần tự lẩm bẩm, trong mắt đổi được sáng lên. Hắn trước mắt diễn hóa ra liền thiên địa vạn vật, phản phất là có một đoàn hỗn độn ngọn lửa, càng đốt càng sáng, ngay tức thì liền ngưng kết thành màu vàng sẫm kim loại. Vang 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 rồi, mang một cổ cực kỳ cường đại uy nghiêm. Cháu đêm rong quay đầu lại, nhìn Diệp Thần, ánh mắt khá là kinh ngạc. Nàng phát giác một hồi to lớn hơi thở, là từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Mà một đạo khí tức này, tựa như cùng bên ngoài trận pháp liên làm một thể. Vậy đạo thiên địa trận pháp, vốn là đã lảo đảo muốn rơi xuống, cũng nhanh tan cảnh, nhưng là làm cái này đạo hơi thở dưới vào sau đó, nháy mắt tức thì đổi được vô cùng vững chắc cùng ngùng. Kịch liệt thanh âm truyền đãng mở ra, vang khắp bốn phía. Diệp Thần con mắt kinh người, tản mắt ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, cơ hồ là ở thoáng qua tới giữa, há mồm kêu nhỏ một tiếng. Nháy mắt tức thì lôi quang lan lan, điện mang ngút trời, ngày trước địa trận pháp ngược lại hóa thân thành sắc bén trường mâu, vô cùng vô tận, trùng điệp không ngừng. Diệp Thần hóa thân một tôn chiến thần, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, tựa như nghịch tiên mà đi. Màu máu ánh sáng giống như sương mù dày đặc như vậy, mông lung mê huyễn, sáng mở tràn ra, phản phất có vạn đạo kiếm quang đồng loạt rung động, len ken vang rội. Cái này đạo thiên địa trận pháp cùng Diệp Thần luân hồi huyết mạch hòa làm một thể, cảnh tượng vô cùng kinh người. Phịch phịch. Bạo liệt thanh âm lóe lên ra, đem trận pháp thúc dục đến mức tận cùng. Bên ngoài những cường giả kia, toàn đều bị liền ảnh hưởng đến, ngắn ngủi ngay tức thì hóa thành vô số kiếm quang, chiếu sáng nguyên phiến cung vũ. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Lại là lực lượng lớn mạnh như vậy? Tay ta cánh tay, không thiếu cường giả bị cái này sắc bén kiếm khí chém trúng, cắt rời hết thảy, thân xác của bọn chúng vậy vỡ tan theo. Lăn lăn ý định giết người, thấm vào ra, để cho bọn họ những người này liên tiếp lui về phía sau. Còn có người bị thương không nhẹ, ngẩng đầu nhìn về vách đá trô mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt, trước mắt hoảng sợ. Với anh, Diệp Thần tạm thời ngăn trở lại vậy ngập trời trận pháp, rồi sau đó xoay người lại, đối mặt với mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt. Luân hồi khí thế tựa như một trận mênh mông biển khơi, không ngừng phun trào, hóa là chim, lại hóa là cá, giống như một cái to lớn côn bằng. Vậy mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt đối mặt này cùng hình thái, thật giống như lại sinh ra kịch liệt chập chờn. Quả nhiên không sai, luân hồi huyết mạch cùng nơi này cấm chế là có liên lạc. Diệp Thần trong lòng làm vui mừng, tiếp tục thúc giục huyết mạch trong cơ thể. Mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt có thể không chỉ là cái xào huyệt, ngược lại giống như là thông linh vật. Diệp Thần ý thức cuộn sạch đi, có thể thấy được một sóng sóng lớn ngút trời lên, hình như là một con cá lớn bảy dậy đuôi to, giống như đến từ khác một phiến hư không. Càn quét tới, vạn kiếm đánh văng ra, vô tận thiên địa tinh khí hướng Diệp Thần trên mình hợp lại. Phịch, đầm địa máu tươi tứ tán phân bay, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Diệp Thần thần sắc chấn động một cái, hắn ý thức lại khôi phục như cũ, lúc đầu mới vừa rồi một kích kia cũng không phải là bản thể tổn thương, đang còn muốn ta trước mặt chơi quỷ kế. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bước ra một bước, hắn thấp giọng quát lạnh, hai tròng mắt tựa như hóa thành hai bánh sáng chói trắng sáng, cùng mặt trời gay gắt tranh nhau chiếu rọi. Luân hồi thiên nhãn, đại thiên trọng lâu trưởng. Diệp Thần dứt khoát vận dụng chín tầng trời thần thuật, trong tay hắn giống như là hội tụ hai đạo ngân hà, đều là do phủ văn thần bí tạo thành. Vậy uy nghiêm liệt liệt thần trưởng hợp lại, hội tụ thành bá đạo thế công, phản phất là từ ngân hà bên trong tan biến tới, phát ra kịch liệt tầm tiếng vang hai đạo ánh sáng thúc, giống như là hai tôn chiến thần mặc thiên đấu nhanh bay tới. Mà đây hai đạo ánh sáng thúc bay sau khi đi ra, giống như là ngân hà vào mộng tới, vạn vật như vậy mà sống. Cái này hai đạo ánh sáng biến đổi hình thái ở Diệp Thần dưới người ngưng tụ, biến thành hai con bàn tay khổng lồ, thần bí rộng lớn, vĩ đại nguy nga, đầy trời tinh thần, tựa như cuốn vào trong đó. Hắn con ngươi trong đó ánh sáng nhanh chóng quật khởi, thoát thể ra, siêu phàm thủ đoạn, giống như một vòng thiên thắng. Diệp Thần lần nữa sử dụng cái này bộ thuộc về duy nhất luân hồi chi chủ trưởng pháp lúc đó, có một loại đặc biệt cảm ngộ. Trước khi, đại thiên trọng lâu trưởng, giống như là tinh không giới thủ đoạn mạnh nhất, bá đạo vô cùng, ngang dọc vạn giới, thế không thể đỡ. Nhưng hiện tại hắn nơi sử ra trưởng pháp, tựa như đã siêu thoát tại tinh không ra, khai thiên tích địa, trọng tố tinh thần. Giữa hai người uy lực chênh lệch không bao nhiêu, dẫu sao Diệp Thần thực lực hạn chế nơi này, đại thiên trọng lâu trưởng uy lực cũng là quan hệ lâu đời gian cao cấp, không cách nào siêu thoát thế giới hạn chế. Nhưng hai người tới giữa ý cảnh, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Kỳ dị trưởng ảnh chậm rãi rơi xuống, tựa như có một loại ma lực kỳ dị, giống như vẫn thạch hạ xuống, sao rơi bay rơi xuống, phải đem vậy đạo ý niệm định trụ. Toàn bộ mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt cũng chấn động kịch liệt đứng lên, vậy đạo ý niệm nguyên bản vô cùng phách lối, nhìn qua lập tức liền phải chiếm đoạt Diệp Thần, độc lập là vương. Nhưng một khắc sau, làm Đại Thiên Trọng Lâu trưởng hạ xuống lúc đó, dễ như bỡn lực lượng, mãnh liệt nào tới, hóa là kịch liệt sóng lớn, đơn giản bạo lực trực tiếp nghiền ép nó. Chương 7413, Âm Dương Thần Điện. Chương 7413, Âm Dương Thần Điện. Mãnh liệt hỏa thần điểu xào huyệt vậy như vậy xuất hiện một cái hở, kỳ dị hơi thở từ trong tràn ra. Cùng ta đi. Cánh cửa kia đã nở. Diệp Thần kéo cháu Đêm Rong, cùng tiến vào vậy một đạo mở ra cửa. Cháu Đêm Rong còn có chút sững sờ, không có phản ứng kịp đến khi nàng bị Diệp Thần kéo đi về phía trước lúc đó, vậy đạo giống như hỗn độn vậy nhìn không thấu cái hở, đang nhanh chóng đóng ngược lại. Bập. Diệp Thần mang nàng tiến vào trong đó, một khắc sau, cái hở đóng cửa, nguyên cái xào huyệt đổi cho hết tốt như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, vậy bên ngoài xào huyệt trận pháp cũng bị phá hỏng, vô số cường hãn hung thú cùng nhân tộc cường giả đều là tràn vào. Trong đó cũng có người gặp được cái khe này, trơ mắt nhìn Diệp Thần cùng cháu Đêm Rong chui vào trong đó, rồi sau đó nhanh chóng khép lại. Bọn họ lúc chạy đến, lối vào đã đóng cửa. Đáng ghét, cho ta mở ra. Có nóng nảy thú vương, tức giận điên cuồng hét lên, hai quả đấm hóa là búa sắt, điên cuồng đập vào cái này phiến xào huyệt. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị cường thịnh lực lượng bắn ngược, gặp phải tổn thương nặng, mệnh tùy một đường. Phía sau muốn cùng công kích người dừng bước, thần sắc đổi được kinh nghi bất định. Cái tên kia là làm sao đi vào? Ta liền xem cũng không thấy rõ, hắn liền biến mất. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Chúng ta cầm cái này thế giới mới lối vào không có biện pháp chút nào, nhưng là hắn lại có thể yên ổn tiến vào, hơn nữa ở chỗ này trước, chúng ta trong đó không có ai phát hiện bất kỳ dấu hiệu. Lúc này, cái này một vùng biển trong đó cường giả đều dừng lại chém giết, bọn họ vừa là tức giận, lại là kinh nghi đầu giao kia long và ma tức phân biệt treo ở thiên địa hai đầu, thần sắc căm trầm. Ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ quả thật coi thường Diệp Thần. Cho ta tiếp tục tấn công. Nếu hắn đã mở ra cánh cửa này, vậy thì đại biểu nhất định còn sẽ có biện pháp khác. Có tông môn cường giả ra tiếng giống giận, bọn họ nhiệm vụ chuyến này chính là muốn tiến vào thế giới mới, tìm được bảo vật. Hiện tại đã trả giá thảm trọng giá phải trả, tuyệt không khả năng lúc này lui về, như vậy tới một cái, tất cả tâm huyết đều đã trôi theo dòng nước. Bọn họ như cũ ở lại bên ngoài chém giết, mà giờ khắc này Diệp Thần đã mang cháu Đêm Rong tới mới tinh địa giới. Trước mặt bọn họ không gian đột nhiên đổi được trống trải. Diệp Thần chung quanh xuất hiện chi chít cửa hàng, xòe sâu, hóa thành từng đạo thần quang. Ngân hà và ngộng, trăng mặt treo, bát ngát thiên địa khí thế, vào giờ khắc này hiện ra mở ra. Cháu Đêm Rong nhất thời kinh ngạc không dứt, nàng không nghĩ tới cái này mãnh liệt hỏa thần điệu xào huyệt, lại có động tiên khác, cất giấu như vậy thần bí cảnh tượng. Cỏ nhỏ, đây cũng là ngươi chỉ địa phương chứ? Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ đang trúc xanh trong ao mặt, vui sướng đập thình thịch đâu, gặp Diệp Thần đặt câu hỏi, tùy tiện dương lên một hồi nước, sau đó lại chui vào đáy ao đi. Diệp Thần thấy vậy, cũng là dở khóc dở cười, thu hồi bầu trời hoàng tuyên đồ, chuyên tâm tra xem cảnh tượng trước mắt đó là 10 đạo thần vòng, mỗi một đạo vòng cũng đại biểu một con đường. Mà 10 đạo vòng đặt ở Diệp Thần trước mặt, rõ ràng cho thấy muốn hắn làm ra lựa chọn. Diệp Thần dứt khoát nhắm hai mắt lại, phân ra 10 đạo linh hồn thần niệm, phân biệt điểm ở đó thần vòng bên trên đỉnh. Hai người đụng nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Vậy 10 đạo thần vòng ánh sáng đồng thời chuyển động lực, giống như một đóa đóa nở rộ hoa nhi, tiểu diễm bất đát, linh hoạt kỳ ảo thánh khiết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần tựa hồ bắt được một vòng thần vòng ở giữa ánh sáng, cùng mình luân hồi hơi thở khá là gần sát. Liền con đường này, Diệp Thần lúc này không do dự nữa, bước vào trong đó. Hắn cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến ảo, lại chậm rãi xuất hiện một bộ Diệp Thần quen thuộc hình vẽ, đó là một vòng âm dương đôi cá, thiên địa vô cực, hai màu trắng đen ánh sáng long lánh không ngừng âm dương hai tầng trời, thái cực đôi càn khôn âm dương thần điện. Diệp Thần thần sắc làm chấn động một cái, hắn lại có thể ở chỗ này phát hiện âm dương thần điện tung tích. Có liên quan âm dương thần điện bí mật, từ đời trước luân hồi chi chủ truyền lưu đến nay. Nắm trong tay âm dương thần điện thì chẳng khác nào là nắm trong tay lục đạo luân hồi vô tận quy tắc âm dương thần điện, nhưng mà trước một đời luân hồi chi chủ lưu lại một trong những lá bài tẩy, cất giấu trong đó khổng lồ bí mật. Còn như là vì sao bí mật, Diệp Thần cũng không biết, cũng không có thể từ đời trước luân hồi chi chủ trong trí nhớ biết được. Hắn đến nay còn nhớ một chuyện. Ban đầu Tề Vân Sách đem đôi cá ngọc bội giao cho hắn thời điểm, đã sớm cho biết, âm dương đôi cá lưu động lúc đó chính là âm dương thần điện gặp nhau ngày. Hắn biết Tề Vân Sách thuộc về âm dương thần điện, còn có Hạ Huyền Thăng phụ thân, đồng thời cũng là chấp trưởng âm dương thần điện tầng 2 tổng đàn cường giả. Nhưng hắn càng muốn biết, âm dương thần điện lúc nào có thể chân chính gặp nhau, hoặc là nói thủ hạ hắn cường đại nhất một cổ thế lực, lúc nào có thể tập hợp đông đủ. Diệp Thần tâm thần kích động, có thể nắm trong tay âm dương thần điện, đó chính là chấp trưởng tiếp trước âm thầm lưu lại hậu thủ. Vậy một cái truyền thuyết, từ xưa tới nay thì có truyền lưu. Bất quá đối với người đời mà nói, giống như là không tồn tại. Không tồn tại, cũng không đại biểu không có. Diệp Thần vậy tin tưởng đời trước mình, không biết làm vô dụng công, hắn để lại âm dương thần điện cổ thế lực này, nhất định là dùng để đối phó Vạn Khư thần điện. Cái này một bố trí quan hệ đến thế giới sống chết, Diệp Thần không thể coi thường. Cho nên, hắn kiên định không thay đổi bước chân vào con đường này. Ngay tại Diệp Thần tiến vào đường này thời điểm, cái này đạo quang vòng thần đường cuối, một ngôi thần sơn sinh ra kịch liệt hỗn loạn, ở đó núi thần dưới chân núi, có mấy cổ thôn trang, trong đó có hàng ngàn hàng vạn lao nông, dân trồng rau cùng với tuổi phu đang làm lụng ở đó phiến xanh biết rộng rãi đồng ruộng trong đó, có một đầu mang nón lá tóc trắng lao nông, ngẩng đầu lên, nhìn về hồ sâu, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Vậy đạo hơi thở, là chủ nhân. Chủ nhân trở về. Lao nông khiếp sợ chốc lát sau, tự lẩm bẩm, chợt đổi được mừng rỡ như điên. Vô tận hư không chỗ núi thần, sinh ra kịch liệt biến hóa, trấn phong nhiều năm tuyết động, rối rít tán lạc xuống. Giống như xảy ra một tràng động đất, oanh oanh liệt liệt, cơ hồ đem nguyên ngôi thần sơn chia làm hai, toàn bộ vang tung tóe thành trận. Hàng ngàn hàng vạn đạo thân ảnh, đồng loạt bay về phía trời cao. Bọn họ ngay trong ánh mắt, tràn đầy không cách nào che giấu thần sắc kích động ở bọn họ bay lên trời, hiện ra thực lực đồng thời, mở ra một đạo chấn sơn phong ấn, đem nơi này hơi thở hoàn toàn ngăn cách. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, bọn họ mới chậm rãi bay lên trời, hóa là lưu quang, bay lên giữa không trung, nên đón chủ nhân đến. Các vị, chúng ta ở chỗ này ẩn nút nhiều năm, chính là vì ngày hôm nay giờ khắc này. Còn mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời là chủ nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Vậy cầm đầu tóc trắng cụ già tháo xuống đỉnh đầu nó lá, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, không thể xâm phạm. Hai tròng mắt bên trong toát ra cực kỳ khí thế kinh khủng, tựa như đổi một người. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Hàng ngàn hàng vạn cường giả đi theo gầm thét, bọn họ lúc này vậy lộ vẻ được khá là kích động. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 7414. Hỗn độn hai chữ. Chương 7414, hỗn độn hai chữ. Thiên cổ tới nay lưu lại lời thề, hôm nay rốt cuộc được thực hiện. Mà bọn họ vậy cuối cùng sẽ thấy mặt trời lần nữa, đi theo luân hồi chi chủ, lại chế công lao vĩ đại. Dưới con mắt mọi người, hai đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hình ảnh quay về. Diệp Thần xuyên qua một cái hư không lối đi, trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng. Còn hắn thì đi tới một mảng lớn rộng rãi sơn cảnh trước mặt. Sơn xuyên, con sông, đồng ruộng, trồng xóm. Hết thảy cũng tốt đẹp tự nhiên, mắt mẹ thoải mái. Chỉ bất quá làm Diệp Thần thấy những cái kia lơ lửng giữa không trung bên trong làm lụng người lúc đó, không khỏi ngây ngẩn. Các ngươi là? Còn không chờ hắn mở miệng, liền nghe được đồng loạt chấn thiên tiếng kêu. Cung nên điện chủ trở về. Cung nên điện chủ trở về. Từng đạo thanh âm, giống như nặng sóng trồng lên, một đợt cao hơn một đợt. Diệp Thần cả người nhất thời ngây người như phỗng. Chỉ gặp một cái ông già tóc trắng ngang trời tới, hắn thần sắc khá là kích động. Thuộc hạ Lê Diệu Sơn, chính là Âm Dương Thần Điện thay mặt điện chủ, dẫn bộ chúng gặp qua chủ nhân. Hoan nghênh chủ nhân trở về. Lê Diệu Sơn mở mắt nhìn lại, đúng là ở Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền luân hồi hơi thở. Tuy nói Diệp Thần khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, nhưng cái này cũng không chế lại hắn kính ngưỡng. Mà chính hắn vậy chờ đợi vạn cổ năm tháng, rốt cuộc nên đón giờ khắc này, không khỏi lão lệ tung hành, trực tiếp lăng không tham bái. Các ngươi cụ thể là? Diệp Thần trong phảng phất đã đoán được những người này thân phận. Chỉ bất quá hắn không hề xác định, những thứ này Âm Dương Thần Điện bộ chúng là thứ mấy nặng đứng ở trước mặt hắn Lê Diệu Sơn, chỉ từ tản ra hơi thở tới xem, cực kỳ khủng bố. Mấu chốt tuổi tác cực kỳ xa xưa Âm Dương Thần Điện, không chỉ một chỗ, hắn vốn dự định để cho Hạ Huyền Thịnh xây lại một nơi Âm Dương Thần Điện, bây giờ nhìn lại, Âm Dương Thần Điện đích xác bị phá hủy một phần chia, nhưng đời trước mình hiển nhiên giữ lại một tay. Cái này Lê Diệu Sơn hơi thở bước ngang qua vô tận năm tháng, năm đó chính là cường giả, hôm nay hơi thở càng không cần phải nói. Mà bên người hắn mấy người kia, vậy thập phần cường đại, kém nhất cũng là nửa bước thiên quân. Các ngươi chính là Âm Dương Thần Điện đệ tam trọng cường giả sao? Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi nói. Hắn trước từng từ ngọc bội trong đó Âm Dương Thần Điện cường giả trong miệng biết được Âm Dương Thần Điện tổng cộng chia là tầng 3. Trong đó tầng thứ nhất và thứ cường giả tầng 2 đều đã lộ mặt. Nếu như Diệp Thần đoán không lầm, trước mặt những người này chính là đệ tam trọng tồn tại. Hồi bẩm chủ nhân, ở mới bắt đầu giai đoạn, Âm Dương Thần Điện đúng là phân là tầng 3, nhưng là sau đó gặp phải một ít biến cố, lại phân làm tầng 3 có thừa, mà chúng ta chính là đứng hàng trong đó lượng nặng nữa. Nghe Lê Diệu Sơn mà nói, Diệp Thần mới phát giác đến trong đó dị thường. Hắn hồi tưởng lại mình thấy tầng thứ nhất tầng thứ nhị cường giả, nhiều hơn thiếu thiếu cũng gặp phải chút tai nạn, đổi được không lành lặn không đủ. Cái này tầng 2 nửa thần điện cường giả, phỏng đoán cũng là người sau tới suy nghĩ ra ứng đối chi đạo. Vậy các ngươi ở chỗ này đợi bao lâu? Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi nói. Lê Diệu Sơn lắc đầu một cái, nói, chúng ta vậy không nhớ rõ, ngài đời trước giao phó thời điểm, vẫn là vạn năm trước, khi đó lưu lại lời thề đã bị phai mờ. Diệp Thần nghe vậy gật đầu một cái, chợt im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lại có thể ở gặp ở nơi này Âm Dương Thần Điện người. Như vậy thứ nhất, có thể nói là tròn giấc mộng của hắn, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn nhớ lại còn chú đóng ở Hắc Ám Cấm Hải trong đó Âm Dương Thần Điện cường giả, trong lòng không khỏi suy tư. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp, đem tầng thứ nhì Âm Dương Thần Điện cường giả vậy tụ tập tới đây. Nơi này linh khí vô cùng là sung túc, là cái vùi đầu tu luyện địa phương tốt. Năm đó Luân Hồi Chi Chủ cho Âm Dương Thần Điện đệ nhất trọng đệ tử bố trí một ít, và cái này nhất thế tương quan bố trí nhiệm vụ đệ nhị trọng đệ tử bị người đánh lén, gặp phải thảm trọng tổn thất, vì vậy không thể không dần dần không nhìn thấy ở đặc thù địa điểm, chờ đợi tân sinh đệ tam trọng đệ tử, sợ rằng trên mình lưng đeo nhiệm vụ cùng hỗn độn cổ thụ có liên quan. Diệp Thần hỏi cặn kẽ nổi lên tình huống như vậy, đúng như dự đoán, Lê Diệu Sơn nói bọn họ nhiệm vụ, đúng là chú đóng ở hỗn độn cổ thụ chỗ ở khu vực. Nghe lời nói này, Diệp Thần nhất thời thần sắc chấn động một cái. Xem ra hắn chuyến này không có tới uổng. Cùng ta nói tường tận nói, nơi này tình huống rốt cuộc như thế nào? Ngay sau đó, Lê Diệu Sơn liền đem sự việc triển khai nói. Bọn họ chỗ ở nơi địa phương này, tên là Hỗn Độn Cổ Thành. Nói là thành trì, ngược lại không như nói là một phiến bát ngát địa giới ở nơi này mảnh đất giới trong đó, phân là mấy khối bất đồng khu vực, mỗi một mảnh giới đều hết sức bát ngát. Hơn nữa chỗ này địa phương tài nguyên vô cùng phong phú, có thể giúp nhân tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Mà hết thảy tất cả đều là vây quanh cây cổ thụ kia triển khai. Vậy cây cổ thụ chính là thiên địa sơ khai thời kỳ, cũng đã lưu lại hỗn độn cổ thụ. Bất quá căn cứ Lê Diệu Sơn mà nói, đó cũng không phải hoàn toàn bản thể trạng thái hỗn độn cổ thụ, mà là cổ thụ nơi lưu lại một đạo hư ảnh. Tu luyện xa như vậy cổ năm tháng, hỗn độn cổ thụ đã sớm ra đời linh trí của mình, có cực cao trí khôn. Di động tại chư thiên vạn giới, xem lần thế gian sầm uất, hỗn độn cổ thụ tâm tính đã sớm đổi được vô cùng bể dâu. Vạn cổ năm tháng tới nay, hỗn độn cổ thụ đã sớm không chỉ có giới hạn tại nào đó một nơi. Chư thiên vạn giới khắp nơi đều lưu lại bóng dáng của nó. Từ trăm ngàn năm trước, hỗn độn cổ thụ ở Phong Đô Quỷ Thành xuất hiện một lần, những cái kia ngày giờ phát ra phúc trạch, dễ chịu văn vận, tạo cho một nhóm lớn tuyệt thế cường giả. Từ đó về sau, hỗn độn cổ thụ hơi thở thì trở nên được hết sức yếu ớt, chỉ có thể một mực phong cất ở đây mảnh không gian bên trong. Chương 7415, có vào về. Chương 7415, có vào về. Đến tận bây giờ, hỗn độn cổ thụ biến thành ngừng vật. Hoàn toàn đứng sừng ở cái này mảnh không gian trong đó, chỉ có một chút hơi thở lộ ra ra. Mà chính là tia khí tức này, trở thành một phiến thế giới nguồn, hơn nữa làm vô số người đổ xô vào. Người bên ngoài cũng không biết, bọn họ nơi truy tìm thế giới mới trong đó, ẩn chứa hỗn độn cổ thụ bóng dáng. Coi như chỉ có một phần hư ảnh hơi thở, vậy ta cũng phải đem bắt vào tay. Diệp Thần ánh mắt kiên quyết, lập tức liền chắc chắn nói. Lê Diệu Sơn sửng sốt một cái trước mắt, hắn từ Diệp Thần trên mình thấy được năm đó Luân Hồi Chi Chủ bóng dáng. Luân Hồi Chi Chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta chính là ngươi trung thành nhất nô bộc, đi theo ngươi xuyên qua hắc ám, trọng tố quang minh. Lê Diệu Sơn lúc này ở trong hư không quỳ xuống, mà những cái kia sau lưng Âm Dương Thần Điện môn nhân cũng là rối rít quỳ xuống. Diệp Thần tâm tư vô cùng là thông suốt, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn có thể nhìn ra có vài người gia nhập thần điện, cũng không phải là từ đối Luân Hồi tôn sủng, mà là có nguyên nhân khác. Như không thể rõ ràng những người này gia nhập Âm Dương Thần Điện nguyên nhân chân thực, vậy hắn cũng không thể thu thập được thuần túy tín ngưỡng lực. Ta biết các ngươi gia nhập Âm Dương Thần Điện, nhất định là có nguyên nhân nào đó, có chuyện gì nói ra, ta khả năng cho phép trong phạm vi sự việc, có thể từng cái giúp các ngươi giải quyết. Như nếu không phải là có muốn cầu, vậy các ngươi vậy không có gia nhập Âm Dương Thần Điện cần thiết, các ngươi nói đúng sao? Diệp Thần cười nói, hướng đám người công khai vài thành. Không ít người nghe vậy, nhưng là làm sửng sốt một chút. Diệp Thần mà nói, ở bọn họ bên tai vần quanh, vang vọng, thật lâu không ngừng. Luân Hồi Chi Chủ, ta cam nguyện gia nhập Âm Dương Thần Điện, là vì báo tộc ta huynh thủ. Tộc ta huynh bị Vạn Khư Thần Điện người giết chết hại, hài cốt không còn. Khải bẩm chủ nhân, ta phải báo đoạt vợ thủ. Đối phương vận dụng âm hiểm thủ đoạn, cướp đi vị hôn thê của ta. Chuyện này chính là Vạn Khư Thần Điện thủ hạ Kền Kền Tông bên trong người làm. Còn có rất nhiều thanh âm, từng cái truyền vào Diệp Thần trong tai. Trong đó phần lớn người gia nhập Âm Dương Thần Điện, rất ít có thuần túy tín ngưỡng. Một phần là bởi vì cừu hận, mà một bộ khác phân là muốn mượn luân hồi lực lượng, sống lại thân cận người. Nếu như có thể để cho Diệp Thần trọng trưởng luân hồi, du ngoạn sáu đạo đỉnh, vậy bọn họ chính là chết cũng không tiếc. Luân hồi chi chủ, nhưng mà trong truyền thuyết luân hồi người chấp trưởng, có thể điều khiển người sống chết, sống lại anh linh, hoàn thành người bình thường cùng căn bản không cách nào làm được hành động vĩ đại. Nếu như phụ tá luân hồi chi chủ, có thể để cho bọn họ thân cận người sống lại. Cho dù là chết, vậy bọn họ vậy cam tâm tình nguyện. Diệp Thần dĩ nhiên đọc hiểu bọn họ suy nghĩ trong lòng, không chỉ có không tức giận, ngược lại cảm thấy vui vẻ yên tâm. Trong lòng của mỗi người, nếu như không thích hoặc là không hận, vậy người này liền mất đi động lực để tiến tới. Hắn muốn chính là cổ ý chí này lực lượng. Thuần túy tín ngưỡng lực có thể đặc biệt thuần khiết, nhưng không cách nào chống đỡ mãnh liệt sức chiến đấu đến lúc đó, hắn thật du ngoạn luân hồi đỉnh, có thể phóng thích ý chí cường đại, phúc trạch chúng sanh. Các vị mời yên tâm, các ngươi đối đại Âm Dương Thần Điện một lòng mở rộng, trung thành đi theo, mà ta cũng tuyệt sẽ không phụ lòng các ngươi, đợi ta du ngoạn đỉnh thế giới một khắc kia, đem sẽ toàn bộ thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Diệp Thần đáp ứng bọn họ yêu cầu. Luân hồi hứa một lời, không thể đổi ý, nếu như đổi ý, tất sẽ gặp phải trời phạt, lôi kiếp chọn đời thoát thân không được. Vì vậy Diệp Thần cũng coi là cho mình lập được một đạo lời thề, đám kia Âm Dương Thần Điện người lại là một hồi cảm kích. Lê Diệu Sơn kích động sau này, lại đưa mắt nhìn cháu Đêm Dòng trên mình. Hắn không quá rõ ràng cháu Đêm Dòng vì sao có thể đi theo Diệp Thần cùng nhau tới đây. Lúc này cháu Đêm Dòng cũng không cho thấy tự thân thực lực. Vị này là Thanh Liên tiên tử, là bạn của ta. Cháu Đêm Dòng cười một tiếng, không có nhiều lời. Nàng là cùng Diệp Thần tới, lặng lẽ đi theo bên người liền tốt. Tiếp theo, Diệp Thần liền hiểu được cái này hỗn độn cổ thành tình huống. Hắn đi theo Lê Diệu Sơn, đi tới cái này phiến núi thần phía sau, gặp được mênh mông vô tận sóng lớn biển hơi. Cái này một phiến sóng lớn giống như thần phù đường vân, vô cùng hùng hực, ở trong hư không hòa tan thành sông, từng ly từng tí hối vào trong biển. Nơi này chính là hỗn độn cổ thụ hạt giống chỗ. Hư không phạm vi cực kỳ rộng lớn, căn bản không người có thể tìm được hắn tung. Lê Diệu Sơn lắc đầu, cũng không cách nào lộ ra. Lúc đầu cái này một hạt giống cần cực kỳ tinh khiết thần hồn lực lượng mới có thể mở, bọn họ đã đến. Ta ngươi hai người cùng ra tay thử một chút. Diệp Thần đối cháu Đêm Dòng nói. Cháu Đêm Dòng gật đầu một cái. Hai người chợt lập tức ra tay. Bành! Cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, hai người bố trí thành một tòa trận pháp. Diệp Thần trên tay sáng lên, cả thân xương cốt đùng đùng vang dội. Hắn thân xác lại thì không cách nào chịu đựng như vậy linh lực uy áp. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hung ác kim quang sáng chói đánh ra, chấn nhiếp thiên địa. Giờ khắc này, không ít người cũng thấy đờ ra. Luân hồi chi chủ tùy tùy tiện tiện liền mở ra chỗ này lối đi, dễ như trở bàn tay, thật là làm người ta khó tin. Phải biết bọn họ trước nhưng mà hao tốn rất nhiều khí lực, cũng không có kết quả. Diệp Thần cả người trên dưới dung hợp thành 9 cái đầu tiên, thả ra bất hủ thần uy. Cách một phiến núi thần, trên người hắn luân hồi huyết mạch truyền đến nơi này vô căn cứ, đến không gian chỗ sâu. Hoàng hốt tới giữa, hắn tựa hồ gặp được một viên mười phần giống như thật cổ thụ, đâm chồi nảy lộc. Cây kia chắc là hỗn độn cổ thụ hư ảnh biến thành, cũng là chống đỡ mảnh thế giới này nguồn. Cháu Đêm Dòng Lâm không ngồi xếp bằng hắn bên người, một đạo lại một đạo lôi đình lượn quanh thành mà đi, ngọn lửa ở trên đó bồng bền. Này các thủ đoạn, thật sự là long trời lở đất. Lê Diệu Sơn không nhịn được xúc động. Bọn họ những thứ này cuộc sống ở hỗn độn cổ thành trong đó người, nhiều ít năm qua cũng không từng gặp qua cổ thụ nơi lưu lại vậy hạt giống. Mà luân hồi chi chủ tới một cái, liền gặp được viên này hỗn độn cổ thụ lưu lại hạt giống. Người với người thiên phú, có thể nói khác xa lắc xa lơ. Bất quá cứ như vậy cũng là tốt lắm. Luân hồi chi chủ nếu là có thể hoàn thành tư tập thu phục viên kia hỗn độn hạt giống, vậy bọn họ vậy sẽ như vậy mà đạt được giải thoát. Ta tôi giúp ngươi một tay. Cháu Đêm Dòng mắt gặp chiến cuộc có chút vô cùng lo lắng, luân hồi lực lượng gặp trở ngại nào đó, đình trệ không tiến lên. Nàng tay háo vung tay lên, màu xanh nhạt ánh sáng ngưng tụ ra, hóa thành một đóa đóa nhẹ nhàng hoa sen. Những cái kia hoa sen nhẹ nhàng bay lên, phát ra chấm chói lọi. Hô, hoa sen tứ tán rơi mở, bay tới Diệp Thần bên người, mỗi điểm một tí, Diệp Thần luân hồi huyết mạch thì trở nên được mạnh cố một phần. Chính là ở nơi này vậy thúc dục dưới, vậy phiến kết giới đang một chút xíu hòa tan, Âm Dương Thần Điện người vậy rối rít đi tới núi thần vùng lân cận, xuyên thấu qua vách núi, gặp được một màn này, không khỏi làm phấn chấn. Luân hồi chi chủ sắp hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại. Lê Diệu Sơn đứng sừng ở giữa không trung, lão lệ tung hành. Trăm ngàn năm chờ đợi, lúc này có vào về. Hơn nữa vào về, tới được nhanh như vậy. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 7416. Vũ Hoàng Thiên Quân. Chương 7416, Vũ Hoàng Thiên Quân. Lúc này, cách xa cái này phiến địa giới thái thượng thế giới, Hỗn Độn Thần Tộc thần thánh phòng khách, tiên tính vô cùng. Hỗn Độn Thần Tộc, đây là một cái thần kỳ chủng tộc, thân là thái thượng thế giới mạnh một trong những đại thế lực, bình thường cũng không lộ vẻ núi hạt xương, ẩn cư đang bí mật không gian trong đó. Cái này người nhất tộc đến không nhiều, nhưng trên căn bản người người đều là tinh anh. Hỗn Độn Thần Tộc nơi bồi dưỡng đi ra ngoài đệ tử, thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Bọn họ cái này nhất tộc, có đương kim chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất hỗn độn công pháp, còn có nhiều loại mang theo hỗn độn lực bảo vật. Hỗn Độn Thần Tộc tộc trưởng, tên là Chu Thiên Lôi, lúc này đang ngồi ở trên một đỉnh núi, thổ nạp hô hấp, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn quanh thân, hỗn độn khí quanh quẩn, đem hắn thân thể bao phủ, trong loáng thoáng lộ ra vóc người khôi ngô, còn có vậy giống như đao tước dịu khắc vậy mặt mũi. Mà hỗn độn khí quanh quẩn lần lượt thay nhau, lại lui đi tầng kia mờ mịt, đổi được giống như suối vậy thuần khiết. Vậy một tầng mạch tuyển, tản ra vô cùng lực lượng vô tận, lại là hồng mông căn nguyên. Như là cường giả chân chính thấy một màn này, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì trung quanh hắn nơi vòng quanh đổ, đến từ thiên địa sơ khai, hồng mông thủy nguyên. Từ vừa mới bắt đầu thì có người suy đoán, hỗn độn thần tộc phải chăng tới từ vũ trụ sơ khai lúc. Bây giờ nhìn lại, đã có câu trả lời. Chu Thiên Lôi cũng không tu luyện quá lâu, liền nghe được ngoài cửa tiếng truyền tới. Ai? Chu Thiên Lôi điều chỉnh xong tư thế, khôi phục thành nhất tộc đứng đầu uy nghiêm hình dáng. Bất quá hắn trong mắt vậy hai tia hồng mông khí, như cũng chưa từng tản đi. Chu tộc trưởng, là ta. Bên ngoài đại điện, có một người già người đi vào, hắn vẻ mặt tươi cười, bạch bào tung bay, rất có tiên phong đạo cốt dung mạo. Người này là thái thượng thế giới Vương gia gia chủ, Vương Chấn Võ. Vương gia là thái thượng thế giới mới quật khởi nhân tài mới nổi, bàn về chiến tích cùng nội tình, quả thật không sánh bằng 10 đại thiên quân thế gia. Nhưng là theo thời gian trôi qua, 10 đại thiên quân thế gia thực lực cuối cùng có chút hạ xuống. Mà xem Vương gia cái này cùng nhân tài mới nổi, chính là bắt đúng cơ hội, nhanh chóng quật khởi. Bất quá vô luận là Vương gia vẫn là những gia tộc khác, đều cần một cái thời cơ. Chu Thiên Lôi dĩ nhiên rõ ràng đối phương là tới làm gì, hắn không gấp cũng không chậm, pha một bình trà ngon, chiêu đãi hắn ngồi xuống. Không biết Vương gia chủ, hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Chu Thiên Lôi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại nói, biết còn hỏi. Vương gia chủ ngược lại cũng không lập tức nguyện ý hàn huyên tới chuyện này, liền chào hỏi uống rượu. Không biết quý tộc có thể hay không có ý tưởng cùng ta Vương gia liên thủ, tranh thủ một đại thiên quân thế gia vị trí. Vương gia chủ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói, hắn cũng không có tham dự vào trong thực tế tới. Ô hát. Chu Thiên Lôi nghe lời này, ngược lại là nhíu mày. Vương gia chủ không tị hiểm chút nào, tiếp tục cười nói, ta biết ngươi dạ tâm, tuyệt không cũng chỉ có bây giờ vị trí. Không bằng ngươi ta nhị gia liên hiệp, như thế nào? Làm sao cái liên hiệp pháp? Chu Thiên Lôi cũng không có cự tuyệt, mà là nâng chén trà lên nhấp một miếng, khép mắt hỏi. Sau đó Vương gia gia chủ liền tùy ý nói một chuyện. Lúc đầu trước đoạn thời gian, Vương gia lấy được như nhau thần bí bảo vật, tục truyền là xuất xứ từ tại hỗn độn, cùng hồng mông cùng sinh ra. Vì vậy tản ra thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Ta thanh thần binh này, giống vậy đạn xanh vu hỗn độn hồng mông tới giữa, cũng chỉ gọi hắn là vô danh tiên kiếm đi. Thanh kiếm này mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có một ít không hoàn chỉnh quy tắc vết rách, muốn mượn do hỗn độn cổ thụ một ít lực lượng đem tự chữa xong. Vương gia chủ hiển nhiên rất rõ ràng, hỗn độn thần tộc mới có hỗn độn nguyên vẹn lực lượng, có thể thay đem thanh thần binh này tự chữa tốt. Như vậy tới một cái, đối với song phương đều có lợi. Được. Nếu Vương gia chủ cố ý hợp tác vậy ta liền cũng sẽ không từ chối. Chu Thiên Lôi suy tư chỉ chốc lát sau, liền đáp ứng một tiếng. Thái thượng thế giới hôm nay cạnh tranh dị thường kịch liệt, cho dù hắn hỗn độn thần tộc cho tới nay ẩn cư núi sâu, không hỏi thế sự, không tham dự đấu tranh, nhưng cũng không thể sợ bị cuốn vào cái này đạo vòng xoáy trong đó. Vì thế được sớm làm chút chuẩn bị mới được. Vương gia chủ mặt lộ nụ cười, chợt lại tiết lộ một cái tin đại lực cổ tộc gia nhập nguyện vọng thần giáo, trở thành hắn dưới quyền chi nhánh 16 tông một trong. Ô hát. Liên liên đại lực cổ tộc vậy lựa chọn trận doanh liền sao? Chu Thiên Lôi thanh âm bên trong có chút ngạc nhiên, đại lực cổ tộc cùng bọn họ hỗn độn thần tộc như nhau, cùng là hồng mông ban đầu sinh ra chủng tộc, trải qua vạn cổ năm tháng, chưa từng phai mở, như cũ huyết mạch tương thừa, tân hỏa tương truyền. Nếu như nói hỗn độn thần tộc là ẩn ở núi rừng, vậy đại lực cổ tộc chính là ẩn ở đồng ruộng. Nhưng hôm nay đại lực thần tộc vậy lựa chọn trận doanh, cái này để cho Chu Thiên Lôi lâm vào suy tính. Chu tộc trưởng, lần này ta tới quý tộc cũng mang tới một chút nghìn quân điện chủ ý. Vũ Hoàng Thiên Quân. Chu Thiên Lôi thần sắc nhất thời hơi đông lại một cái. Nếu như Vũ Hoàng Thiên Quân tự mình ra mặt, vậy chuyện ý nghĩa coi như đổi được không giống nhau. Vũ Hoàng Thiên Quân, nhưng mà Vũ Hoàng nhất tộc nhân vật trọng yếu, Vũ Hoàng cổ đế cánh tay phải cánh tay trái, cũng là hiện giờ Vạn Khư Thần Điện mấy tên phó điện chủ một trong. Vương gia gia chủ móc ra đóng kín một cái mật thư giao cho Chu Thiên Lôi. Mở thư ra kiện, Chu Thiên Lôi là được xác định, đây là Vũ Hoàng Thiên Quân viết tay tin. Ta biết, định sẽ đúng lúc đến nơi hẹn. Chu Thiên Lôi học xong thư tín sau đó, thở dài nhẹ nhõm, trong lòng đã có quyết đoán. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, 3 ngày sau, thiên gió rừng rậm gặp. Vương gia gia chủ nói xong, phất tay áo đi, thân hình lơ lửng như gió đến khi hắn rời đi sau đó. Một tên thủ hạ tâm phúc mới tiến tới Chu Thiên Lôi bên người, không hiểu hỏi: "Tộc trưởng, chúng ta vì sao phải đáp ứng thỉnh cầu của hắn?" "Phải biết hỗn độn cổ thụ lưu lại hạt giống lực lượng, dùng một lần thiếu một lần." Chương 7417. Các ngươi là ai? Chương 7417. Các ngươi là ai? Chu Thiên Lôi hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa viết không, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Bây giờ thái thượng thế giới, có lẽ không thể gọi là một môn độc tông, cho dù là chúng ta, cũng không cách nào thoát đi vòng xoáy to lớn này, chỉ có đứng đội mới có thể bảo vệ tính mạng. Chu Thiên Lôi biết, Vương Trần Võ hôm nay tới đây, cũng không chỉ là vì mượn hỗn độn cổ thụ lực lượng tới tự chữa thần binh lợi khí, còn có một bộ phận nguyên nhân, là dò xét cùng gõ. Thái thượng thế giới thế lực, sợ rằng cũng muốn chọn đội. Nếu như hắn không đáp ứng, hay hoặc là có chút chần chờ, sợ rằng Vương gia gia chủ liền sẽ đem tin tức này mang về Vạn Khư thần điện, báo cáo cho Vũ Hoàng Cổ Đế. Vũ Hoàng Cổ Đế tính tình, bọn họ đều có nghe thấy đối với người không phục, chỉ có một chiêu cần phải giết. Nghĩ đến đây, Chu Thiên Lôi sau lưng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thiên địa đại chiến tướng dậy ả Vạn Khư thần điện và Nguyện Vọng thần giáo, hai cái đồ vật khổng lồ tranh đấu lẫn nhau, còn có Hắc Ám Cấm Hải ngày cũ minh mắt long lòng, cùng với một cái không kém gì bất kỳ đứng đầu tông phái Nhâm Phi Phạm, chư thiên vạn giới càng ngày càng không yên tĩnh. Chu Thiên Lôi xúc động liên liền, hắn nhớ lại cũ mới thời đại thay nhau lúc đó, cũng là hôm nay như vậy quần hùng cũng dậy, hỗn loạn chưa cắt. Hôm nay biết hay không nặng hơn diễn như vậy hình ảnh đâu. Đang hắn đứng ở bên trên vách đá, bên xúc động bên ngắm cảnh lúc đó, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân vội vã. Tộc trưởng, không xong. Hỗn độn cổ thụ hạt giống gặp phải tập kích, lúc này đã trải qua hỗn loạn. Cái gì? Chu Thiên Lôi nhất thời thần sắc biến đổi, phi thân lên, đi hạ giới điểm tụ. Tới chỗ này, hắn liền phát hiện hỗn độn cổ thụ hạt giống quả thật đổi được lơ lửng không chừng. Không đúng. Chúng ta ở nơi đó tăng cường phòng ngự, bằng vào người hạ giới thực lực, căn bản không cách nào đánh vỡ. Chu Thiên Lôi thần sắc nhất thời đổi được gâm trầm xuống. Bọn họ là hỗn độn cổ thụ thủ hộ giả, nếu như hỗn độn cổ thụ gặp phải tổn hại, vậy bọn họ cái này nhất tộc căn cơ vậy sẽ phải chịu nghiêm trọng vết thương. Lập tức đem Hắc Bạch nhị tướng gọi ra, phái đi hạ giới, nhất định phải đem nguyên nhân điều tra rõ rõ ràng, dám mơ ước hỗn độn cổ thụ người, giết không tha. Chu Thiên Lôi nắm chặt quả đấm, hung tợn nói: "Ùm, tộc trưởng." Không lâu sau này, tối sầm một trắng, hai đạo trẻ tuổi bóng người xuyên qua không gian lối đi, thẳng tới hạ giới. Thái thượng thế giới người thực lực quá cường đại nói, liền sẽ bị cấm chế, ngăn trở không được đi hạ giới. Mà lúc này, Diệp Thần đã nhanh đem chỗ này cấm kỵ mở ra. Hắn luân hồi thiên nhãn, gặp được sinh trưởng ở bên trong hỗn độn cổ thụ. Cành lá sinh sôi tốt, trái cây sáng chói, phiến phiến xanh biếc lá cây trong suốt ướt át, ngược lại thì so trái cây hấp dẫn hơn người. Còn chưa đến gần, Diệp Thần liền cảm nhận được liền dâng trào kích động lực lượng. Không hổ là hỗn độn sơ khai thời kỳ bảo vật, quả nhiên có cực lớn thiên địa uy năng. Diệp Thần thấp giọng tự nói, thán phục không thôi. Một bên cháu đêm dòng, vậy cảm nhận được liền cái này cổ năng lượng bằng bạc, trong cơ thể thanh liên hoa, lại vậy sinh ra một cổ cắn nuốt dục vọng. Hỗn độn cổ thụ, danh bất hư truyền. Phịch. Chỗ kia cấm kỵ kết giới, phá vỡ một vết thương. Diệp Thần nhất thời cả người chấn động một cái, hắn đi về trước bước ra một bước, muốn đi vào hỗn độn cổ thụ chỗ ở địa bàn. Mà cháu đêm dòng vậy ở một bên, cho gọi ra hoa sen, trải thành một cái cổ đạo. Nàng leo lên điều này hoa sen xếp thành cổ đạo. Bất quá nhưng vào lúc này, Diệp Thần tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Không nên đi. Diệp Thần một cái ra tay, kéo lại cháu đêm rong. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, biến cố phát sinh, một món lũ hỏa bốc cháy, im hơi lặng tiếng, để cho người không có chút nào phát hiện. Nhưng là Diệp Thần tốc độ thật nhanh, hắn một tay ôm cháu đêm rong, tay kia chính là con ngón tay bắn ra, màu vàng kim Phật quang gào thét ra, đột nhiên bùng nổ. Vậy đạo hữu quang cũng bị Phật khí đánh ra rất xa. Oeng. Ngay sau đó, chính là chấn thiên sấm vang. Vô tận bàng bạc hơi thở, giống như sóng biển, từ chư thiên hạ xuống. Diệp Thần cho gọi ra nguyện vọng thiên tinh, xây dựng ra một tầng kiên cố tinh thần. Sóng biển vậy đen nhánh ánh sáng hạ xuống, cùng nguyện vọng thiên tinh đụng vào nhau. Hai bên tới giữa, ngưng tụ thành giọt nước, rồi sau đó nứt ra phiêu tán. Nhưng cũng không lâu lắm, những cái kia thế công tất cả đều hóa thành hạt mưa, tung bay mà rơi, cực lạnh lạnh như băng. Ai? Chớ nuốt ở nơi đó, lén lén lút lút. Diệp Thần mắt lạnh nhìn một phía. Hắn cách đó không xa có phiến cánh hoa muối rơi xuống, hai màu trắng đen xen lẫn rơi xuống, đón gió bồng bềnh, lộ vẻ được rất có ý cảnh, nhưng lại lạnh người vô cùng. Diệp Thần thấy vậy, thần sắc hơi đông lại một cái. Thời gian đỏ mắt, khoe màu đua sắc, vô số màu sắc cánh hoa, giống như hoa tuyết như vậy rối rít lên cao, che đậy xuống. Cẩm Tú Sơn Hà, linh khí quấn quanh, đều là bị cánh hoa bao trùm. Đây rốt cuộc là cái gì? Âm Dương Thần Điện người vừa sợ vừa kỳ. Bọn họ ở nơi này lâu như vậy, còn từ không đụng phải khí trời khắc nghiệt. Lê Diệu Sơn đi vậy vừa nhìn, đông tuyết bay phiêu bay ra, cùng tầm tường tuyết cũng giống như nhau. Nhưng là làm những thứ này tuyết đến tầng trời thấp chỗ thời điểm, nhưng ẩn chứa sắc bén sắc ý. Diệp Thần đã sớm triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, đắp lên trên người mình, còn duyên triển liền phạm vi bảo phủ, đem toàn bộ Âm Dương Thần Điện trụ sở cũng bao trùm ở, hình thành một tầng khổng lồ nguyên che chở kết giới. Nhưng là một khắc sau, lại bị người cho phá vỡ. Một luồng ánh sáng đen xuyên phá liền cái này phiến kết giới, lấy cực kỳ phách lối tư thái hạ xuống nơi đây. Diệp Thần cùng cháu đêm rong đội vàng lui về phía sau, tránh ra cái này đạo hắc quang, đồng thời thần sắc đông lại một cái, bảy trận mà đợi đồng thời mà đến, còn có một cổ thấm vào lòng người hoa thơm. Bất quá tại người mà nói, cái này nhưng là chí mạng độc dược. Diệp Thần cùng cháu đêm rong tỏ ý đám người ngừng thở. Một lát sau, chỉ gặp đầy trời hoa tuyết trong đó, có một người vóc dáng thức tha cô gái đi ra, nàng người mặc váy đen, đi tới giữa lắc một cái vừa chuyển, chập chờn sinh tư, vô cùng là động lòng người. Nàng dung mạo quyến rũ, cho dù quần áo làm trắng, cũng không cách nào ngăn trở phần kia diêm dúa loẹt loẹt. Cùng lúc đó, bên kia hướng cũng có một người đi ra, chính là Hắc Quang kia ngưng tụ mà thành. Người nọ thân mặc một bộ áo thun đen, tóc bạc hời, lộ ra một tấm lanh khốc sơ xác tiêu điều mặt mũi, thật giống như một cái mực nhà, không có chút nào sinh khí có thể nói. Cái này một đen một trắng tổ hợp, từ mất đi trong hư không qua lại tới. Hơn nữa ra tay một cái chính là sát chiêu, tuyệt đối trong lòng không ý tốt. Các ngươi là ai? Lê Diệu Sơn cau mày, trong lòng nhanh chóng suy tư, nhưng vẫn là không nghĩ tới câu trả lời. Những năm gần đây, hắn vậy gặp qua không thiếu hỗn độn cổ thành trong đó người, nhưng trước mắt hai người, hắn bây giờ không có ấn tượng. Chúng ta là ai, các ngươi cũng không cần quan tâm, chỉ cần biết, dám can đảm lộn xộn chúng ta hỗn độn thần tộc bà bối, liền phải trả giá thật lớn. Cô gái đồ trắng ôn nhu nói, nụ cười yêu kiều, nhưng nàng ánh mắt bên trong, nhưng tràn đầy uy nghiêm ý định giết người. Hỗn độn thần tộc. Diệp Thần nghe được cái tên này, lúc này sửng sốt một tí, không có nghĩ đứng lên rốt cuộc là nơi đó chủng tộc. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 7418. Lợi kiếm phá thương khung. Chương 7418, lợi kiếm phá thương khung. Luân hồi chi chủ, hỗn độn thần tộc đến từ thái thượng thế giới, là thời kỳ viễn cổ cũng đã tồn tại chủng tộc cường đại. Chỉ bất quá những năm gần đây một mực cần cư. Lê Diệu Sơn gặp Diệp Thần suy tư hồi lâu không kết quả dáng vẻ, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Diệp Thần nhất thời giật mình, lộ ra thần tình kinh ngạc. Bất quá một màn này, rơi vào cái này tối sầm một trắng hai người trong mắt, nhưng lộ vẻ được phá lệ châm biếm. Các nàng hỗn độn thần tộc những năm gần đây ẩn núp tại rừng sâu núi thẳm bên trong, không dành thế sự, tuy đổi được vô cùng kiêm tốn, nhưng thần tộc dù chết, dư uy vẫn còn. Huống chi các nàng còn không có diệt vong. Tên này lại có thể liền bọn hắn danh hiệu cũng không biết, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Tự tìm cái chết. Dám đối với ta hỗn độn thần tộc bất kính, ta sợ ngươi là chẳng sống. Tên kia thân mặc áo đen cô gái thần sắc lãnh đạo, hướng về phía Diệp Thần lớn tiếng dậy. Nàng trên người có thuộc về hỗn độn thần tộc kiêu ngạo, tuyệt không cho phép những người khác ô nhục. Bất quá Diệp Thần nhưng là bĩu môi, vô cùng là khinh thường. Lại chủng tộc cường đại hắn vậy gặp qua, huống chi cái này nho nhỏ hỗn độn thần tộc. Sợ rằng ở trước mặt hắn, còn không có tư cách phách lối. Cô gái áo đen này đầu đầy tóc đen bay lượn, con người giống như là vạn năm không hóa băng sơn, hàn như băng xương. Hỗn độn thần quyết, phá thiên trảm. Cô gái áo đen này vận dụng hỗn độn thần tộc một trong những tuyệt chiêu, nàng tựa hồ người khoác đen nhánh khôi giáp, hóa là ngút trời ma thương, hướng phía trước chỉ một cái. Mà đây chỉ một cái, liền nhắm ngay Diệp Thần. Đối mặt này cùng khiêu khích, Diệp Thần lại sao có thể mặc kệ không để ý tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả người màu máu mãnh liệt, tựa như đưa thân vào một mảnh màu máu trong đại dương. Long Nguyên Thiên kiếm lấy được loại nào đó triệu hoán, rung động ông minh, xoẹt một tiếng xông phá chân trời, đi tới Diệp Thần trước mặt. Huyết Long hư ảnh chiếm cứ trên đó, hừng hực cháy, vô tận hư ảnh, vào giờ khắc này hóa là ngút trời thần mang, lưu chuyển không ngừng, thần bí không ngừng. Nếu ngươi muốn đánh, vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Diệp Thần không chút nào lui để cho, con ngươi đông lại một cái, ngay tức thì lạnh lùng nói. Cô gái đồ đen thần sắc lạnh như băng sương, nàng dương lên mọi thứ ngọn lửa, giống như là một đầu tức giận dã thú, phải đem mảnh thiên địa này toàn bộ chìm ngập. Diệp Thần và cô gái đồ đen tới giữa buộc phát chiến đấu kịch liệt, cô gái quần áo đen kia tay cầm một cán ma khí sâu kín lớn thương, giống như càn quét chư thiên. Mà Diệp Thần bên này cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp sử dụng Long Nguyên Thiên kiếm. Chỉ gặp trong tay cái này cầm thiên kiếm tăng vọt 10 lần có thừa, bị Diệp Thần nắm trong tay, giống như là quăng lên một tấm hàng ma sử, ào ào, uy thế ngút trời. Bành! Bành! Hai người tiếp liền va chạm, sinh ra kịch liệt chập chờn. Chấn thiên hàm đất thanh âm, truyền cực kỳ xa, phản phất có vân thạch nổ ầm. Diệp Thần có chút kinh ngạc, cô gái áo đen này thực lực coi như không tệ, thân xác vô cùng là cường hãn. Nếu không cũng không cách nào cùng hắn đánh lên như thế nhiều cái hiệp. Hôm nay ngươi đừng hòng vượt qua cái này phiến kết giới nửa bước. Hỗn độn cổ thụ, há cho các ngươi cái này cùng cấp thấp con kiến hôi chấm mút. Cô gái đồ trắng vậy tới, tay nàng cầm một thanh trường kiếm, cả cây kiếm trên thân kiếm tràn đầy mông lung hỗn độn ánh sáng. Nàng nơi đánh tới chính là hỗn độn thần tộc khác hạng nhất tuyệt kỹ, hỗn độn tiên kiếm. Tay nàng ở giữa cái này cầm hỗn độn tiên kiếm, chính là đạn xanh vu vạn cổ hỗn độn tới giữa. Mặc dù kiếm đạo tác được tổn thương, từ đó chưa từng bị bắt ghi ở 33 thiên thái thượng thần khí nhóm, có thể thực lực như cũ không thể khinh thường. Hỗn độn kiếm quyết, lợi kiếm phá thương khung. Cô gái đồ trắng bay lên không, lên như diều gặp gió, đầu đầy tóc đen bay lượn, giống như tiên dáng trần như vậy, vận dụng lịch tiên thủ đoạn âm dương thần điện rất nhiều cường giả, đứng ở cách đó không xa xem cuộc chiến, đều là đổi được thần sắc nghiêm trọng. Ngay trong bọn họ có vài người muốn xuất thủ trợ giúp điện chủ, nhưng là lại bị Lê Diệu Sơn ngăn cản. Điện chủ nói, cần chính hắn tới đi, coi như chúng ta giúp được cái thứ nhất, vậy không giúp được cái thứ hai. Lê Diệu Sơn nói lời này lúc đó, thần sắc nghiêm trọng, nhìn rơi vào kịch chiến Diệp Thần, tựa như khám phá mọi thứ hư vọng nhân quả. Mà trên thực tế, lời này thật có kỳ lý. Luân hồi chi chủ khí vận vượt qua tất cả người, không phải bọn họ có thể chạm được. Cũng ở đây này trong quá trình, tất cả vấn đề khó khăn đều phải do chính hắn đi giải quyết. Bọn họ nơi bảo đảm, chỉ là luân hồi chi chủ lưu lại tính mạng, không bị hoàn toàn chém chết. Diệp Thần tay cầm Long Nguyên Thiên kiếm, cùng huyết long dung hợp với nhau, đánh được trời long đất lở, hư không sụp đổ. Tuy là lấy một chọi hai, nhưng Diệp Thần lại không có bất kỳ xu thế suy sụp, ngược lại càng đánh càng dũng, rất có một loại khí thôn núi sông uy vũ thô bạo, mảnh thiên địa này tới giữa duy ngã độc tôn. Vậy hai cái hỗn độn người thần tộc, căn bản cũng không lo lắng mình sẽ gặp phải vây công đám này âm dương thần điện người hàng năm sinh tồn ở nơi này chỗ, được hỗn độn cổ thụ phúc trạch, mà bọn họ chính là có giống nhau hỗn độn huyết mạch. Những người này nếu như dám ra tay, đem sẽ chịu đựng hỗn độn lực lượng cắn trả, đến lúc đó chỉ sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ có cháu đêm do ngoại lệ, nàng cũng không có bị qua hỗn độn lực lượng phúc trạch, bản muốn ra tay, giúp Diệp Thần giúp một tay. Nhưng nàng đỗng nhiên lúc này phát hiện, Diệp Thần tựa hồ đang đánh nổi sức lực, thật giống như không cần trợ giúp của nàng. Ngay sau đó, yên lặng ra khỏi vỏ thanh liên thần kiếm, lại yên lặng vào vỏ. Diệp Thần một người độc chiến đen trắng đôi đem, hai đạo nồng nặc ánh sáng đem che giấu, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn phong tỏa. Đáng chết, tên này thực lực rõ ràng vậy, nhưng vì sao như vậy khó dây dưa? Chẳng lẽ hạ giới thiên đạo đối bọn ta áp chế trở nên mạnh mẽ? Cô gái đồ đen nhíu mày, nàng thi triển ra hỗn độn thần tộc hỗn độn tuyệt kỹ, đều không cách nào đánh thủng Diệp Thần phong tỏa, đủ để có thể gặp hắn thực lực tương đại. Chương 7419 chiến. Chương 7419 chiến. Cô gái đồ trắng giống vậy kinh ngạc, hỗn độn thần kiếm có thể cũng không phải là vật phàm, từng chiêu từng thức tới giữa, lại là bị trong tay hắn thanh kiếm kia cho đánh được ông minh văng rồi. Cô gái đồ trắng kiến thức so với thiếu, còn không có nhận ra Diệp thần vật trong tay là thiên kiếm. Làm huyết long hư ảnh gầm thét bay lên không, đem tay nàng ở giữa hỗn độn thần kiếm cho xông lên được liên tiếp lui về phía sau lúc đó, nàng lúc này mới ý thức được Diệp thần sử dụng thanh kiếm này cũng không đơn giản. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng tách ra, các nàng cảm thấy không thể còn như vậy đánh nữa. Lại tiếp tục đánh, Diệp thần cũng không cách nào bị chân chính tổn thương. Diệp thần sử xuất một cái mặt trời xích hoàng chém, nhất thời mặt trời gay gắt cuộn, bay lên, vét sạch nguyên phiến bầu trời, liền cái này hai người cũng không khỏi không tạm thời tránh lui. Bởi vì vậy đạo mặt trời gay gắt bên trong, tích chứa năng lượng quá mạnh mẽ. Nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ có thể đem người thân thể thiêu hủy hầu như không còn. Diệp thần thời khắc chú ý hai người chiều hướng, thấy hai người bọn họ liên thủ, cười lạnh một tiếng, chút nào chưa thấy được bất ngờ. Không đánh lại liền liên thủ, coi như là thế yếu một phe truyền thống đức tính tốt sao? Vốn đang chỉ là dự định dạy dỗ ngươi một chút, nhưng nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy thì tiếp nhận hỗn độn thần tộc trừng phạt đi. Cô gái đồ đen đem vung tay lên, vậy phương xa chân trời ầm vang rội, rơi xuống mấy đạo mở mịt ánh sáng. Những cái kia ánh sáng bên trong, cuộn sạch không ít chiến sĩ, đều là hướng bên này xông lại đám người kia người thân mặc khôi giáp, thần sắc lãnh nạo, hướng về phía đám người hô tới quát lui. Thấy một màn này, Lê Diệu Sơn dẫn đầu đứng ra, ngăn lại bọn họ, không muốn để cho bọn họ quấy nhiễu được liền chủ nhân chiến đấu. Vậy được hơn 100,000 võ giả, rối rít phi thân lên, thi triển tuyệt kỹ, chặn lại đám người kia. Hai bên bùng nổ kịch chiến, trong chốc lát loạn thành một đoàn. Hỗn độn thần tộc đúng không? Rất phách lối ạ. Một lời không hợp liền lấy tánh mạng người ta, đây cũng là thái thượng thế giới giao phó cho các ngươi cảm giác ưu việt sao? Diệp thần trong lòng dâng lên một cơn giận. Cái này hai tên nửa đường giết ra tới cũng được đi, lại còn cho đòi như thế một đám người. Trừ tham dự chiến đấu người ra, còn có mấy tên người mặc màu vàng khôi giáp ra hỏa đi tới Diệp thần trước mặt. Dẫn đầu hai tên kia, người mặc loãng khôi giáp màu vàng, bầu không khí mười phần phách lối. Chúng ta thần tộc chiến sĩ không có đem các ngươi lập tức xử tử, chính là thiên tứ thần ân, hiện tại các ngươi lại có thể còn dám phản kháng, chẳng lẽ là tìm không chết được. Đầu linh kia mấy người quắc mắt trừng mắt, giọng lạnh như băng, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập cao cao tại thượng ngạo nghệ, ý những người này là từ hỗn độn thần tộc xuống, chính là dòng chánh thân vệ quân, từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, ra tay tàn bạo. Hôm nay như vậy tác phong, liền thể hiện bọn họ bình thời là như thế nào xử sự đối đãi người. Gặp Diệp thần cũng không thời gian đầu tiên trả lời, những cái kia thân vệ quân nhất thời giận dữ, lập tức sử xuất sát chiêu. Phi thân nhảy lên, một súng đánh ra, mang theo hủy thiên diệt địa cường hãn khí thế. Cái này mấy người trên cao nhìn xuống, vây công tới đây, trong tay súng trường lóe lên phủ văn thần bí, hung hăng vỗ xuống. Đoạn tuyệt Diệp thần đường lui đang cùng một bộ khác phân thân vệ quân đấu âm dương thần điện đám người, thần sắc nhất thời rối rít biến đổi. Những tên kia lại dám đối điện chủ bất kính như vậy. Diệp thần cũng không nói thêm cái gì, hắn ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp dương lên trong tay Long Nguyên Thiên kiếm, hướng lên chém tới. Trong thoáng chốc huyết quang phun trào, đánh xuyên thương khung. Một bên là Thốt Nhiên giận dữ, tức giận đánh lại, bên kia chính là Thong Thả Dừng Dương cần phải. Hai phe so sánh thực lực, cao thấp liên phán. Vậy mấy tên lóe lên kim quang thân vệ kêu to, cơ hồ dùng xuất toàn lực. Nhưng là một khắc sau, bọn họ liền bị đánh thành mấy khối, từ trên tới dưới, thiết diện nguyên vẹn, giống như là kính miệng vậy bóng loáng. Màng lớn mưa máu phiêu sái rơi xuống, mùi máu tanh truyền khắp nơi, để cho những thứ khác hỗn độn thần tộc chiến sĩ cũng là rối rít cả kinh. Thừa dịp một vòng này công phu, mấy tên âm dương thần điện đứng ra, lấy ra đệ dương thủ đoạn, mấy hơi thở tới giữa, cắt lấy tốt mấy cái mạng. Ngươi dám can đảm giết chết thần tộc chiến sĩ? Cô gái đồ đen trợn mắt, vô cùng là tức giận. Giết thì giết, có cái gì ghê gớm? Hỗn độn thần tộc vậy bất quá chỉ là cái mau diệt vong chủng tộc thôi, còn bảy cái gì phổ? Cầm các ngươi toàn đều giết chết, vậy không người có thể tìm ta phiền toái. Diệp thần không chút lưu tình, lên tiếng trầm trọng. Cô gái quần áo đen kia cắn răng nghiến lợi nói liên tục mấy cái chữ tốt, ngay sau đó đi về trước bước ra một bước, đầu đầy tóc đen bay lượn, nàng trong con ngươi bắn ra hai đạo mãnh liệt ánh sáng lạnh lẽo. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là trong bóng tối tuyệt vọng. Cô gái đồ đen diễn cảm lạnh lùng, nàng nâng lên một cánh tay gió lớn gào thét tới, lay động thành một cái giơ lên trời cánh tay khổng lồ, hỗn độn cánh tay kỳ lân. Cái này một cánh tay chính là hỗn độn thần tộc thượng cổ đại năng nơi lưu lại, tục truyền trong đó dung hợp một phiến kỳ lân miếng vảy, đem tụ vào chiêu thức trong đó, liền sẽ mang theo một chút kỳ lân lực lượng, đó là chân chánh thái cổ kỳ lân. Vì vậy đạo này hỗn độn cánh tay kỳ lân có thể xưng là hỗn độn thần tộc chí cao võ học. Một quyền này giống như bay lên trời thần lôi, đi đôi với lấm lấm sắc bén, kích thích muôn vàn mênh mông sóng lớn. Cương đại trang ngực ngay tức thì đem Diệp thần ở địa phương đó bao phủ, mà Diệp thần chính là di động thân hình, nhanh chóng rời đi trận địa, tránh thoát một kích này. Một quyền uy lực còn lại đập xuống, sắp xỉ mấy vạn dặm đất đai tất cả đều bị hủy xấu xa, núi to hoành đoạn nứt ra là hai đoạn, xa xa còn có cánh đồng hoang vu, xé ra vô số đạo kẽ hở, lăn lăn nham thạch nóng chảy từ bên trong tràn ra. Như vậy thiên địa dị tượng, để cho người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật sự là quá kinh khủng. Trong lòng sợ hãi lúc đó âm dương thần điện cường giả còn khá là đau lòng, đây chính là bọn họ làm ruộng thật lâu đất này, chỉ như vậy bị phá hư, trong lòng do không hề cam. Cái này cô gái đồ đen thực lực đặc biệt đáng sợ, tại quyền quang bên trong biến ảo kỳ lân, gầm thét vọt ra. Vù vù. Diệp thần chủ động đánh ra, lần này hắn vận dụng cực hạn lực lượng. Cô gái đồ đen mười phần đáng sợ, nếu như lại để cho nàng thi triển ra mấy hạng hỗn độn thần thông, sợ rằng âm dương thần điện người vậy sẽ gặp họa theo. Những người này nhưng mà hắn thành viên nòng cốt, không thể để cho người tùy ý tàn sát. Trong hư không quyền quang cuộn cuộn, kịch liệt dâng trào. Diệp thần nhưng ở bạo liệt trong không gian tìm được một nơi trật tự chi địa, hoặc giả nói là hắn do tim ra tản ra yên lặng, để cho vùng lần cận hư không làm tạm ngừng. Hắn nâng tay lên trung kiếm, chỉ hướng phía trước, nháy mắt tức thì bình tĩnh như nước. Nguyên cái hải vực sóng lớn, tựa hồ cũng chợt tự xuống, rơi vào ngủ say. Nhưng cái này trong phút chốc bình tĩnh, liền giống như hắc ám trước cuối cùng một chút bình minh. Tại trong trầm mặc bùng nổ, ở trong yên tĩnh diệt vong. Trong hư không, bạo phát ra lực lượng vô danh. Một thanh kiếm lâm không tới, hết sức thông thả, nhưng mang theo vô cùng sát ý vô tận. Chỉ nước một kiếm, mặc thông cổ kim, đạo nghịch càn khôn đáng sợ không không hơi thở, từ rất xa hư không hạ xuống nơi đây. Tất cả mọi người đều ngây dại, không phải từ kinh ngạc, mà là thực tế phép tác động lại, để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích, thậm chí sắp xỉ nghẹt thở. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé.